Quy 1. Chương 280, làm bạn gái của ta. Chương 280, làm bạn gái của ta. Bắt trước. Không. Cái này căn bản chính là hoàn mỹ phục chế. Toàn trường người xem tất cả đều kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo chỉ là nghe một lần liền có thể hoàn mỹ phục chế Trương Nhược Hàm âm thanh. Theo một khúc cuối cùng thời điểm toàn trường người xem y nguyên đắm chìm trong loại này cực độ trong rung động, thẳng đến Trương Nhược Hàm nhẹ nhàng vỗ tay toàn trường người xem mới như ở trong mộng mới tỉnh điên cuồng vỗ tay đứng lên. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Diệp Hạo, ta yêu ngươi. Ai có thể nói cho ta Diệp Hạo còn có cái gì sẽ không a? Giống như không có cái gì là hắn sẽ không a. Cao thủ toàn năng a. Nếu là gả cho hắn nên có nhiều hạnh phúc a. Diệp Hạo nam nhân như vậy cũng không phải ai cũng có tư cách gả cho hắn a. Không được, ta yêu hắn làm sao bây giờ? Trương Nhược Hàm nhìn xem fans điên cuồng bộ dáng muốn nói không ăn giấm kia là giả. Bất quá Diệp Hạo hoàn toàn chính xác có để fans điên cuồng bốn liếng a. Gia hỏa này quả thực chính là cái yêu nghiệt. Diệp Hạo, muốn hay không chúng ta hợp hát một bài? Đây là ngươi sân khấu, ta cũng không thể giọng khách gát giọng chủ. Diệp Hạo mỉm cười, chợt liền vừa cười vừa nói. Diệp Hạo vừa nói một bên hướng dưới đài đi đến. Trương Nhược Hàm không tiếp tục giữ lại. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao lưu, Trương Nhược Hàm ý thức được Diệp Hạo không thích cao điệu. Nếu là lại giữ lại hai bên khó tránh khỏi đều sẽ xấu hổ. Ngươi còn có bản lĩnh này? Diệp Hạo vừa mới ngồi xuống Hứa Manh Manh liền ngạc nhiên hỏi. Cái này, về sau ngươi cho ta hát có được hay không? Không tốt. Vì sao? Ta là gia môn được không? Thế nhưng là người ta rất ưa thích Trương Nhược Hàm a. Ngươi mua nàng đĩa nhạc chẳng phải được? Cái này không giống. Vậy ngươi để Trương Nhược Hàm cho ngươi hát. Hứa Manh Manh lật Diệp Hạo một chút nói, người ta thế nhưng là đại minh tinh a. Qua một đoạn thời gian nữa ngươi cũng là y học giới đại minh tinh a. Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh nói, tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi nổi tiếng sợ rằng sẽ vượt qua Trương Nhược Hàm. Y học giới không phải còn có ngươi cùng Trương Lan sao? Về sau ta sẽ từ từ phai nhạt ra khỏi công chúng ánh mắt, đến nỗi Trương Lan chí hướng của nàng không tại y học bên trên. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, chí hướng của ta cũng không phải tại y học lên a. Hứa Manh Manh nhẹ nói, này chí hướng của ngươi là? Hứa Manh Manh cắn môi một cái, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, chí hướng của ta chính là bồi ở bên cạnh ngươi, ta không cầu danh phận, cũng không cầu kết quả, chỉ cần nhìn xem ngươi, liền vừa lòng thỏa ý. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới luôn luôn cẩn thận chặt chẽ Hứa Manh Manh sẽ nói ra lời nói này. Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh chờ mong nhưng lại ánh mắt thấp thỏm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cự tuyệt. Đối với cô gái này có phải là quá tàn nhẫn? Tiếp nhận. Hứa Manh Manh lại có thể bồi tiếp Diệp Hạo đi bao xa đâu? Manh Manh. Ừm. Kỳ thật chúng ta là người của hai thế giới. Có ý gì? Có chút chuyện ta hiện tại không tiện nói cho ngươi. Ngươi đây là cự tuyệt sao? Không phải. Vậy là ngươi đáp ứng rồi. Ta coi như đáp ứng ngươi, ngươi cũng sẽ rời đi. Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh nói khẽ. Ta không hiểu. Hứa Manh Manh nghĩ một lát vẫn không hiểu. Chừng hai năm nữa ngươi liền rõ ràng. Vì cái gì? Bởi vì đến lúc đó thế giới của ngươi xem sẽ sụp đổ. À, Hứa Manh Manh bị Diệp Hạo câu nói này hù đến, ngươi nói có đúng không là quá dọa người rồi. Đồ ngốc, ngươi lại đùa ta. Hứa Manh Manh trừng Diệp Hạo một cái nói, "Không, ta muốn nói cho ngươi là đến lúc đó ngươi gặp phải tình huống so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn ác liệt nhiều a." Diệp Hạo ung dung nói. Hứa Manh Manh ngơ ngẩn. Hứa Manh Manh rất rõ ràng Diệp Hạo cho tới bây giờ đều không phải một cái bắn tên không đích người. Chỉ là mặc cho Hứa Manh Manh nghĩ đến nát óc đều không rõ Diệp Hạo ý tứ. Trương Nhược Hàm trên đài lại hát mười mấy ca khúc về sau trận này buổi hòa nhạc cũng liền kết thúc. Mà liền tại Trương Nhược Hàm hướng dưới đài người xem tạ lễ về sau một thanh niên chậm rãi đi đến sân khấu, mà tại cái này trong tay thanh niên còn ôm 999 đóa yêu cơ xanh lam. Tình huống như thế nào? Cái này người thọt là ai? Cái này người thọt chẳng lẽ muốn hướng nữ thần của ta thổ lộ? Sẽ không là thật sao? Diệp Hạo nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vi Đà, ngươi biết hắn? Hứa Manh Manh kinh nghi mà nhìn xem Diệp Hạo nói, làm sao có thể không biết đâu? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, chân của hắn chính là ta đánh gãy. A, Hứa Manh Manh đầu tiên là giật mình, chợt liền căm tức nhìn Vi Đà nói, hắn khẳng định là cái người xấu. Mado Vizaliton, vị này quyền thế cũng không nhỏ. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, cũng không biết Trương Nhược Hàm ứng phó như thế nào rồi. Diệp Hạo vừa mới nói xong Vi Đà liền quỳ một gối xuống trước mặt Trương Nhược Hàm. Nhược Hàm, làm bạn gái của ta a. Trương Nhược Hàm hiển nhiên không nghĩ tới Vi Đà sẽ làm ra như vậy chuyện. Ngươi nếu là không đáp ứng ta nhưng không dám cam đoan phụ tá của ngươi còn có thể sống sót ta. Vi Đà thấp giọng nói. Cái gì? Trương Nhược Hàm trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi nếu là không đáp ứng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi phụ tá của ngươi liền sẽ chết. Vi Đà nói đến đây ánh mắt liền nhìn chằm chằm Trương Nhược Hàm nói, ngươi chỉ có 10 giây. Một. Trương Nhược Hàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nàng không biết Vi Đà nói là thật hay giả, bất quá đến bây giờ phụ tá của mình đều chưa hề đi ra, thậm chí liền ngay cả người phụ trách hiện tại cũng không có cái thuyết pháp, nói cách khác phụ tá của mình cùng người phụ trách hơn phân nửa đều bị khống chế. 2. 3. Vi Đà chỉ là không nhanh không chậm đọc lấy. 4. 5. Vi Đà âm thanh rất thấp, bởi vậy Hứa Manh Manh căn bản là nghe không được. Tình huống như thế nào a? Diệp Hạo đang nghĩ động dùng thần niệm nghe trộm thời điểm bỗng nhiên một đạo ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Diệp Hạo trên thân. Diệp Hạo tâm thần khẽ động thần niệm liền hướng phía nơi xa nhìn lại. Diệp Hạo lúc này liền thấy một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh, đạo thân ảnh này nhìn như đứng tại giữa không trung kỳ thực thi triển một loại cực kỳ cao thâm ẩn thân chi thuật. Diệp Hạo không biết vị này vì sao tìm tới chính mình. Người chờ đợi ở đây. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía nơi xa đi đến, mà tại đi tới quá trình bên trong thân hình lóe lên, Diệp Hạo trong nháy mắt liền biến mất tại giữa không trung. Theo Diệp Hạo vạch phá bầu trời sát này, đạo thân ảnh trong nháy mắt liền đuổi tới. Mà liên tại Diệp Hạo rời đi về sau Vi Đà lại là đã đếm tới 7, 8, 9. 10. Vi Đà nói đến đây liền vung tay lên, tiếp lấy liền chậm rãi đứng lên, xem ra ta vẫn là không có có thể đánh động Trương tiểu thư phương tâm, bất quá không có việc gì, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày có thể đánh động ngươi. Vi Đà nói liền ôm hoa tươi quay người rời đi. Trương Nhược Hàm hơi bình tĩnh một phen liền cười nói, cái này vị fans cử động quả thực làm ta giật cả mình, bất quá ta bây giờ còn chưa có chuẩn bị lấy chồng nha. Nói đến đây Trương Nhược Hàm liền cười rời đi sân khấu. Quy 1. Chương 281, thiếu tông chủ. Chương 281, thiếu tông chủ. Đây chính là nguy cấp quan hệ xã hội xử lý. Trương Nhược Hàm chuyên môn học bổ túc qua điều ấy. Trương Nhược Hàm đi tới hậu trường thời điểm đã nghe đến một cỗ gây mùi hương vị, mà theo Trương Nhược Hàm đẩy cửa ra trên mặt thần sắc liền cứng đờ. Phụ tá của mình nằm trong vũng máu. Trương Nhược Hàm chú ý tới nàng chỗ cổ bị vạch phá một cái lỗ hổng, máu tươi thuận chỗ cổ rầm rầm hướng về phía dưới chảy. Ngay tại Trương Nhược Hàm chuẩn bị gọi đồng thời một đôi hữu lực đại thủ che Trương Nhược Hàm miệng, chật cái này hai bàn tay to liền đem thất kinh bên trong Trương Nhược Hàm đẩy lên hậu trường thất bên trong. Đợi chút nữa ta bung ra ngươi miệng thời điểm ngươi có thể gọi, bất quá ngươi kêu hậu quả chính là cùng phụ tá của ngươi giống nhau. Đối phương nói đến đây liền bung ra Trương Nhược Hàm miệng. Vừa rồi nghe thanh âm Trương Nhược Hàm đã biết che lấy miệng mình chính là ai rồi. Vi Đà. Nàng quay người nhìn xem gần trong gang tấc Vi Đà nói, vì cái gì? Đáp án ta đã nói cho ngươi. Vi Đà bình tĩnh nói, cũng bởi vì ta cự tuyệt ngươi sao? Trương Nhược Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Vi Đà nhìn xem Trương Nhược Hàm ánh mắt lộ ra một tia ngông cuồng, lớn như vậy ma đô ai lại làm ngỗ người ta? Ngươi. Trương Nhược Hàm vừa nói đến đây Vi Đà liền nắm Trương Nhược Hàm cái cằm, lão tử coi trọng ngươi, kia là phúc khí của ngươi. Ngươi, buông ra. Trương Nhược Hàm đẩy ra Vi Đà tay, tiếp lấy căm tức nhìn con mắt của Vi Đà nói, chuyện này còn chưa xong. Còn chưa xong. Vi Đà ha ha cười nói, tại ma đô ngươi có thể làm gì được ta? Trương Nhược Hàm móc ra trên bàn trang điểm điện thoại, tiếp lấy liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế nhưng là vượt quá Trương Nhược Hàm đoán trước chính là mình chỉ cần nói là đại hội chàng báo cảnh liền sẽ cúp điện thoại. Trương Nhược Hàm lập tức rõ ràng Vi Đà khẳng định đem nơi này cảnh sát mua được, nếu nói như vậy Trương Nhược Hàm cũng chỉ có thể xin giúp đỡ bạn bè. Bất quá Trương Nhược Hàm tại ma đô bạn bè nghe xong chuyện này là Vi Đà nhúng tay lúc này liền biểu thị chuyện này hỏi đến không được, thậm chí còn có hai vị bằng hữu ám chỉ Trương Nhược Hàm theo Vi Đà, nếu không Trương Nhược Hàm muốn nguyên lành đi ra ma đô căn bản cũng không khả năng. Ta nhất định sẽ đưa người trói lại. Trương Nhược Hàm bi phẫn nói. Ta cảm thấy càng đáng tin cậy chính là ta đem người trói lại. Vi Đà nói đến đây một thanh liền ôm lấy Trương Nhược Hàm, tiếp lấy đại thủ liền hướng phía Trương Nhược Hàm trên thân sờ loạn. Trương Nhược Hàm một bên phản kháng một bên cầu cứu. Chỉ là hậu trường cách âm hiệu quả rất tốt, căn bản liền sẽ không có người nghe được tiếng cầu cứu, còn nữa dù là nghe được ai có thể tiến đến. Diệp Hạo ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt áo bào đen trung niên trên thân. Ngươi là ai? Nếu ta không có đoán sai ngươi chính là chín đại mệnh tinh một trong a. Áo bào đen trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Không phải a. Diệp Hạo vội vàng nói. Diệp Hạo nói đến đây liền thấy áo bào đen trung niên trên mặt không tin thần sắc lúc này nói, ta thật không phải là mệnh tinh. Trời có mắt rồi. Ta mẹ nó là ám tinh được không? Tuổi còn trẻ liền tu luyện tới tích cấp trung kỳ, Diệp Hạo, ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng ngươi nói sao? Áo bào đen trung niên nhìn Diệp Hạo thần sắc tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chúng ta hiện tại không muốn rối rắm ta có phải hay không mệnh tinh vấn đề, ngươi liền nói cho ta lần này ngươi đến ta tìm ta có chuyện gì à? Diệp Hạo trước đó còn ở lại chỗ này vị trên thân cảm giác được sắc ý, bất quá bây giờ vị này nhìn xem Diệp Hạo càng nhiều hơn chính là dò xét. Có hứng thú hay không khi ta ám tinh môn thiếu tông chủ? Áo bào đen trung niên hơi trầm ngâm liền nói, ám tinh môn. Diệp Hạo thần sắc biến đổi. Hiểu Minh đã từng nói cho Diệp Hạo một chút tà đạo tông môn tình huống, trong đó ám tinh môn chính là trong đó tương đối cường đại một cái tông môn. Không sai. Áo bào đen trung niên gật đầu nói, chúng ta ám tinh môn là làm cái gì ngươi nên rõ ràng. Nếu là có chúng ta ám tinh môn ủng hộ, tương lai ngươi chứng đạo tỷ lệ sẽ trong lúc vô hình gia tăng. Ta nhưng không hứng thú làm tổ chức sát thủ đầu lĩnh. Diệp Hạo không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ám tinh môn cường đại là không sai, nhưng không có nghĩa là chính mình yếu. Diệp Hạo phía sau nhưng đứng Tô Tiểu Ngư đâu? Cấp bậc địa tiên người hộ đạo cho dù là Mai Tín Tuyết đều không có đãi ngộ như vậy. Ngươi không muốn biết là ai mua mệnh của ngươi sao? Áo bào đen trung niên nhìn xem Diệp Hạo nói, nếu là ngươi trở thành ta ám tinh môn thiếu tông chủ, đừng nói cho ngươi tình báo này, dù là để cho ta làm rơi cố chủ cũng không có vấn đề gì. Như vậy ngươi không sợ ảnh hưởng các ngươi tổ chức sát thủ chuyện làm ăn sao? Cái này cũng phải xem tình huống không phải. Ta nếu là làm các ngươi ám tinh môn thiếu tông chủ, ta có hay không có thể đem ám tinh môn tiến hành cải tổ đâu? Có thể, tùy ngươi như thế nào dạy vò. Ngươi liền không sợ ta đem ám tinh môn đẩy hướng hố lửa? Ngươi không phải là người như thế. Áo bào đen trung niên có chút lắc đầu nói, hôm qua ta còn nhìn qua tư liệu của ngươi, ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là trọng tình trọng nghĩa. Vì sao chọn chúng ta? Ta không biết tương lai ngươi có thể hay không thượng thừa thiên mệnh, nhưng dù là ngươi chỉ là chín đại mệnh tinh một trong, tương lai ngươi đều có thể đem ám tinh môn đẩy lên một cái cao độ. Áo bào đen trung niên nói đến đây liền nói, cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là ám tinh môn môn chủ Võ Đạo. Nói thật ta vẫn còn có chút không tin ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, cái này. Võ Đạo khẽ giật mình nói, mà đúng lúc này một đạo thanh âm phong thả tại giữa không trung vang lên. Diệp Hạo, đáp ứng hắn. Diệp Hạo không nghĩ tới Tô Tiểu Ngư thật tại toàn bộ hành trình chú ý chính mình, nhưng nếu là như vậy ta là sẽ không bị chính đạo tông môn mỗi ngày truy sát đâu. Lấy tu vi của ngươi tiến độ cái kia cái tông môn truy sát ngươi căn bản chính là đang tìm cái chết. Tốt ta. Ám tinh môn thực lực cho dù là sáu đại tông tùy tiện cũng sẽ không trêu chọc, đương nhiên cái này cũng cùng ám tinh môn sẽ không tùy tiện tiếp tông môn chuyện làm ăn có quan hệ. Tô Tiểu Ngư lúc này nói, ta nhưng không có quản lý sát thủ kinh nghiệm. Vậy thì đánh tới các nàng phục mới thôi. Cái này, có thể chứ? Nhưng, có thể a. Võ Đạo răng đều đang run rẩy. Võ Đào không nghĩ tới chính mình len lén chui vào ma đều vẫn là bị Tô Tiểu Ngư phát hiện. Tô Tiểu Ngư đây cũng quá cường hắn đi. Muốn biết mình đường này thế nhưng là nạp ảnh tiềm hành đến. Võ Đào không biết là Tô Tiểu Ngư một đạo thần niệm 24 giờ nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Bởi vậy Diệp Hạo căn bản cũng không nhưng có thể xảy ra chuyện gì. Ngươi bây giờ liền có thể mang theo Diệp Hạo đi chứng nhận thiếu tông chủ. Tô Tiểu Ngư liếc Võ Đào một cái nói. Võ Đào đang chờ nói cái gì Diệp Hạo thần niệm liền rơi vào buổi hòa nhạc hiện trường. Mà theo Diệp Hạo thần niệm quét qua thần sắc liền trở nên băng lạnh lên. Đều quẹ thành cái này so dạng, chơi tâm lại còn không có lui. Theo một đạo băng lạnh âm thanh rơi vào Vi Đà trong thai thời điểm Vi Đà toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Tình huống như thế nào? Đạo âm thanh này vì sao tại ở trong đầu của mình vang lên đâu? Còn có đạo âm thanh này vì sao có chút quen thuộc? Quy 1. Chương 282, trói lại. Chương 282, trói lại. Ngay tại Vi Đà kinh ngạc thời điểm một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong phòng này, tiếp lấy một đôi hữu lực đại thủ liền đem Vi Đà cả người nâng lên giữa không trung. Diệp Hạo. Vi Đà đợi thấy rõ là ai thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vi Đà ngày đó chân bị đánh gãy về sau liền nghĩ qua trả thù, chỉ là sau đó liền bị Lâm Nhu Nhi tự thân tới cửa cảnh cáo, đối mặt cường thế Lâm Nhu Nhi Vi Gia lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, mà theo về sau Diệp Hạo bị tuân ra là tiên thiên cao thủ về sau, Vi Gia cũng liền hoàn toàn tuyệt trả thù Diệp Hạo tâm tư. Chỉ là Vi Đà làm sao có thể nghĩ đến chính mình bức bách Trương Nhược Hàm thời điểm lại bị Diệp Hạo phát hiện. Vấn đề là đây không phải tan cuộc sao? Diệp Hạo còn ở nơi này làm cái gì đây? Trương Nhược Hàm nhìn thấy Vi Đà mắt trợn trắng thời điểm liền vội vàng kéo Diệp Hạo. Dù sao đây là xã hội pháp trị, Diệp Hạo nếu là giết Vi Đà lời nói có trời mới biết sẽ náo ra loạn gì a. Ngươi không muốn giết hắn sao? Diệp Hạo nhìn về phía Trương Nhược Hàm nói. Nhưng ta không nghĩ liên lụy ngươi. Trương Nhược Hàm nhìn xem Diệp Hạo nói, chúng ta vẫn là báo cảnh đi. Cũng tốt. Diệp Hạo nói đến đây tiện tay liền đem Vi Đà ném tới một bên, tiếp lấy Diệp Hạo liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Thành gọi điện thoại. Vi Đà không nói tiếng nào chỉ là nhìn xem Diệp Hạo đấy mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Vi Đà rất rõ ràng hiện đang chọc giận Diệp Hạo đối với mình không có một chút chỗ tốt. Qua không có bao lâu thời gian Trương Thành liền tự mình xuất đội đến nơi này. Làm Trương Thành nhìn thấy nằm trong vũng máu Trương Nhược Hàm trợ lý liền ý thức được đây là cái đại án. Diệp Hạo. Trương Thành cho Diệp Hạo nháy mắt. Diệp Hạo theo Trương Thành đi qua một bên nói, chuyện gì? Chuyện này ta không thể hỏi đến. Vì sao? Cái này không thuộc về ta khu quản hạt. Trương Thành cười khổ nói. Trương Thành chỉ là từ hối khu phó cục trưởng cục công an. Mà nơi này lại là phổ đà khu. Cũng là bởi vì đây không phải ngươi khu quản hạt, ta mới đem ngươi điều đến. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trương Thành thần sắc khẽ giật mình. Hắn chú ý tới Diệp Hạo một cái tìm từ. Điều đến. Diệp Hạo chỉ là võ đạo cục thành viên. Hắn có tư cách gì điều động chính mình đâu? Ngay tại Trương Thành thần sắc nghi hoặc bên trong Diệp Hạo đem trong ngực giấy chứng nhận đưa cho Trương Thành. Trương Thành nhìn thấy Diệp Hạo chức vị lúc trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này, cái này. Sau đó ta sẽ đem chuyện này nói cho thủ phụ, bởi vậy chuyện này ngươi có thể lớn mật đi làm. Diệp Hạo nhìn xem Trương Thành nói, cho người chết một câu trả lời thỏa đáng. Trương Thành thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Toàn bộ Hoa Hạ đều không có người nào dám ở trên đây nói đùa, bởi vì đây chính là sẽ liên đối a. Nói cách khác Diệp Hạo thật là nhất phẩm đại quan. Mời thủ trưởng yên tâm. Thân phận của ta vẫn là muốn giữ bí mật. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ừm. Trương Thành rất rõ ràng đây là một cái khó được kỳ ngộ. Chính mình nếu là làm xinh đẹp nói tương lai một bước lên mây cũng không phải là không thể ra. Vượt đi làm án vốn là kiên kỵ. Nhưng là hiện tại Trương Thành nơi nào còn quan tâm cái này a? Trương Thành ngay lập tức liền đem toàn bộ hình sự chính sát khoa tất cả đều điều tới. Kỳ thật chuyện rất rõ ràng. Chỉ là chuyện này dính đến visa, không có mấy cái dám mở tay ra chân. Mà liên tại Trương Thành vừa mới đem Vi Đà cùng hai cái bảo tiêu bắt quy án về sau Trương Thành người lãnh đạo trực tiếp liền lệnh cưỡng chế Trương Thành thả người. Bất quá lại bị Trương Thành đỉnh trở về. Sau đó Trương Thành người lãnh đạo trực tiếp liền khí thế hung hăng giết tới trong đồn cảnh sát, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là đồn cảnh sát đại bột vậy mà cũng tại, vị này đại bột tại khẳng định Trương Thành hành vi về sau đem hắn cho rút. Đúng vậy, rút. Theo vụ án xâm nhập đào móc thời điểm từng cọc thương thiên hại lý chuyện đều bị đào lên, Trương Thành căn cứ phía trên chỉ thị liền bắt đầu bắt visa từng cái thành viên, ngắn ngủi thời gian nửa tháng visa thành viên liền bị tóm hơn phân nửa. Visa tại Ma Đô thâm căn cố đế. Bởi vậy đến đây cầu tình quan viên cũng không ít. Chỉ là những này cầu tình quan viên tuần tự đều lọt vào điều tra. Càng có ít cái quan viên bởi vì việc này bị kéo xuống ngựa, lần này cùng visa tương giao tâm đầu ý hợp quan viên đều hoảng. Chuyện này nói rõ có người muốn sửa chữa visa, nếu không sẽ không buông tha xâm nhập đào móc. Nơi này lại nói Trương Nhược Hàm. Trương Nhược Hàm nhìn thấy Vi Đà bị cảnh sát mang đi lo lắng nói, hắn sẽ bị thẩm phán sao? Sẽ. Thế nhưng là ta nghe nói visa thế lực rất lớn. Công đạo tự tại lòng người. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, Vi Đà sẽ có được vốn có trừng phạt. Cảm ơn. Trương Nhược Hàm nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói. Không cần. Diệp Hạo nói đến đây liền chuẩn bị rời đi, ta còn có việc, liền đi trước. Nói đến đây Diệp Hạo quay người liền rời khỏi nơi này. Trương Nhược Hàm nhìn xem Diệp Hạo bóng lưng rời đi ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trương Nhược Hàm hiện tại chính là cần được an ủi thời điểm, Diệp Hạo chỉ cần lưu lại bồi tiếp chính mình liền sẽ thu hoạch được hảo cảm, thế nhưng là vị này lại tốt nói đi là đi. Ám Tinh môn có bao nhiêu đệ tử? Giữa không trung Diệp Hạo nhìn xem Võ Đào hỏi. Ám Tinh môn đệ tử hết thảy có hơn 300 vị, trong đó tứ tinh sát thủ có 3 vị, tam tinh sát thủ có 9 vị, nhị tinh sát thủ có 27 vị, nhất tinh sát thủ có 81 vị, đến nỗi còn lại thì là không có tinh cấp sát thủ. Võ Đào nhẹ giọng trả lời. Tứ tinh sát thủ đối ứng là nguyên anh cảnh, tam tinh sát thủ đối ứng là kim đan cảnh, nhị tinh sát thủ đối ứng là thông thiên cảnh, nhất tinh sát thủ đối ứng là tích cốc cảnh. Sát thủ nhân số vì sao như thế cố định? Tinh cấp sát thủ cũng không phải ai cũng có tư cách trở thành. Không sống không chết. Không sai. Các các ngươi lớn như vậy ám tinh môn thậm chí ngay cả cái trọng kiếp cảnh đều không có. Diệp Hạo có chút khinh bỉ nhìn Võ Đào một cái nói. Võ Đào sắc mặt lập tức đen lại. Ngươi cho rằng trọng kiếp cảnh cao thủ là rau cải trắng sao? Nhưng các ngươi ám tinh môn không có a. Tu vi của ta mặc dù không phải trọng kiếp cảnh, nhưng ta giết qua trọng kiếp cảnh tồn tại. Võ Đào cảm thấy mình vẫn là cần thiết đem chính mình quang huy sự tích nói ra. Như vậy ta liền không rõ, vì sao ngươi muốn đích thân xuất thủ, truy sát ta cái này tích có cảnh? Ngươi cảm thấy mệnh tinh là ai đều có tư cách truy sát sao? Võ Đào nhìn xem Diệp Hạo nhẹ giọng nói, nếu không phải người bán cho giá cả quá cao, nếu không ta căn bản liền sẽ không khảo sát. Sự thật chứng minh truy sát mệnh tinh căn bản chính là hành động tìm chết. Võ Đào nói đến đây còn tràn đầy lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới Tô Tiểu Ngư thần niệm một mực đang ám bên trong bảo hộ lấy Diệp Hạo đâu? Tô Tiểu Ngư nhưng là địa tiên a. Có thể nói có Tô Tiểu Ngư che chở trừ phi xuất động địa tiên cường giả, nếu không căn bản cũng không muốn lấy đánh giết Diệp Hạo. Còn nữa Tô Tiểu Ngư dù là tại địa tiên bên trong cũng là cực kỳ cường đại, bình thường địa tiên tiến đến căn bản chính là cho Tô Tiểu Ngư đưa đồ ăn a. Võ Đào rất rõ ràng chính mình nếu là thật xuất thủ đánh giết Diệp Hạo, ám bên trong bảo hộ Diệp Hạo Tô Tiểu Ngư khẳng định sẽ giết mình, đến lúc đó Tô Tiểu Ngư còn biết hướng phía chính mình ám tinh môn hạ thủ. Ám tinh môn đệ tử đến lúc đó có thể còn sống sót bao nhiêu đều là ẩn số. Quy 1. Chương 283, ám tinh môn. Chương 283, ám tinh môn. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta là ai muốn giết ta đi? Diệp Hạo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Chính mình không có có đắc tội ai vậy? Còn nữa chính mình tại tu đạo giới cũng không phải là không có căn cơ a. Không nói Tô Tiểu Ngư cái này địa tiên cương giả, vẻn vẹn là Mai Tín Tuyết cường thế ủng hộ, liền không có mấy cái dám đảm đương gió thoảng bên hai. Diệp Hạo thế nhưng là biết Mai Tín Tuyết đã đặt chân kim đăng cảnh, đến nỗi vị này tương lai có thể đặt chân mấy vòng đó chính là chuyện tương lai. Nhưng là không hề nghi ngờ không có người nào còn dám coi Mai Tín Tuyết là văn bối. Vô tả. Võ Đạo dứt khoát nói. Chết phiến sơn trang vô tả công tử. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Không sai. Võ Đạo gật đầu nói. Cái này rất rưởi. Diệp Hạo mắng to. Diệp Hạo đã sớm biết vô tả gia hỏa này không phải cái thứ tốt. Cái này, có muốn hay không ta xuất thủ đem vô tả xử lý? Võ Đạo thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngươi đi đi. Diệp Hạo trả lời. Võ Đạo lập tức ngơ ngẩn. Diệp Hạo gia hỏa này làm sao không dựa theo chiêu trò ra bài đâu? Chính mình bất quá thuận miệng nói một chút được không? Ngươi làm sao coi như thật đây? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Mệnh tinh tốt nhất đừng loạn đụng. Lúc này Tô Tiểu Ngư nói, Võ Đạo nếu là tiến về lời nói rất có thể chính mình rơi vào đi. Tô Tiểu Ngư lời nói cho Võ Đạo bậc thang hạ. Ta đã sớm nghe nói qua mệnh tinh không được đụng, hôm nay gặp được ngươi ta mới biết được thật như thế. Võ Đạo ung dung thở dài nói, ngươi để ta làm các ngươi ám tinh môn thiếu tông chủ có phải hay không nộ biến tùng quyền đâu? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn xem Võ Đạo nói, nói cái gì đó? Võ Đạo bận điệu nói, đây chính là ta nghĩ sâu tính kỹ kết quả được không? Ngươi cảm thấy ta khả năng tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Hạo liếc mắt một cái nói, Võ Đạo dĩ nhiên không phải nghĩ sâu tính kỹ kết quả, càng nhiều hơn chính là linh quang lóe lên. Võ Đạo tại xuất thủ thời điểm sát thủ nhiều năm bản năng ý thức được nguy hiểm, cái này khiến Võ Đạo ý thức được chính mình nhất định phải tìm cái bậc thang, nếu không âm thầm vị kia rất có thể làm thịt chính mình a. Hiện tại Võ Đạo đều không thể không bội phục chính mình anh danh. Diệp Hạo nếu là làm ám tinh môn thiếu tông chủ lời nói về sau ám tinh môn rất có thể trở thành ba tông sáu môn tồn tại. Thiên địa lương tâm. Võ Đạo vội nói. Võ Đạo cũng không phải sợ hãi Diệp Hạo, mà là sợ hãi Tô Tiểu Ngư a. Cũng may Tô Tiểu Ngư không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Đây chính là các ngươi ám tinh môn tổng bộ sao? Diệp Hạo chỉ vào phía dưới một cái hải đảo nói. Không sai. Võ Đạo gật đầu nói, trên thực tế rất nhiều tông môn tổng bộ đều tại hải ngoại, bởi vì nơi này cơ hồ không có dấu chân của loài người, mà lại trọng yếu hơn là linh khí so đất liền càng đầy. Chúng ta ám tinh môn ở đây có cọc sáng 8 người, cọc ngầm 8 người, càng có cao tới 9 đầu chạy trốn thông đạo, bởi vậy cho dù là ba tông sáu môn đột nhiên tập kích, cũng đừng hòng đem ta ám tinh môn một mẹ hốt gọn. Võ Đạo vừa đi một bên cùng Diệp Hạo giới thiệu ám tinh hết thảy. Diệp Hạo thì là âm thầm đem những vật này tất cả đều nhớ ở trong lòng. Nơi này chính là ám tinh môn lối vào. Võ Đạo chỉ vào một gốc không thấy được đại thụ nói. Theo Võ Đạo nắn một cái ấn quyết trước mặt hắn liền xuất hiện một cánh cửa. Diệp Hạo nhìn Tô Tiểu Ngư một chút. Diệp Hạo đến bây giờ đều không thể nào tin được Võ Đạo. Tô Tiểu Ngư hướng phía Diệp Hạo truyền âm nói, có ta ở đây, ám tinh môn không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Có Tô Tiểu Ngư câu nói này, Diệp Hạo nhấc chân liền theo Võ Đạo tiến vào cái này phiến trong cửa lớn. Tiến vào đại môn về sau liền thấy một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Diệp Hạo nhìn một cái liền phát hiện nơi này chỉ có phương viên vài dặm, luận quy mô còn không bằng Mao Sơn phái đâu. Các ngươi nơi này cũng quá nhỏ đi. Loại này thế ngoại đảo nguyên vốn là không thật tốt sao? Võ Đạo nhìn xem Diệp Hạo một bộ ghét bỏ thần sắc liền có một loại đánh hắn xung động. Diệp Hạo cùng Tô Tiểu Ngư đến gây nên ám tinh môn đệ tử chú ý, rất nhanh từng cái đệ tử liền hướng phía Võ Đạo bên này đi tới. Tông chủ, hai vị này là ai? Một vị nữ đệ tử hỏi. Vị này là Tô Tiền Bối. Võ Đạo vẻ mặt nghiêm túc cùng vây quanh đệ tử giới thiệu Tô Tiểu Ngư. Võ Đạo lời nói để ám tinh môn đệ tử sắc mặt chợt biến đổi. Võ Đạo thế nhưng là nguyên anh cao giai tồn tại a. Trong miệng hắn Tiền Bối chí ít cũng phải là trọng kiếp cảnh thậm chí địa tiên tồn tại a. Tô Tiền Bối. Ám tinh môn đệ tử từng cái hướng Tô Tiểu Ngư thỉnh an. Tô Tiểu Ngư chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đến nỗi vị này thì là ám tinh môn thiếu tông chủ. Võ Đạo có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ai cũng không nghĩ tới Võ Đạo sẽ mời một cái xa lạ tu sĩ làm ám tinh môn thiếu tông chủ. Tông chủ, chuyện này là không phải phải thận trọng một chút ta. Một thanh niên trầm giọng nói. Võ Đạo liếc người thanh niên kia một chút nói, Hoàng Nhất, ngươi đi đem trong tông môn đệ tử tất cả đều thét lên tông môn phòng nghị sự. Hoàng Nhất trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói Võ Đạo cái này là chuẩn bị tại ám tinh môn đệ tử trước mặt nhận mệnh Diệp Hạo sao? Không được. ta muốn ngăn cản. Hoàng Nhất rời đi đồng thời liền vội vàng bái kiến tông môn mấy vị trưởng lão, mà cái này mấy vị trưởng lão cho tới nay đều là ủng hộ Hoàng Nhất thượng vị. Võ Đào đem Diệp Hạo hai người thu xếp tốt về sau liền đi bái kiến tông môn ba vị thái thượng trưởng lão. Ba vị này thái thượng trưởng lão chính là tông môn ba vị tứ tinh sát thủ. Chỉ là ba vị này thái thượng trưởng lão lâu dài đều đang bế quan sẽ không tùy tiện hỏi đến tông môn chuyện. Ngươi nói cái gì? Làm Võ Đào đem mình ý nghĩ nói cho ba vị thái thượng trưởng lão về sau, ba cái lão giả tinh thần quắc thước trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Hạo không hề nghi ngờ chính là chín đại mệnh tinh một trong, nếu không Tô Tiểu Ngư cũng sẽ không làm Diệp Hạo người hộ đạo. Võ Đào trầm giọng nói, mệnh tinh a, dù là lại trên lệnh mệnh tinh tương lai cũng có thể vấn đỉnh trọng kiếp cảnh cao giai, muốn là vận khí tốt thậm chí có khả năng bên trên thừa thiên mệnh. Võ Đào, chuyện này ngươi làm rất đúng vậy. Tam đại thái thượng trưởng lão đều nhìn ra chuyện này ẩn chứa kỳ ngộ. Chỉ là, Võ Đào nói đến đây liền chần chừ một lúc tới. Có cái gì nan ngôn chi ẩn cứ nói đừng ngại. Một cái thái thượng trưởng lão vừa cười vừa nói, Diệp Hạo tư liệu ta nghiêm túc điều tra qua, hắn nếu là tiếp nhận ám tinh môn thiếu tông chủ, Diệp Hạo rất có thể sẽ tiến hành cải tổ. Cải tổ? Cái kia thái thượng trưởng lão chần chờ một chút, chợt liền nuốt ve sợi dâu nói, nhiều năm như vậy ám tinh môn mỗi hơn trăm năm liền phải đổi một chỗ tổng bộ, đông trốn tây nấp thời gian chúng ta cũng qua đủ rồi, nếu là Diệp Hạo có thể dẫn đầu chúng ta đi bên trên quang minh đại đạo lời nói chưa chắc không thể. Còn nữa chúng ta ám tinh môn cùng phổ thông tổ chức sát thủ cũng không đồng dạng, nhiều năm như vậy chúng ta ám tinh môn giết đều là trong tay nhiễm nhân mạng người. Võ Đào nghe được vị này thái thượng trưởng lão nói loại lời này khóe miệng liền kéo ra. Nói hình như nhiều năm như vậy ám tinh môn liền chưa từng giết người vô tội giống như. Ta ám tinh môn nói đến so chết phiến sơn trang còn muốn chính phái, ta không cảm thấy chúng ta ôm quang minh có cái gì sai lầm. Nếu như nói này hai cái thái thượng trưởng lão nói còn có chút hàm xúc, như vậy vị cuối cùng thái thượng trưởng lão thuần túy chính là không muốn mặt. Quy 1. Chương 284, ngang tàng nhục thân. Chương 284, ngang tàng nhục thân. Ba vị thái thượng trưởng lão ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là minh xác ủng hộ Diệp Hạo làm ám tinh môn thiếu tông chủ. Ta lo lắng tông môn sẽ có một chút trưởng lão phản đối. Võ Đào chợt đem chính mình mục đích của chuyến này biểu lộ ra. Ai dám? Đây chính là quan hệ đến ta ám tinh môn ngàn năm cơ nghiệp, ai dám ở thời điểm này xù lông? Toàn diện cho ta chấn áp. Ai nhảy ra lão phu giết ai? Đừng nhìn ba vị này thái thượng trưởng lão bình thường nhìn qua rất hiền lành, phải biết chết trong tay bọn hắn không có 100 cũng có 80. Ta hiện tại liền chuẩn bị nhận mệnh Diệp Hạo khi ta ám tinh môn thiếu tông chủ. Võ Đào nói khẽ. Ngươi đi đi. Một cái thái thượng trưởng lão nói, ta ngược lại muốn xem ai dám nhảy ra. Có ba vị này thái thượng trưởng lão cam đoan Võ Đào cũng không có cái gì tốt e ngại. Võ Đào tại ám tinh môn là có quyền uy nhất định, nhưng muốn nói có thể quyết định hết thảy liền nói quá sự thật. Thân là tông chủ nhất định phải cân nhắc nhiều mặt lợi ích, bằng không mà nói cái này tông chủ khẳng định làm không giải. Theo Võ Đào xuất hiện tại phòng nghị sự thời điểm ám tinh môn cao tầng cơ hồ tất cả đều đến. Bọn hắn tất cả đều kinh nghi bất định nhìn xem Võ Đào. Bọn hắn không rõ vì sao Võ Đào chọn một cái tên không kinh truyền giá hỏa làm ám tinh môn thiếu tông chủ. Hôm nay đem các ngươi gọi tới ta tin tưởng các ngươi đều hẳn phải biết chuyện gì đi. Võ Đào liếc nhìn toàn trường một chút lạnh nhạt nói, tông chủ, ngươi nhưng là muốn nhận mệnh thiếu niên này vì ta ám tinh môn thiếu tông chủ. Một cái lão giả lúc này liền đứng dậy. Không sai. Võ Đào chỉ vào Diệp Hạo nói, các ngươi nhưng biết hắn là ai? Không biết. Ông lão kia thực sự nói. Diệp Hạo. Võ Đào trầm giai nói. Diệp Hạo. Mai Tín Tuyết em trai ngôi. Hiểu Minh Bái đem huynh đệ. Tô Tiền Bối bảo vệ tích cốc cảnh tu sĩ. Chính là không biết có phải hay không là vị này a. Truyền thuyết Diệp Hạo cũng là chín đại mệnh tinh một trong. Vẫn có một ít sát thủ biết Diệp Hạo sự tích. Nghe đến đó ám tinh môn trưởng lão sắc mặt không khỏi biến, bọn họ tựa hồ rõ ràng vì sao Võ Đào nhận mệnh Diệp Hạo. Không sai, Diệp Hạo chính là chín đại mệnh tinh một trong. Võ Đào ngưng giọng nói. Võ Đào lời nói đánh vỡ những tu sĩ này hoài nghi. Chín đại mệnh tinh hoàn toàn có tư cách khi ta ám tinh môn thiếu tông chủ. Chúng ta ám tinh môn nói không chừng tương lai có thể dựa vào mệnh tinh nhất phi trùng thiên đâu. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Làm ám tinh môn đại trưởng lão nhìn thấy hướng gió biến thời điểm liền không để lại dấu vết nhìn bên người một cái trung niên. Người trung niên này hơi trầm ngâm liền đứng dậy, Diệp Hạo gia nhập ta ám tinh môn có thể, nhưng muốn làm ta ám tinh môn thiếu tông chủ, ta cảm thấy vẫn là thận trọng một chút tốt. Không tệ, thiếu tông chủ quan hệ đến chỉnh cái tông môn vận mệnh, còn nữa ai có thể cam đoan Diệp Hạo là thật tâm gia nhập ta ám tinh môn đây này? Đại trưởng lão phụ hòa nói. Mời ngươi sáng tỏ một điểm. Lúc này Diệp Hạo nhìn về phía đại trưởng lão nói, ta không có chủ động yêu cầu gia nhập các ngươi ám tinh môn, là các ngươi tông chủ cầu ta làm thiếu tông chủ. Diệp Hạo lời nói lúc này liền sặc ở đại trưởng lão. Đúng là như thế a. Lấy thân phận của Diệp Hạo đi đâu cái tông môn không được bưng lấy a, ám tinh môn nếu không phải cho thiếu tông chủ cái hứa hẹn này, Diệp Hạo trừ phi nhàn chứng đau nếu không căn bản không có khả năng gia nhập. Chúng ta ám tinh môn không chào đón ngươi. Hoàng Nhất lạnh giọng nói. Ngậm miệng. Võ Đào lông mi bên trong lộ ra một tia hàn quang, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ta chỉ là luận sự. Hoàng Nhất tiến lên một bước nói, Diệp Hạo muốn làm ta ám tinh môn thiếu tông chủ không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là Diệp Hạo có thể đánh bại ta. Đánh bại ngươi? Diệp Hạo liếc Hoàng Nhất một chút nói, ngươi có phải hay không quá đem mình làm khỏa hành đây? Ngươi? Hoàng Nhất vừa sợ vừa giận nói, cút ra ngoài cho ta. Võ Đào giận tím mặt nói. Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng khoát tay nào nói, tu vi của ta hiện tại là tích cốc tầng 2, tích cốc cảnh đệ tử đều có thể đứng ra. Ngươi có ý gì? Một cái thiếu nữ mặc áo đen lạnh giọng hỏi. Thiếu nữ này cũng là ám tinh môn thiếu tông chủ lôi cuốn nhân tuyển, bởi vậy thiếu nữ này đối Diệp Hạo không có chút nào hảo cảm. Ta ý tứ chính là tích cốc cảnh đệ tử có thể từng cái đến, cũng có thể cùng đi. Diệp Hạo đảo mắt toàn trường nói, ta một người chiến các ngươi một đám, ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Ngươi? Hắc y thiếu nữ trong mắt phun ra lửa giận, nàng nhìn xem Diệp Hạo trước ngực không ngừng mà chập trùng. không dám chiến lời nói cũng đừng cùng ta bíp bíp. Diệp Hạo tức giận nói, ta đến chiến ngươi. Một cái vóc người thanh niên cường tráng đi ra, hắn toàn thân chạy xuôi bạo tạc tính chất khí tức. Diệp Hạo tâm thần khẽ động, một thân ảnh liền xuất hiện trong đại sảnh. Ngươi đi chiến bọn hắn. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà lại để phân thân của mình chiến hoàng nhất bọn hắn. Đây cũng quá tự tin một chút ta. Không đúng. Đây là ngông cuồng. Ngươi dám nhục ta? Cái kia dáng người to con nam tử nhìn đến đây một quyền liền hướng phía Diệp Hạo ngực đập tới, lực lượng kinh khủng trực tiếp tại giữa không trung nhấc lên chói hai âm nổ cho âm. Man Sơn lực lượng mạnh hơn. Man Sơn tại tích cốc cảnh tầng thứ nhất chính là vô địch được không? Phải nói đối kháng chính diện Man Sơn là vô địch, cùng giai tình huống dưới Man Sơn căn bản không có thua qua. Diệp Hạo nhìn xem Man Sơn đập tới nắm đấm trong mắt thần mang lóe lên, tiếp theo tại toàn trường thần sắc kinh ngạc hạ đồng dạng oanh đánh một quyền. Lấy quyền đối quyền. Mà liên tại Man Sơn nắm đấm đụng phải Diệp Hạo trên nắm tay chớp mắt con người của hắn chính là co rụt lại, tiếp lấy một cố khó nói lên lời đau đớn trong nháy mắt tràn ngập Man Sơn toàn thân. Giang giác. Đây là xương cốt vỡ vụn âm thanh. Diệp Hạo căn bản chính là muốn chết. Cho dù là Đen Dâu cùng Hoàng Nhất cũng không dám cùng Man Sơn chính diện đối cứng. Lần này có vui. Ngay tại toàn trường tu sĩ hành thai rơi họa thời điểm tiếp xuống bọn hắn liền thấy khó có thể tin một màn, chỉ thấy Man Sơn thân ảnh giống như là bị đạn pháo oanh kích giống nhau vô lực hướng phía sau rơi xuống. Vừa mới rơi xuống đất chớp mắt một ngụm máu tươi liền phun tới. Cái gì? Làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt ta? Toàn trường tu sĩ đều kinh sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng nhục thân cường hãn Man Sơn tại sao lại bại. Kỳ thật những tu sĩ này cũng không hy vọng một cái kẻ ngoại lai khi bọn hắn thiếu tông chủ, dù là Diệp Hạo có chín đại mệnh tinh thân phận. Ngươi nhục thân. Man Sơn nhìn xem Diệp Hạo phân thân trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi thời điểm đụng chạm Man Sơn cảm thấy mình va chạm chính là một tòa thần sơn. Nói một cách khác chính mình căn bản chính là lấy trứng chọi với đá. Các ngươi có thể hay không đừng chậm trễ thời gian. Diệp Hạo phân thân bất đắc dĩ nhìn xem Hoàng Nhất bọn người nói, ngươi, còn có ngươi, tích cốc cảnh tất cả đều lên cho ta. Quy 1. Chương 285, thực lực cường hãn. Chương 285, thực lực cường hãn. Phách lối. Không. Giờ khắc này không có người nào cảm thấy Diệp Hạo tại phách lối. Ai bảo Diệp Hạo người ta có thực lực như vậy đâu? Ta đến chiến ngươi. Nữ tử áo đen tính cách 10 phần táo bạo, bởi vậy Diệp Hạo phân thân như vậy nhục nhã, nàng lúc này hóa thân báo cái xuống tới. Nữ tử áo đen đi là nhẹ nhàng con đường. Bởi vậy nàng hướng phía Diệp Hạo vọt tới thời điểm thân thể liền biến thành một sợi khói xanh. Cơ hồ nói trong khoảnh khắc nữ tử áo đen liền đến Diệp Hạo sau lưng, tiếp lấy trong tay nàng một viên chủy thủ liền ngang đến Diệp Hạo trên cổ, người thua. Nữ tử áo đen nói ra câu nói này thời điểm trên mặt mang mỉm cười thắng lợi. Hắc môi vân bộ tinh tiến không ý ta. Cùng giai tình huống dưới không có mấy thế năng tránh thoát hắc môi lén. Diệp Hạo cuối cùng vẫn là quá tự tin a. Ngay tại những này tu sĩ cảm thấy Diệp Hạo bị chế trụ đồng thời hắc môi sắc mặt lại là trong nháy mắt biến. Bởi vì nàng căn bản cũng không có cảm giác được thực thể. Nói một cách khác trước mắt bị chế trụ chính là huyết ảnh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó một đạo bàn tay đặt tại hắc môi trên bờ vai, ngươi xác định ta thua? Cho ta lấy ra. Hắc môi trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sau một khắc dao găm trong tay liền tìm tới, bất quá lần này hắc môi vạch chúng vẫn là huyết ảnh. Ta liền không tin tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta. Hắc môi sau khi nói đến đây đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cùng lúc đó dao găm trong tay càng là phát họa một đạo kiếm ảnh. Thế nhưng là đạo này kiếm ảnh vẫn không có chém tới Diệp Hạo thân thể. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất có kiên nhẫn? Ngay tại Hắc Môi chủy thủ lần nữa chém về phía Diệp Hạo thời điểm Diệp Hạo đại thủ như thiểm điện nắm Hắc Môi cổ tay trắng. Hắc Môi bản năng một cái liêu âm thối liền hướng phía Diệp Hạo đạp tới. Hắc Môi tốc độ cũng không chậm, vấn đề là Diệp Hạo so với nàng còn phải nhanh hơn. Hắc Môi chân phải vừa mới đạp đến một nửa thời điểm Diệp Hạo chân trái liền đạp ở Hắc Môi trên đầu gối, Hắc Môi một cái lảo đảo liền cắm đến Diệp Hạo trong ngực. Hắc Môi vừa muốn giãy giụa liền hoảng sợ phát hiện toàn thân mình chân nguyên đều bị giam cầm. Ngươi đối ta làm cái gì? Bất quá là một cái tiểu cấm chế thôi. Diệp Hạo nói đến đây liền đem Hắc Môi ném ra ngoài, mà tại ném ra trong nháy mắt liền cởi ra nàng cấm chế trên người. Hắc Môi tại giữa không trung ổn định thân hình của mình, tiếp lấy liền vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc vô cùng e dè đứng lên. Còn lại tích cốc cảnh tu sĩ thấy cảnh này thần sắc từng cái trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại không có ai lại hoài nghi Diệp Hạo ngông cuồng. Ta nhìn chư vị cũng đừng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người sóng vai bên trên chính là. Chúng ta cũng không thể yếu nhà mình uy phong a. Nếu là chúng ta đều bị hắn đánh ngã, chẳng phải là nói ta ám tinh môn không ai rồi? Tại Hoàng Nhất thủ ý hạ hắn mấy cái tùy tùng nhao nhao hô lên, mà tại mấy cái này tu sĩ cổ động hạ mười mấy tích cốc cảnh tu sĩ vây quanh Diệp Hạo. Diệp Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào. Theo thời gian trôi qua Diệp Hạo chiến lực trở nên càng thêm năng tàng. Diệp Hạo cảm thấy mình hiện tại cũng có thể vượt hai cảnh giới mà chiến. Mà Diệp Hạo phân thân có được bản tôn một nửa chiến lực, Diệp Hạo tự tin dù là mấy vị tích cốc ba tầng đều có thể nghiền ép, liền lại càng không cần phải nói những này tích cốc một tầng, tầng hai, ba tầng vàng thau lẫn lộn. Cái này hơn 10 vị tu sĩ tại Hoàng Nhất dẫn đầu hạ hướng phía Diệp Hạo phát động công kích. Diệp Hạo hai tay hướng phía bốn phía đẩy thời điểm một cái năm ánh sáng rực rỡ che đậy liền bao phủ toàn thân của hắn, Hoàng Nhất chờ hơn 10 vị tu sĩ công kích đánh tới cái này quang cháo thời điểm chỉ là gây nên một trận gợn sóng. Đây là thần thông gì? Chúng ta những người này liên thủ một kích cho dù là thông thiên cảnh cũng phải tạm lánh ba xa a. Diệp Hạo làm sao làm được? Ngay tại Hoàng Nhất bọn người kinh ngạc thời điểm cái này năm ánh sáng rực rỡ che đậy lúc này phát sinh biến hóa. Năng lượng màu vàng nóng, năng lượng màu xanh lục, năng lượng màu trắng, năng lượng màu vàng, năng lượng màu đen năm loại nhan sắc năng lượng lẫn nhau giao hòa tan làm một loại không có bất kỳ cái gì nhan sắc năng lượng. Nhưng là cỗ năng lượng này lại tràn ngập đáng sợ ba động. Phá. Theo Diệp Hạo âm thanh rơi xuống loại này không có bất kỳ cái gì nhan sắc năng lượng lấy Diệp Hạo làm trung tâm hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Phốc. từng cái tu sĩ hộp máu hướng phía nơi xa rơi xuống. Cho dù là Hoàng Nhất đều không ngoại lệ. Cái này, Hoàng Nhất nhìn cách đó không xa Diệp Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói, đây chính là ám tinh môn thực lực sao? Diệp Hạo vừa nói một bên đem phân thân của mình tu đi. Cái này, Võ Đào khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Ám tinh môn đệ tử thực lực hắn làm sao có thể không biết đâu? Hắn không biết là Diệp Hạo chiến lực vậy mà cường hành như vậy. Yếu bạo. Diệp Hạo vẫn không quên hướng Võ Đào vết thương trên người sát muối. Cái này, về sau làm phiền ngươi nhiều hơn nuôi dưỡng. Võ Đào tâm thần khẽ động, tiếng nói chính là nhất chuyện. Diệp Hạo chỉ là cười cười. Võ Đào lúc này quét về phía toàn trường một chút nói, hiện tại ai còn có nghi vấn sao? Ai còn có thể có nghi vấn? Tu đạo giới tôn sùng phân biệt đối xử, nhưng đồng dạng tôn sùng thực lực vi tôn. Diệp Hạo đã dùng mình thực lực hướng toàn bộ ám tinh môn chứng minh, chính mình hoàn toàn có tư cách trở thành ám tinh môn thiếu tông chủ. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Theo lên ngôi chờ các loại trình tự về sau Diệp Hạo chính thức trở thành ám tinh môn thiếu tông chủ. Về sau ta phụ trách phụ tá Diệp Hạo quản lý tông môn hết thảy lớn nhỏ chuyện Diệp Hạo đều có quyết đoán quyền. Theo Võ Đào câu nói này rơi xuống ám tinh môn cao tầng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Võ Đào cái này là chuẩn bị triệt để ủy quyền a. Diệp Hạo, ngươi hiện tại có cái gì muốn nói sao? Ta nhớ được tổ sư thành lập ám tinh môn mới bắt đầu là vì chứng ác dương thiện, nhưng là hiện tại ám tinh môn vì linh thạch nhưng mà cái gì chuyện đều làm. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút nói, từ giờ trở đi ám tinh môn tiếp chuyện làm ăn nhất định phải là có thể giết người, bằng không mà nói hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn. Diệp Hạo câu nói này không thể bảo là không nặng. Hủy bỏ tu vi cùng biến tướng giết không hề khác gì nhau. Cái này, thiếu tông chủ, nếu là mỗi sự kiện chúng ta đều xét duyệt, như vậy chúng ta sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Đại trưởng lão hơi trầm ngâm liền nói, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, đạo lý này người không hiểu. Diệp Hạo liếc qua đại trưởng lão nói, còn có ám tinh môn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải nhận nhiệm vụ, mà là tận khả năng tại đại biến tiến đến trước đó tăng thực lực lên. Đại biến? Diệp Hạo nhìn xem tu sĩ mộng so thần sắc liền nói, ta muốn nói cho các ngươi chính là đại biến một khi tiến đến, cái kia sợ các ngươi tránh ở chân trời góc biển đều vô dụng. Còn có tông chủ ngươi bây giờ liền lấy ra phủ khố bên trong tài nguyên tận khả năng ngồi dưỡng đệ tử. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Võ Đào nói, bởi vì lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Đồng thời ta còn biết định kỳ khảo hạch tu vi của các ngươi, nếu là thành tích ưu dị người ta sẽ đưa các ngươi một phần cơ duyên. Diệp Hạo dừng một chút nói tiếp. Quy 1. Chương 286, Thái Sơn. Chương 286, Thái Sơn. Cơ duyên. Hắc Môi ánh mắt lóe lên nói, Hắc Môi tu vi của ngươi kẹt tại tích cốc cảnh tầng thứ 2 bao lâu thời gian rồi? Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hắc Môi nói, lại cho ta thời gian nửa năm có lẽ ta liền có thể đột phá. Hắc Môi hơi trầm ngâm liền nói, nửa năm, quá dài. Diệp Hạo nói đến đây liền hướng phía Hắc Môi nhấn một ngón tay, tiếp lấy một sợi mờ mịt chi khí liền tràn vào trong cơ thể của nàng, Hắc Môi lập tức cảm giác phải tu vi của mình tăng vọt. Bất quá ngắn ngủi mấy phút Hắc Môi tu vi liền tăng lên tới tích cốc cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, chợt cố lực lượng này liền dẫn dắt đến trong cơ thể mình chân nguyên hướng phía bình cảnh vọt tới. Một lần, hai lần, làm lần thứ 3 thời điểm Hắc Môi bình cảnh liền bị xung mở, tiếp lấy Hắc Môi tu vi liền thuận lợi tăng lên tới tích cốc tầng thứ 3. Mà đúng lúc này Diệp Hạo trong tay mở mịt chi khí tiêu tán theo. Đây chính là ta nói với các ngươi cơ duyên. Diệp Hạo liếc nhìn toàn trường một chút thản nhiên nói. Ám tinh môn đệ tử nhìn xem Diệp Hạo thần sắc trở nên lửa nóng. Diệp Hạo tùy tiện liền để Hắc Môi tu vi tăng lên tới tích cốc cảnh tầng thứ 3. Phải biết tu sĩ tranh là cái gì? Tranh chính là thời gian a. Thiếu tông chủ, ngươi làm sao không tại trên người của ta thí nghiệm a? Man Sơn nhìn xem Diệp Hạo một mặt u và nói, bởi vì dung mạo ngươi xấu. Diệp Hạo không khách khí chút nào nói, đây quả nhiên là cái xem mặt xã hội. Man Sơn nhìn xem Diệp Hạo thần sắc càng thêm u oán. Cơ duyên ngay tại trước mắt của ngươi, đến nỗi có thể hay không nắm chắc, liền nhìn ngươi nô không cố gắng. Diệp Hạo nói đến đây hoạt động một chút gân cốt, có chút mệt, ta nghỉ ngơi. Ám tinh môn đệ tử một mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Hạo rời đi. Võ Đào trong mắt thì là lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo vậy mà hiểu được ân uy tịnh thi. Ân uy tịnh thi mới là ngự hạ chi đạo. Đạo lý rất đơn giản, chỉ là chân chính người biết lại không nhiều. Rời đi phòng nghị sự Diệp Hạo liền chú ý tới Tô Tiểu Ngư nhìn xem thần sắc của mình có chút quái dị. Ngươi có vấn đề gì không ngại nói thẳng. Nhục thể của ngươi vì sao cường hành như vậy? Ngươi không phải là đã biết sao? Ngươi bất quá chỉ là tích có cảnh, tiên thể uy lực lại có thể bộc phát mấy tầng. Ta luôn cảm thấy ngươi còn giấu giếm cái gì. Diệp Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá trên mặt lại không có biến hóa, ta có thể ẩn tàng cái gì? Tô Tiểu Ngư từ chối cho ý kiến, mà là chuyển di chủ đề, cuối cùng ngươi thi triển chính là thần thông gì? Ngũ hành thần thông. Diệp Hạo nghi ngờ nhìn xem Tô Tiểu Ngư nói, ngũ hành hợp nhất, ngươi hẳn là có thể xem thấu a. Vấn đề là ngươi ngũ hành hợp nhất uy lực cũng quá khủng bố đi. Tô Tiểu Ngư cũng không phải dễ gạt như vậy. Ta đây cũng không biết. Diệp Hạo hai tay một nắm nói. Diệp Hạo làm sao có thể không biết mình ngũ hành thần thông vì sao khủng bố như vậy đâu? Bởi vì cái này ngũ hành thần thông đều là Hắc Long bản mệnh thần thông a. Tô Tiểu Ngư thật sâu nhìn Diệp Hạo một chút nói, ngươi tại Thanh Đồng Tiên Điện ở bên trong lấy được thần thông gì? Ngươi không phải đã hỏi sao? Ta cảm thấy ngươi tại lừa gạt ta. Cái này không có cách nào trò chuyện a. Diệp Hạo không nói nói. Tốt ta, tạm thời tin tưởng ngươi. Tô Tiểu Ngư quyết định không trong vấn đề này rồi dám. Tiểu Ngư, ta muốn biết tu sĩ đến tiên cảnh có phải hay không liền không thể lại đẩy thăng rồi. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bình thường mà nói đến địa tiên cảnh tu vi liền kẹt chết rồi. Tô Tiểu Ngư gật đầu nói, trừ phi đặc biệt nghịch thiên cơ duyên. A nha, còn có ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Tô Tiểu Ngư trợn mắt nói, cái này, ngươi không cảm thấy ta gọi ngươi tiền bối sẽ đem ngươi hô lao sao? Diệp Hạo nhìn xem Tô Tiểu Ngư ngại ngùng nói, còn nữa nói có còn trẻ như vậy xinh đẹp tiền bối sao? Miệng lưỡi chân chu. Tô Tiểu Ngư lạnh hừ một tiếng. Diệp Hạo cười hắc hắc cười nói, "Tiểu Ngư, ngươi trong tay có thượng phẩm linh bảo sao?"
"Có a."
"Thượng phẩm linh bảo không phải rất chân quý sao? Nhưng là trong tay điệu tiên nếu là không có thượng phẩm linh bảo liền có chút không thể nào nói nổi. Này trong tay của ngươi có tiên bảo sao?"
"Tiên bảo?"
Diệp Hạo hỏi tiếp.
"Tiên bảo?"
Tô Tiểu Ngư lắc đầu nói, "Ba tông sáu môn vì sao có thể ngật đứng không ngã ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn hắn có tiên bảo thủ hộ."
"Tiên bảo mạnh như vậy sao?"
"Mỗi một kiện tiên bảo đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, so như Long Hổ Sơn Long Hổ ấn một khi thôi động liền sẽ hóa thành Long Hổ tiên thú, cho dù là địa tiên cường giả đối mặt Long Hổ tiên thú cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu là vận khí không tốt lời nói cũng có thể tại chỗ vẫn lạc." Diệp Hạo nghe đến đó lập tức rõ ràng lúc trước Hiểu Minh vì sao nói Mao Sơn phái có năng lực xử lý địa tiên cường giả. Hiểu Minh trong miệng át chủ bài rất có thể chính là tiên bảo. Làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này?
"Hiếu kỳ."
Diệp Hạo không có nói cho Tô Tiểu Ngư trong tay của mình liền có một kiện tiên bảo, mà Diệp Hạo sở dĩ không có nói cho nguyên nhân chính là lòng người khó dò. Hắn không xác định Tô Tiểu Ngư có thể hay không vì tiên bảo mà trở mặt.
Thái Sơn.
Thái Sơn tại Hoa Hạ nhưng là có địa vị vô cùng quan trọng.
Phong Thiện.
Mà Nhật Bản cương mục tại Thái Sơn khiêu chiến khinh y diệt để rất nhiều người Hoa trong lòng cảm thấy khó chịu. Sớm tại cương mục tuyên bố khiêu chiến khinh y diệt bắt đầu Thái Sơn liền kín người hết chỗ, quan phương vì an toàn không thể không tiến hành dòng người quản chế, nếu không có trời mới biết sẽ phát sinh loạn gì à. Mà chính hôm đó khinh y diệt tại Chu Huyền Thành, Ninh Huyền, Quắc Quắc đồng hành đi tới Thái Sơn Ngọc Thanh Cung. Ngọc Thanh Cung sớm liền hội tụ toàn thế giới cờ vây cao thủ, có thể nói ngươi không có nhất định nổi tiếng căn bản là vào không được. Mà trừ những này cờ vây cao thủ chính là một chút danh lưu cùng ký giả, đương nhiên còn thiếu không được quan viên chính phủ. Mà liền tại Khinh Y Dì xuất hiện tại Ngọc Thanh Cung thời điểm, một người mặc võ sĩ bào thanh niên mỉm cười nhìn xem đi tới Khinh Y Dì nói, "Khinh Y Dì tiểu thư, cương một cung kính bồi tiếp đã lâu." Khinh Y Dì thần sắc khẽ giật mình. Chu Huyền Thanh ánh mắt đồng dạng lóe lên một cái. Cương một lời nói nhìn như khiêm tốn, kỳ thực trách cứ Khinh Y Dì tới chậm. "Các ngươi người Nhật Bản không phải quen thuộc chờ đợi sao?" Chu Huyền Thanh nhìn cách đó không xa Cương Mục thản nhiên nói. Đối mặt Chu Huyền Thanh chào phúng, Cương Mục giống là căn bản cũng không có nghe được đồng dạng. Hắn biểu hiện tựa như là một cái người khiêm tốn giống nhau, đã sớm nghe qua Khinh Y Di tiểu thư là hoa hạ cờ vây giới cao thủ, hôm nay có thể tại Phong Thiện chi địa cùng Khinh Y Di tiểu thư giao thủ, Cương Mục rất là kinh hỉ.
"Mời."
Khinh Y Di khẽ vươn tay nói.
"Mời."
Cương Mục nhấc chân hướng phía trên đài cao một cái bàn cờ đi tới. Khinh Y Di ngồi tại bàn cờ trước mặt thời điểm liền nhìn về phía xa xa một cái trung niên.
"Bùi Hạo."
Bùi Hạo nhìn xem Khinh Y Di trong mắt lóe lên cổ vũ thần sắc. Khinh Y Di là Bùi Hạo nhất thích lý đệ tử. Nàng hy vọng Khinh Y Di có thể tiếp nhận ý bát của mình truyền thừa. Đáng tiếc chính là mình cái này một thân bản sự Khinh Y Dì chỉ học 6 thành, nếu không đối mặt Cương Mục lời nói làm không có bất luận cái gì áp lực. Bùi Hạo biết Khinh Y Dì áp lực rất lớn, bởi vì toàn bộ hoa hạ cờ vây giới trừ Khinh Y Dì bên ngoài chỉ còn lại mình, mà lấy thân phận của mình lại không tiện xuất thủ.
Quy 1. Chương 287, Khinh Y Dì bị thua.
Chương 287, Khinh Y Dì bị thua. Khinh Y Dì nếu là bại lời nói cũng liền mang ý nghĩa hoa hạ bại a. Khinh Y Dì ngồi xuống về sau liền nhìn về phía bốn phía. Có thể để Khinh Y Dì tiếc nuối chính là mình tìm khắp bốn phía cũng không có thấy Diệp Hạo thân ảnh. Chẳng lẽ hắn không tới sao? Khinh Y Lìa lẩm bẩm nói.
"Khinh Y Lìa tiểu thư, có thể bắt đầu chưa?"
Cương Mục nhìn xem Khinh Y Lìa khẽ mỉm cười nói.
"Mời."
Khinh Y Lìa thu liễm tâm thần trầm giọng nói. Vẹn vẹn rơi xuống tam tử chu vi xem cờ vây danh thủ quốc gia liền giận mắng lên. Lại là bắt trước cờ. Cháu trai này quả thực là một chiêu ăn khắp thiên hạ a. Tuyệt đối không được xem thường Cương Mục bắt trước cờ, cháu trai này cũng không phải vẫn luôn đang bắt trước.
Không tệ, Cương Mục bắt trước cũng không phải toàn bộ bắt trước, nửa đường sẽ có mấy cái quân cờ vị trí khác biệt, đợi đến hắn biến chiêu thời điểm liền quỷ dị khó lường, mỗi đi mấy bước liền rơi xuống hắn trong bẫy. Lúc đầu ta cảm thấy ta là bị Cương Mục bắt trước vừa bãi tâm thần, về sau ta mới ý thức tới Cương Mục kỳ nghệ thật tại trên ta, tiểu tử này sớm tại mấy chục bước trước đó liền bắt đầu bố cục. Ngươi cảm thấy hắn đang bắt trước thời điểm kỳ thực thận trọng từng bước, ngươi trong lúc bất chi bất giác liền sẽ phát hiện mình bị bao vây. Cương Mục cái tên này gần tại hoa hạ cờ vây giới gây nên oanh động cực lớn, liên tiếp đánh bại hoa hạ danh túc danh thủ quốc gia. Cái này thậm chí đã gây nên quốc tế cờ vây giới chú ý. Những ngày này cờ vây cao thủ đều đang nghiên cứu Cương Mục kỳ lộ, mà nghiên cứu kết quả chính là Cương Mục kỳ nghệ đừng cây một ô, có thể nói hắn đã đi ra con đường của mình.
Cái gì là bắt trước cờ?
Bắt trước cờ liền là người khác đi đâu bên trong, ngươi liền theo đi đâu bên trong.
Kỳ thật như vậy đi ít nhiều có chút không chính cống, nhưng là cái này lại tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Khinh Y Lìa đã nhìn Cương Mục video chiến đấu, nhưng nàng vẫn là không thích đứng Cương Mục loại phong cách này, bởi vậy Khinh Y Lìa mỗi lần một tử đều sẽ suy nghĩ thật lâu, nàng lo lắng cho mình sẽ rơi vào Cương Mục trong cạm bẫy. Thế nhưng là theo Cương Mục rơi xuống một tử thời điểm, Khinh Y Lìa kinh ngạc phát hiện bản cờ này lại xuống xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
Nói một cách khác bản cờ này bình.
Khinh Y Lìa trầm giọng nói.
Không.
Cương Mục nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Khinh Y Lìa tiểu thư, ta nhiều hơn ngươi một tử."
Khinh Y Lìa nhìn lướt qua mới phát hiện chính mình quả nhiên thiếu một tử.
"Đã nhường."
Cương Mục lại cười nói.
Khinh Y Lìa miệng bên trong tràn đầy đắng chát. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bại ở trên đây.
"Ta bại."
Khinh Y Lìa trầm mặt thật lâu khó khăn phun ra hai chữ này.
Cương Mục nghe được câu này trong mắt không khỏi tách ra một vòng tà dị ý cười.
"Khinh Y Lìa tiểu thư không muốn tự coi nhẹ mình, cờ vây vốn là nguồn gốc từ ta đại Nhật Bản, ngươi có thể học được trong đó một bộ phận thần thủy, đã là đáng quý."
Cương Mục cao giọng nói.
Mà theo Cương Mục âm thanh rơi xuống, Nhật Bản ký giả liền không ngừng mà đập lên ảnh chụp tới.
"Cương Mục, ta là thua ở trong tay của ngươi, nhưng là cờ vây lại là nguồn gốc từ ta Hoa Hạ."
Khinh Y Lìa lạnh lùng nhìn xem Cương Mục nói,
"Ta không biết ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết cờ vây là đường triều thời kỳ truyền đến Nhật Bản, ta muốn nói là lịch sử cho tới bây giờ đều là đi qua phủ lên cùng quét vôi, chúng ta bây giờ thấy lịch sử sớm đã bị sửa chữa thủng trăm ngàn lỗ. Cương Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Khinh Ý Liễu nói, cờ vây bây giờ tại Nhật Bản phát triển rất tốt, tương lai sẽ phát triển càng tốt hơn, ta nghĩ cái này đủ. Nước có nguồn cây có rễ, cờ vây phát nguyên hóa hạ đây là sự thật không thể chối cãi. Khinh Ý Liễu phản bác, đã ngươi nói nước có nguồn cây có rễ, như vậy hoa hạ cờ vây liền nên là mạnh nhất. Cương Mục nói đến đây trên mặt lộ ra một tia trào phúng nói, hôm nay một mình ta chiến một nước chuyện lại nên giải thích như thế nào đâu. Ta bất quá là hoa hạ một cái kỳ thủ thôi, hoa hạ chân chính lợi hại kỳ thủ chỗ nào cũng có. Khinh Ý Liễu nhìn chằm chằm Cương Mục nói, ngươi bây giờ liền nói một người chiến một nước, có phải là quá sớm đây? Ta đã đánh bại các ngươi hoa hạ rất nhiều danh túc, chẳng lẽ cái này còn không phải tốt hơn chứng minh sao? Cương Mục ha ha cười nói, ngươi nên sẽ không để cho ta cùng hoa hạ tất cả kỳ thủ đều xuống đi. Cương Mục nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta rõ ràng, ngươi nói chính là ngươi lão sư Bùi Hạo à? Nếu là ngươi lão sư vui lòng chỉ giáo, ta không ngại xuất thủ đánh bại hắn. Ngông cuồng, Cương Mục tiểu tử này quá không biết trời cao đất rộng. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua phách lối như vậy tiểu tử. Hoa hạ kỳ thủ nhao nhao mắng, Bùi Hạo có thể lên sao? Không thể. Đến lúc đó liền sẽ cho trên quốc tế lưu lại tay cầm a. Bùi Hạo tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nếu không phải do thân phận hạn chế, Bùi Hạo thật muốn đứng ra cùng Cương Mục tranh tài một bàn. Kẻ yếu vĩnh viễn sẽ chỉ gào thét. Cương Mục liếc nhìn toàn trường một chút nói, nhiều năm như vậy ta gặp qua quá nhiều lần quốc gia các ngươi kháng nghị, ta liền muốn biết các ngươi cảm thấy kháng nghị hữu dụng không. Toàn trường không khỏi ngơ ngẩn. Cương Mục câu nói này nhói nhói ở đây hoa hạ mỗi người. Cương Mục, muốn chiến thắng ngươi không cần lão sư ta xuất thủ, ta biết một cái học sinh liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Khinh Y thì trầm ngâm một chút liền nói, học sinh. Cương Mục không khỏi cười ha hả, ngươi đang nói đùa sao? Không có. Khinh Y thì lắc đầu. Nghe được ngươi nói như vậy ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút trong miệng ngươi cái kia học sinh. Cương Mục trào phúng mà nhìn xem Khinh Y thì nói, không biết trong miệng ngươi vị này có phải là thật hay không phong hoa tuyệt đại. Ta nói cái kia học sinh hôm nay không có ở hiện trường, bất quá ta sẽ mời hắn cùng ngươi đánh cờ một ván. Khinh Y thì liếc nhìn bốn phía một chút trầm giọng nói, thật có lỗi, ta nhưng không có nảy cái thời gian. Cương Mục nhàn nhạt nói, sử dụng các ngươi hoa hạ một câu, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách khiêu chiến ta. Ngay tại Cương Mục vừa mới nói xong một đạo bất đắc dĩ âm thanh liền tại giữa không trung vang lên. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách tại Thái Sơn đánh cờ. Theo vừa mới nói xong từ trong đám người đi ra một thanh niên. Người thanh niên này là ai? Vì sao ta cảm thấy người thanh niên này rất quen thuộc? Đây không phải Diệp Hạo sao? Diệp Hạo lúc này đứng ra tới làm cái gì? Chẳng lẽ nói Diệp Hạo cũng sẽ hạ cờ vây hay sao? Sẽ hạ cờ vây không có cái gì. Trọng yếu chính là tài đánh cờ của ngươi phải cao a. Nếu không còn không phải phải thua ở trong tay Cương Mục. Diệp Hạo đã nhưng lúc này đứng ra, ta nghĩ liền có dụng ý của hắn. Ngươi phải biết Diệp Hạo lúc nào làm qua lô mãn chuyện. Ta tốt chờ mong Diệp Hạo đánh bại Cương Mục a, cái này Nhật Bản ta nhìn đã sớm không vừa mắt. Khinh Y thì cùng Cương Mục tranh tài thế nhưng là toàn bộ hành trình trực tiếp. Theo Diệp Hạo ra sân lúc này gây nên cả nước dân chúng kinh hô. Trung ý sinh viên đại học cũng giống như thế. Ta ca, Diệp Hạo thật đúng là bên trên a. Viên Cao Tinh nhìn xem Diệp Hạo thân ảnh kinh ngạc nói, không biết Diệp Hạo có thể hay không đánh bại Cương Mục. Tiêu Lão Thực trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cái này liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trương Lan nói khẽ. Trương Lan thế nhưng là biết thân phận của Diệp Hạo. Tại Trương Lan trong lòng tu sĩ không gì làm không được. Quy 1. Chương 288, cút cho ta xuống tới. Chương 288, cút cho ta xuống tới. Diệp Hạo. Cương Mục nhìn xem hướng phía chính mình đi tới Diệp Hạo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, ta xem qua ngươi một ít sự tích, biết ngươi là hoa hạ thần y. Ta có phải hay không thần y không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi không nên ở đây. Diệp Hạo liếc Cương Mục một cái nói. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Cương Mục trầm giọng nói. Ta đã sớm nghe nói qua các ngươi Nhật Bản rất dối trá, hôm nay gặp một lần quả nhiên là danh bất hư truyền a. Diệp Hạo trên mặt lộ ra nồng đậm trào phúng, ngươi tại Thái Sơn khiêu chiến Khinh Y không đã nghĩ lấy phong vương sao? Thái Sơn từ xưa chính là phong thiện chi địa. Cương Mục lựa chọn tại Thái Sơn cùng Khinh Y Dì giao thủ muốn nói không có tầng này ý tứ, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Diệp Hạo, chú ý lời nói của ngươi. Lời nói của ta có vấn đề gì? Ta bất quá tại trình bày một sự thật. Diệp Hạo lạnh nhạt nói, chúng ta quốc thổ diện tích là các ngươi 25 lần, chúng ta quốc gia nhân khẩu là các ngươi 10 lần, nhưng cứ như vậy chúng ta cũng không có xưng là đại hoa hạ. Ta rất muốn biết quốc gia các ngươi người là có thể hèn mọn đến mức nào. Chẳng lẽ xưng hô các ngươi đại Nhật Bản các ngươi liền là chân chính đại Nhật Bản sao? Diệp Hạo, ngươi đừng quên 50 năm trước đế quốc chúng ta thiết kỵ thế nhưng là bước vào quốc gia các ngươi cương thổ. Cương Mục bị Diệp Hạo nôn từ chọc giận. Ta làm sao không biết? Diệp Hạo nhún vai một cái nói, ngươi không biết, chúng ta quân đội của đế quốc thế nhưng là đem quốc gia các ngươi quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Cương Mục một nói đến đây trên mặt liền lộ ra cao hứng bừng bừng thần sắc, tựa hồ hắn tại nhớ lại các bậc tiên liệt tung hoành hoa hạ chẳng cảnh. Chư vị truyền thông các phóng viên, đem cái tôn tử lời nói mới rồi đều chụp được đến đi. Diệp Hạo nhìn về phía cách đó không xa Trung Quốc ký giả nói, Nhật Bản hiện tại còn không thừa nhận xâm lược, đây chính là một cái chứng cứ rõ ràng à? Toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo trong lúc bất chi bất giác đào một cái hố. Cương Mục trên mặt thần sắc càng là đặc sắc. Cương Mục đương nhiên biết bọn hắn chính sách của quốc gia, đó chính là không thừa nhận đoạn lịch sử kia. Hắn tin tưởng những lời này của mình xác định vững chắc sẽ truyền ra đi. Diệp Hạo, ngươi dám âm ta? Cương Mục nhìn xem Diệp Hạo thần sắc trở nên dữ tợn. Âm ngươi? Nghe vậy Diệp Hạo ha ha nở nụ cười, không nên đem chính mình xem quá cao, ngươi còn không có tư cách để ta âm, được không? Ngươi? Cương Mục trong mắt tràn đầy lửa giận. Cho tới nay Cương Mục đều tự tin có thể nắm giữ thế cục, nhưng là hiện tại thế cục lại không nhận hắn trưởng khống, Diệp Hạo dăm ba câu liền kích thích đến hắn. nói một cách khác quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay Diệp Hạo. Cút ngay cho ta xuống tới. Diệp Hạo chỉ vào Cương Mục vị trí nói, loại kia thần thánh địa phương không phải các ngươi Man Di người có thể chấm mút. Ta hôm nay còn ngay ở chỗ này ngồi, ngươi có thể làm gì được ta? Cương Mục bị triệt để chọc giận, hắn hung tợn nhìn xem Diệp Hạo. Diệp Hạo cười cười nhấc chân liền hướng phía Cương Mục đi đến. Cương Mục nhìn xem Diệp Hạo càng đi càng gần, chẳng biết tại sao trái tim phanh phanh nhảy lên. Chẳng lẽ Diệp Hạo còn dám ra tay hậu đả chính mình hay sao? Không có khả năng. Tại nhiều như vậy truyền thông ký giả chứng kiến hạ Diệp Hạo làm sao dám xuất thủ đâu? Thế nhưng là nói như vậy, nhưng Cương Mục trái tim lại là nhảy lên càng ngày càng lợi hại. Mấy hơi thở về sau Diệp Hạo liền đến Cương Mục trước mặt. Cương Mục thân cao rất cao, khoảng chừng 1m86. Diệp Hạo thân cao cũng chỉ có 1m8, có thể nói Diệp Hạo còn không có Cương Mục cao. Nhưng khi Diệp Hạo đứng tại Cương Mục trước mặt thời điểm, Cương Mục lại có một loại cực lớn cảm giác áp bách. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, lăn xuống đi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Cương Mục gần từng chữ một. Cương Mục hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, Diệp Hạo trong mắt lóe lên hàn quang để hắn không dám nhìn thẳng. Theo Diệp Hạo trong mắt hàn mang dần dần tăng thêm về sau, Cương Mục không tự chủ được lui lại một bước. Cương Mục lui ra phía sau một bước, Diệp Hạo liền hướng phía trước tới gần một bước. Cứ như vậy Cương Mục liên tiếp rút lui ba bước về sau, trong lòng phòng tuyến liền triệt để thất thủ. Bạch bạch bạch, Cương Mục rời khỏi Thái Sơn đỉnh núi vị trí. Mà lúc này Diệp Hạo lại là ngừng lại, hắn chỉ vào Thái Sơn đỉnh núi vị trí nói, nhớ ở lời nói của ta, ngươi không có tư cách xuất hiện ở đây. Diệp Hạo quá bá đạo. Ban sơ cái này Nhật Bản tại Thái Sơn khiêu chiến ta đã cảm thấy không ổn, hiện tại ta mới nghĩ đến Thái Sơn là lịch đại đế Hoàng Phong Thiện chi địa, Cương Mục gia hỏa này rõ ràng là nghĩ đến ở đây phong vương a. Cương Mục có tài đức gì tại Thái Sơn đỉnh núi khiêu chiến đâu? Diệp Hạo làm đại khoái nhân tâm. Trước mặt Diệp Hạo Cương Mục căn bản là không ngẩng đầu được lên. Hai bên hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp được không? Chưa từng có nghĩ đến hiền lành lịch sự Diệp Hạo còn có bá đạo ngông cuồng một mặt. Diệp Hạo, ta yêu ngươi hơn, làm sao bây giờ? Quan sát một màn này, dân chúng đều có một loại đại khoái nhân tâm cảm giác, có thể nói Diệp Hạo làm rất nhiều người muốn làm mà làm không được chuyện. Diệp Hạo, Cương Mục khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ nói, có bản lĩnh ngươi cùng ta đánh cờ một ván. Đánh cờ? Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói, các ngươi Nhật Bản bất quá học tập cờ vây một chút da lông mà thôi, liền dám liếm láp cái mặt nói mình là cờ vây nơi phát nguyên, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính cờ vây. Vừa mới nói xong Diệp Hạo liền nhìn về phía cách đó không xa Khinh Y Lì. Bàn cờ. Khinh Y Lì ngay cả vội vàng lấy ra một bộ bàn cờ đưa đến Diệp Hạo hai người trước mặt. Mời. Cương Mục nhìn xem Diệp Hạo hơi bình phục một chút lên đường. Bắt trước cờ sớm tại Hán Đại liền có, Khinh Y Lì, ngươi bây giờ lại còn không biết phương pháp phá giải, thực tế là quá làm ta thất vọng. Diệp Hạo liếc Khinh Y Lì một chút liền vê lên một tử nhẹ nhàng rơi xuống. Khinh Y Lì nhìn xem Diệp Hạo rơi xuống vị trí ánh mắt có chút ngưng lại. Thiên Nguyên. Cờ vây rất kiêng kỵ đi Thiên Nguyên. Bởi vì cái này tương đương với tại trong bàn cờ trung tâm nằm ngang một con cờ, ngươi rất khó cam đoan con cờ này tương lai sẽ phát huy tác dụng, trọng yếu hơn chính là con cờ này còn không có mục số a. Cương Mục vê lên một con cờ vừa muốn buông xuống nhưng lại chần chờ. Cương Mục bản thân liền có rất cao cờ vây tạo nghệ, đây là không thể nghi ngờ. Bất quá Cương Mục càng am hiểu vẫn là đang bắt trước cờ bên trong vài hạ bẫy dập, bất quá theo Diệp Hạo tại Thiên Nguyên dưới vị trí một tử về sau, Cương Mục liền có một loại tiết tấu bị xáo trộn cảm giác. Cương Mục trầm ngâm một chút liền con cờ đặt ở cạnh góc vị trí. Diệp Hạo lại là cầm lấy một tử tùy ý đặt ở Thiên Nguyên bên cạnh. Cái này Cương Mục phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu Diệp Hạo chiêu trò, bởi vậy Cương Mục cũng không có dám lại bắt trước Diệp Hạo con đường. Diệp Hạo đây là cái gì kỳ lộ? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Bất quá có thể khẳng định là Diệp Hạo đem Cương Mục bắt trước cờ phá. Ta thế nào cảm giác Diệp Hạo căn bản liền sẽ không hạ cờ vây đâu. Ngươi gặp qua ai bước đầu tiên liền đi Thiên Nguyên a? Cái này hoàn toàn chính là tự phế một tử a. Cái này không thể nào. Vậy ngươi nói cho ta Diệp Hạo đây là đường chết gì? Quy 1. Chương 289, Diệp Hạo kỳ lộ. Chương 289, Diệp Hạo kỳ lộ. Diệp Hạo cùng Cương Mục cờ vây đánh cờ là toàn bộ hành trình trực tiếp. Bùi Hạo nhìn xem Diệp Hạo kỳ lộ càng xem càng là mê hoặc, sau một lát Bùi Hạo rốt cục nhịn không được hỏi nói, "Khinh Ý Nhi, Diệp Hạo đây là đường chết gì?" "Không biết." Khinh Ý Nhi cười khổ lắc đầu nói, dù là đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hạo kỳ lộ, nhưng Khinh Ý Nhi nhìn thấy Diệp Hạo hạ quân cờ còn tràn đầy không hiểu. "Đúng vậy, không hiểu. Diệp Hạo kỳ lộ thiên mã hành không, ngươi căn bản là nhìn không ra cái gì, thậm chí nếu không phải Diệp Hạo nhắc nhở ngươi, ngươi đều không biết mình đã thua. Ngươi không phải nói Diệp Hạo rất cao cơ sao?" "Đúng vậy a." Nhưng là ta hiện tại không có chút nào nhìn thấy chỗ cao mình a. Lão sư ngươi nghiêm túc nhìn, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Nghe được Khinh Ý Nhi lời nói, Bùi Hạo liền nghiêm túc quan sát đứng lên. Khinh Ý Nhi không có khả năng tại chuyện này nói đùa với mình. Chẳng lẽ nói Diệp Hạo kỳ nghệ còn cao hơn mình sao? Cứ việc Khinh Ý Nhi chưa từng có nói qua, nhưng là Khinh Ý Nhi đối Diệp Hạo tôn sùng, Bùi Hạo mơ hồ đoán được cái gì. Mỗi người đều là có ngạo khí, Bùi Hạo cũng giống như thế. Chỉ là bàn cờ này càng rơi xuống Bùi Hạo càng là mê hoặc. Kỳ thật đâu chỉ Bùi Hạo mơ hồ, cùng Diệp Hạo đánh cờ Cương Mục cũng giống như thế. Ngay tại Cương Mục vê lên một tử chuẩn bị hạ xuống xong, Diệp Hạo lại là bình tĩnh nói, ngươi còn chuẩn bị hạ sao? Cương Mục khẽ giật mình. Có ý gì? Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, cùng người như ngươi đánh cờ thực tế là không có tí sức lực nào. Diệp Hạo lời nói không những Cương Mục nghe không rõ, Bùi Hạo chờ cờ vây đại sư đồng dạng không rõ. Cương Mục, ngươi đại long đã tại Trảm Long trên đài. Lúc này Khinh Ý Liễu lại là rõ ràng Diệp Hạo ý tứ, làm Diệp Hạo ngăn cản Cương Mục đánh cờ thời điểm, Khinh Ý Liễu liền lập tức đi xem Diệp Hạo quân cờ. Khinh Ý Liễu chú ý tới Diệp Hạo chỉ cần lại rơi xuống một tử liền sẽ đem Bùi Hạo đại long phong kín. Nói một cách khác, Cương Mục vô luận là ở đâu bên trong lạc tử cũng không thể ngăn cản kết cục này. Thắng bại đã phân. Khinh Y Lì vừa mới nói xong để Cương Mục trong lòng một đột. Mà theo Cương Mục cẩn thận sau khi kiểm tra trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi ròng ròng. Trung quân đã mất, lầu cao sắp đổ. Lại lạc tử đã không có ý nghĩa. Cái này, Cương Mục nhìn xem thế cuộc hoảng sợ nói không ra lời. Toàn trường xôn xao. Theo lấy mấy vị cờ vây danh thủ quốc gia điểm ra về sau toàn trường kỳ thủ cùng ký giả mới ý thức tới Diệp Hạo giữa lúc bất chi bất giác liền thắng Cương Mục. Ông trời ơi, Diệp Hạo cờ vây như thế điều luyện sao? Toàn trường danh thủ quốc gia vậy mà không có một cái xem thấu Diệp Hạo bày ra cả bẫy. Cương Mục vậy mà bại. Không thể phủ nhận là Cương Mục kỳ nghệ điều luyện, nhưng lại điều luyện vẫn là bị Diệp Hạo đánh bại. Diệp Hạo cường thế không chỉ có riêng là mặt ngoài, Diệp Hạo kỳ nghệ quả thực có thể dùng khủng bố hình dung. Nghe bốn phía kỳ thủ thảo luận Cương Mục ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc. Có bản lĩnh chúng ta lại đánh cờ một ván. Diệp Hạo nhìn xem Cương Mục nhàn nhạt nói, cùng ngươi đánh cờ quá mức không thú vị, trừ phi chơi chút thú vị. Có ý gì? Một ván 1 triệu. Diệp Hạo lời nói để bốn phía kỳ thủ cùng ký giả kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. 1 triệu nhân dân tệ. Nói nhảm, chẳng lẽ còn yên sao? Có thể. Cương Mục nhẹ gật đầu. Nói thật Cương Mục thật đúng là không quan tâm 1 triệu. Vậy đến đây đi. Diệp Hạo thờ ơ nói. Lần này Cương Mục hạ chính là Hắc Kỳ. Hắc Kỳ đi trước. Cương Mục nhưng không có dũng khí bước đầu tiên liền hạ Thiên Nguyên. Thế nhưng là để Cương Mục không nghĩ tới chính là Diệp Hạo lần này vẫn là hạ tại Thiên Nguyên vị trí. Nhìn thấy Diệp Hạo hạ tại Thiên Nguyên vị trí quân cờ Cương Mục liền có một loại cảm giác buồn nôn. Hắn cảm thấy đây chính là một viên cái đinh, muốn trừ chi cho thông khoái. Bất quá Cương Mục nhưng không có đem ý nghĩ này thay đổi tại kế hoạch, bởi vì nếu là như vậy chính mình liền sẽ lãng phí rất nhiều quân cờ. Cái này liền được không bù mất. Diệp Hạo con đường Cương Mục nhưng vẫn là xem không hiểu, Cương Mục cảm thấy mình đang cùng người mới học đánh cờ. Cái này tờ mở hạ đều là cái gì a? Bất quá Cương Mục nơi nào còn dám khinh thị. Ai biết Diệp Hạo lúc nào liền cho mình đào hố a? Mỗi một lần lạc tử Cương Mục đều muốn suy nghĩ thật lâu, trái lại Diệp Hạo thì là vê lên quân cờ liền hạ. Hai cái có hình người thành chênh lệch rõ ràng, một cái thần sắc nghiêm trọng, một cái thần tình lạnh nhạt. Mà liên tại Cương Mục chuẩn bị lạc tử thời điểm Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Cương Mục trong lòng nhấc lên nói, ta thua. Chính mình nhìn. Diệp Hạo thản nhiên nói. Cương Mục thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Ngay tại Cương Mục quan sát Diệp Hạo quân cờ thời điểm toàn bộ thế giới danh thủ quốc gia đại sư cũng tương tự tại quan sát Diệp Hạo quân cờ. Chỉ là ai cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Ngươi xác định? Cuối cùng Cương Mục nhịn không được hỏi. Nếu không phải xem ở 1 triệu phân thượng ngươi cảm thấy ta khả năng nhắc nhở ngươi. Diệp Hạo liếc Cương Mục một cái nói, ta thế nào cảm giác ngươi tại hù ta? Cương Mục trầm ngâm một chút nói, vậy ngươi coi như ta hù ngươi đi. Diệp Hạo lại là không muốn nói thêm cái gì. Cương Mục trầm ngâm thật lâu vê lên một con cờ rơi xuống, Diệp Hạo thì là tiện tay rơi xuống một viên bạch tử. Cương Mục nhìn chằm chằm Diệp Hạo rơi xuống viên này, bạch tử muốn nhìn một chút Diệp Hạo con cờ này để làm gì ý. Nhìn một chút Cương Mục trong mắt liền lộ ra một tia rung động. Nếu như nói vừa rồi hắn còn nhìn không ra Diệp Hạo kỳ lộ, như vậy hiện tại theo viên này bạch tử rơi xuống trước mắt, Diệp Hạo toàn bộ quân cờ trên bàn cờ liền đều xuống lại, bọn nó xen vào nhau tinh tế đem Cương Mục trùng quân khốn chết rồi. Cương Mục thua. Vừa rồi ta vậy mà không có xem đấu. Thực tế là Diệp Hạo kỳ nghệ quá cao a. Ai có thể nghĩ tới con cờ này lại có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Đáng sợ a. Diệp Hạo kỳ nghệ đã đạt tới chúng ta khó mà mức tưởng tượng. Nhìn như lộn xộn kỳ thực cái này căn bản chính là một loại chúng ta không biết kỳ lộ. Bốn phía cờ vây danh thủ quốc gia đang nhìn ra điểm ấy về sau từng cái phát biểu chính mình ngôn luận. Diệp Hạo, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính chém giết một trận. Cương Mục không cam tâm thất bại nhìn xem Diệp Hạo gần từng chữ một. Diệp Hạo kỳ lộ liền tương đương với một cái tinh minh thích khách. Xuất quỷ nhập thần, nhất kích tất sát. Có thể. Diệp Hạo nhìn xem Cương Mục nói, bất quá lần này giữa chúng ta tiền đánh cược là 10 triệu. Vừa rồi không phải là 1 triệu sao? Để ngươi cùng một kẻ ngu ngốc đánh cờ trong lòng ngươi thoải mái sao? Diệp Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cương Mục giận. Hắn như thế nào nghe không ra Diệp Hạo trong miệng nớ ngẩn đúng là mình. Muốn đánh thì đánh, không chiến xéo đi. Diệp Hạo tức giận nói, ngươi làm thời gian của ta rất nhiều sao? Ngươi, chỉ cần ngươi dám đường đường chính chính cùng ta chém giết, 10 triệu lại như thế nào? Cương Mục căm tức nhìn Diệp Hạo nói, vậy đến đây đi. Diệp Hạo tùy ý nói, ngươi chấp đen. Cương Mục trầm giọng nói, Cương Mục sở dĩ để Diệp Hạo đi trước cũng là muốn quan sát Diệp Hạo chiêu trò. Tùy ngươi. Diệp Hạo vê lên một con cờ liền rơi vào Cương Mục cạnh góc vị trí. Quy 1. Chương 290, tài chiến. Chương 290, tài chiến. Cương Mục sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Hạo cái này tiến công tính biểu hiện cũng quá rõ ràng đi. Bất quá cũng may Diệp Hạo không có hạ tại Thiên Nguyên vị trí. Cái này khiến Cương Mục hơi an tâm một chút. Thế nhưng là theo hai bên hạ mười mấy quân cờ về sau Cương Mục sắc mặt liền trở nên khó coi. Diệp Hạo tiến công tính quá bá đạo. Cương Mục vừa ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, thế nhưng là chậm rãi liền chống đỡ không được. Toàn trường kỳ thủ nhìn xem Diệp Hạo công thành chiếm đất trên mặt đều tràn đầy vẻ chấn động. Không thể không nói Cương Mục biểu hiện đã biết tròn biết méo. Nhưng đối mặt Diệp Hạo tấn công mạnh vẫn là không ngừng liên tục bại lui. Hai bên hạ đến thứ 64 tay thời điểm Cương Mục nhìn xem chính mình phương này đã bị buộc đến lương sơn trong lòng tràn đầy đắng chát. Thua. Triệt triệt để thua. Diệp Hạo lần này là đường đường chính chính cùng Cương Mục đánh cờ, nhưng Cương Mục vẫn thua tại trong tay Diệp Hạo. Ta thua. Cương Mục nói ra câu nói này thời điểm cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút khô. Trước đó Cương Mục vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ai kỳ nghệ sẽ cao tuyệt đến loại tình trạng này. Nhanh như vậy liền nhận thua rồi. Diệp Hạo chật chật nói đến ta còn muốn lại cùng ngươi chiến một trận đâu. Ngài nguyện ý chỉ giáo ta sao? Cương Mục nói ra câu nói này thời điểm không khỏi dùng ra kính ngữ. Không không không, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đi chỉ đạo một người ngoại quốc. Diệp Hạo nhìn xem Cương Mục nói, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội chuyển bại thành thắng. Ta không phải là đối thủ của ngươi, lại khiêu chiến cũng không có ý nghĩa. Cương Mục rất rõ ràng lại làm Hạ Thấp đi cũng sẽ không có khác khả năng. Nếu ta để ngươi tạm từ đâu? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn xem Cương Mục nói. Cương Mục sắc mặt không khỏi biến. Không có người nào dám tùy tiện làm cho đối phương tạm tử. Nhục nhã. Cương Mục ngay lập tức liền ý thức được Diệp Hạo đây là tại nhục nhã chính mình. Diệp Hạo, để ngươi tạm tử về sau chúng ta tiền đặt cược gia tăng đến 100 triệu. Diệp Hạo nhún vai một cái nói, Cương Mục, muốn là không dám ngươi liền cút xuống đi. Cương Mục biết rất rõ ràng Diệp Hạo đây là tại kích chính mình, nhưng là Cương Mục hay là không thể không tiếp Diệp Hạo chiêu. Diệp Hạo, đây chính là ngươi nói. Cương Mục thở hổn hển, đỏ hồng mắt nói, thua ngươi muốn cho ta 100 triệu. Thua ta hiện tại liền có thể cho ngươi chuyển 100 triệu, ta muốn biết ngươi nếu là thua ngươi có thể lập tức chuyển sao? Diệp Hạo nhìn xem Cương Mục khẽ mỉm cười nói, nếu là ngươi bây giờ không thể chuyển chướng ta liền không thể so. Cương Mục trầm mặt xuống. Cương Mục gia tộc tại Nhật Bản có phần có danh vọng, nhưng cái này không có nghĩa là Cương Mục liền có tư cách lãnh 100 triệu. Mà đúng lúc này Cương Mục điện thoại vang lên, đối diện vang lên một cái trung khí 10 phần âm thanh. Cương Mục, ngươi có lòng tin hay không chiến thắng Diệp Hạo? Có nhiều hơn một nửa nắm chắc. Cương Mục trầm giọng nói. Cương Mục không có tự tin chiến thắng Diệp Hạo, nhưng bây giờ Diệp Hạo để tam tử, Cương Mục cũng liền có một chút tự tin. Được. Cương Mục cúp điện thoại về sau liền ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Hạo nói, ta đánh cược với ngươi, ngươi sẽ không rực nợ chứ? Diệp Hạo nghi ngờ nhìn xem Cương Mục nói, chúng ta Cương Mục gia tộc cho tới bây giờ liền không có lại sang sổ. Cương Mục nói ra câu nói này thời điểm nhìn xem Diệp Hạo thần sắc tràn đầy bất thiện. Thế nhưng là ta nhớ được ngươi thiếu ta 1.100 vạn bây giờ còn chưa có cho a. Diệp Hạo nghe được Cương Mục lời nói không khỏi nở nụ cười. Hắn rất muốn biết Cương Mục làm sao liền có mặt nói lời như vậy đâu. Ngươi cho ta số tài khoản, ta hiện tại chuyển ngươi. Cương Mục lúc này mới nghĩ đến chính mình còn không có cho Diệp Hạo chuyển khoản đâu. Vẫn là đợi chút nữa a. Diệp Hạo lại là lắc đầu nói. Làm sao rồi? Cương Mục không hiểu Diệp Hạo tại sao lại không muốn rồi. Ta liền muốn biết ngươi bây giờ tài khoản bên trong có bao nhiêu tiền. Hơn 13 triệu. Hiện tại liền để ngươi tra hướng tài khoản của ngươi trung chuyển sổ sách, ta muốn nhìn thấy tài khoản của ngươi bên trong có 100 triệu. Nói thật Diệp Hạo rất lo lắng Cương Mục cái này Nhật Bản chơi xấu. Ngươi, hoặc là hiện tại chuyển khoản, hoặc là hiện tại xéo đi. Diệp Hạo dứt khoát nói. Cương Mục hận hận nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy đang chờ gọi điện thoại thời điểm, một đầu ngân hàng tin nhắn liền vang lên. Đây là ngân hàng tin nhắn thông báo. Cương Mục đưa di động đưa cho Diệp Hạo. Diệp Hạo thần niệm quét qua liền khẽ gật đầu nói, bắt đầu đi. Bởi vì thiếu thốn tam tử Diệp Hạo nếu là lại tấn mãnh công kích liền có khả năng bởi vì binh lực thiếu khuyết mà chiến bại, bởi vậy Diệp Hạo lần này cùng Cương Mục hạ con đường thì là không ngừng phòng thủ quá trình. Lui, vừa lui lại lui. Trong sân cờ vây đại sư thấy cảnh này đều tràn đầy lo lắng. Để tam tử trừ phi kỳ nghệ chênh lệch to lớn, nếu không liền là hành động tìm chết. Diệp Hạo không nên để Cương Mục tam tử. Diệp Hạo lần này rất có thể chiến bại, bởi vì Cương Mục nắm giữ quyền chủ động. Cương Mục hiện tại từng bước ép sát, Diệp Hạo nhanh không đường tối lui. Diệp Hạo có chút khuyết đại a. Mà ngay tại những này cờ vây đại sư cũng không coi trọng Diệp Hạo thời điểm Khinh Y Dì lại là một mực đang quan sát Diệp Hạo kỳ lộ. Khinh Y Dì chú ý tới đây là một cái hoàn toàn mới kỳ lộ. Diệp Hạo, ngươi như vậy ngoan cố chống cự còn có ý nghĩa gì? Cương Mục rơi xuống một tử về sau thần sắc ngông cuồng nói. Đại cục đã định. Cương Mục không cảm thấy Diệp Hạo còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Ngoan cố chống cự. Diệp Hạo nghe được Cương Mục nói như vậy ha ha nở nụ cười, vốn còn nghĩ lại kéo dài cái mấy tay lại thắng, dù sao quá sớm thắng có chút làm náo động. Ngươi đang nằm mơ sao? Cương Mục căn bản cũng không tin tưởng Diệp Hạo. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu vê lên một con cờ rơi xuống. Cương Mục nhìn chằm chằm Diệp Hạo quân cờ nhìn một hồi khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh, còn nói ngươi không phải ngoan cố chống cự. Diệp Hạo không nói chỉ là lần nữa rơi xuống một tử. Cương Mục vừa muốn lạc tử thời điểm đột nhiên ở giữa phát hiện cái gì, rất nhanh Cương Mục vân vê quân cờ tay liền không ngừng mà run lên. Diệp Hạo quân cờ tại hợp thành một tuyến về sau liền thành công tiến hành phản phong tỏa, nói một cách khác Diệp Hạo hiện tại dễ dàng có thể ăn hết hắn hơn phân nửa quân cờ, như vậy cái này bản cờ vây lại xuống còn có ý nghĩa gì đâu? Ngươi làm sao làm được? Cương Mục chán nản con cờ ném trở về đắng chắc mà hỏi thăm. Muốn làm đến tự nhiên là làm được. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn xem Cương Mục nói, cho ta chuyển khoản đi. Không, ta lại muốn đến một ván. Cương Mục đỏ hồng mắt nói. Có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem 111 triệu cho ta. Diệp Hạo từ tốn nói. Số tài khoản. Cương Mục trầm giọng nói. Diệp Hạo lúc này báo lên chính mình số thẻ. Một lát sau Diệp Hạo điện thoại liền vang lên ngân hàng số dư còn lại biến động tin tức. Diệp Hạo cái này kiếm tiền cũng rất dễ dàng đi. Trong giây phút liền hơn một cái ước ga. Nếu là gả cho Diệp Hạo há không phải liền là ước vạn phú bà rồi. Điều kiện tiên quyết là Diệp Hạo để ý ngươi a. Ta xinh đẹp như vậy, Diệp Hạo vì sao chướng mắt đâu? Ta cảm thấy có một chút ngươi lầm, Diệp Hạo cũng không phải ước vạn phú hảo. Hắn nếu là muốn kiếm tiền, một tỷ chục tỷ đều không là vấn đề. Quy 1. Chương 291, muốn hay không tái chiến. Chương 291, muốn hay không tái chiến. Diệp Hạo nhìn thấy điện thoại di động số dư còn lại biến động tin tức về sau liền nhìn về phía Cương Mục nói, ngươi có phải hay không còn muốn lại đến một ván? Không sai. Cương Mục trả lời. Có thể, bất quá lần này tiền đánh cược là 1 tỷ. Diệp Hạo khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một cái đẹp mắt độ cong. Diệp Hạo, ta nhìn ngươi căn bản là không dám đánh cược a. Cố ý đưa ra 1 tỷ như vậy tiền đặt cược. Cương Mục biến sắc, chợt liền âm thanh lạnh lùng nói, lần này ta để ngươi ngũ tử. Diệp Hạo bật cười lớn nói, làm sao? Có dám tới hay không a? Nếu như nói trước đó để tam tử là một loại nhục nhã, như vậy hiện tại để ngũ tử chính là đùng đùng quất mặt rồi. Diệp Hạo, ngươi sao dám như thế nhục ta? Cương Mục nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Cờ vây giới tam tử là một cái ngưỡng cửa, muốn là vượt qua tam tử cho dù là danh thủ quốc gia cũng không dám lại để cho. Trung Quốc một vị danh thủ quốc gia để tứ tử, kết quả bị một vị nghiệp dư đánh bại. Hiện tại Diệp Hạo lại nói để Cương Mục ngũ tử, cái này chẳng lẽ còn không phải đùng đùng quất mặt sao? Kẻ yếu mãi mãi cũng sẽ chỉ gào thét. Diệp Hạo thương hại nhìn xem Cương Mục nói, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Câu nói này rất quen thuộc. Cương Mục rất nhanh liền ý vị đến cái này đúng là mình trước đó nhục nhã khinh y liễu. Diệp Hạo hiện tại nguyên câu hoàn trả. Xì nhục a. Cương Mục móng tay đâm rách huyết nhục, nhìn xem Diệp Hạo tràn đầy dữ tợn sát ý. Ngu ngốc, ánh mắt là không thể giết người. Diệp Hạo vừa mới nói xong bao quát trước TV người xem đều ngơ ngẩn, chợt ức vạn người xem liền kìm lòng không đặng cười lên ha ha. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ tại loại này nghiêm túc trường hợp nói loại lời này. Diệp Hạo, quá đáng yêu. Lời nói sắc bén, quỷ biện, đa tài, nhân trung chi long a. Nam nhân như vậy chú định quang mang vạn trượng cả một đời. Nếu có thể làm bạn gái của hắn thì tốt biết bao a. Cương Mục tại chỗ ngậm so. Cương Mục xuất thân tại Nhật Bản một cái danh môn. Bởi vậy loại trường hợp này Cương Mục tuyệt đối sẽ không nói ra thô lỗ. Đối mặt Diệp Hạo nhục mạ Cương Mục trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Ta nói ngươi còn chiến không chiến? Không chiến ta liền về nhà a. Diệp Hạo xoa xoa đôi bàn tay nói, đừng ảnh hưởng ta ăn thịt dê nồi lẩu. Chiến? Vì sao không chiến? Cương Mục nhìn chằm chằm Diệp Hạo cắn răng nghiến lợi nói, đã ngươi như thế ngông cuồng, ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, ngông cuồng là muốn trả giá đắt. Chiến đấu trước đó ta cảm thấy ngươi vẫn là thỉnh giáo một chút phụ thân ngươi tốt. Diệp Hạo niết miệng nói, nếu là đến lúc đó ngươi đến cái không nhận nợ, chẳng lẽ ta còn đi Nhật Bản tính tiền hay sao? Chúng ta Cương Mục gia tộc lúc nào lại sang sổ? Ngươi nói nhảm rất nhiều. Cương Mục còn định nói thêm cái gì điện thoại liền vang lên. Cương Mục, lần này ngươi có chắc chắn hay không? Ta có niềm tin tuyệt đối. Cương Mục trầm giọng nói. Cương Mục tin tưởng cho dù là lấy tài đánh cờ của mình cũng không dám để một cái nghiệp dư kẻ yêu thích ngũ tử, chẳng lẽ mình cùng Diệp Hạo kỳ nghệ sẽ chênh lệch đến loại này trời cùng đất tình chẳng sao? Nếu là như vậy ta liền kiếm tài chính. Làm phiền. Cương Mục, có mấy lời ta không thể không nói, cái này cuộc cờ ngươi nếu là thua, chúng ta Cương Mục nhà coi như táng gia bại sản. Phụ thân, yên tâm. Cương Mục lấy một loại ngưng trọng ngữ khí nói. Đã cúp điện thoại về sau Cương Mục liền nhìn về phía Diệp Hạo nói, phụ thân ta ngay tại kiếm tài chính. Vậy thì chờ phụ thân ngươi lúc nào kiếm đến lúc nào lại bắt đầu. Có thể. Cương Mục nhẹ gật đầu. Cương Mục hiện tại đồng dạng cần thời gian đến trải vớt một chút tâm tình của mình. Không thể không nói liên tiếp bại ba cục cho Cương Mục tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý, hiện tại Cương Mục cần phải làm là đi ra tâm lý của mình bóng tối, nếu không đối mặt Diệp Hạo thời điểm liền sẽ chưa chiến trước e sợ. Mà liên tại chờ đợi quá trình bên trong Diệp Hạo thì là tùy ý ngồi tại Khinh Ý Diệp bên người. Khinh Ý Diệp vội vàng cấp Diệp Hạo rót một chén nóng hổi nước trà. Diệp Hạo nâng chung trà lên nhấp một miếng ánh mắt chính là sáng lên, không sai. Trà này là Vân Nam trăm năm phổ nhĩ. Khinh Ý Diệp nhẹ giọng nói, lại dựa vào nước suối chậm rãi xào nấu. Ta nói làm sao như vậy mềm mại nhẹ nhàng khoan khoái. Diệp Hạo nói liền lại uống một hớp. Ngươi muốn là ưa thích lời nói ta đưa ngươi một hộp. Khinh Ý Liễu nhìn xem Diệp Hạo nói, ta liền không đoạt người trôi yêu. Diệp Hạo cười lắc đầu nói, cái này đều là bảo bối của ngươi. Làm sao ngươi biết đây là bảo bối của ta? Khinh Ý Liễu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói, ngươi trà đạo đã đến mức lô hỏa thuần thành, nếu không phải vui trà yêu trà người làm sao có thể làm được? Diệp Hạo cười như không cười nhìn xem Khinh Ý Liễu nói. Khinh Ý Liễu nghe được Diệp Hạo lời nói lúc này nghĩ đến cái gì, ngươi cũng hiểu trà đạo sao? Có biết một hai? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, có thể để ta mở mang tầm mắt. Khinh Ý Liễu vội vàng nói, vẫn là được rồi. Diệp Hạo lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Khinh Ý Liễu nghi ngờ nói, trà của ta tan nước khí, khu ngủ khí, dưỡng sinh khí, trừ bệnh khí, có thể thông linh. Diệp Hạo trầm rãi nói, phải đốt hương thức ăn chay 3 ngày mới có thể pha trà. Khinh Y thì không khỏi trừng lớn hai mắt nói, cái này, đây là sự thực sao? Thật. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, đây là trong truyền thuyết đạo trà. Bùi Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá cũng sớm đã thất truyền, ngươi làm sao lại đạo trà đâu? Diệp Hạo mỉm cười không nói. Phải biết cả nước ký giả nhưng vẫn luôn đang ngó chừng Diệp Hạo đâu. Bởi vậy Diệp Hạo mỗi tiếng nói cử động tất cả đều thời gian trực tiếp sóng ra ngoài. Đạo trà, thật sự có thần kỳ như vậy? Các ngươi gặp qua Diệp Hạo lúc nào bắn tên không đi qua? Ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Để ngũ tử hành động như vậy các ngươi nhưng từng gặp đâu? Cho dù là cờ vây thiên tài cũng không dám để cờ vây nớ ngẩn ngũ tử a. Rất muốn kiến thức một phen a. Ta mẹ nó liền muốn biết còn có cái gì là Diệp Hạo sẽ không. Võ thuật, y học, thể dục, tính nhẩm, cờ vây, bây giờ lại ngay cả thiên môn trà đạo cũng sẽ. Còn có để cho người sống hay không a? Khinh Y Lìa nhìn xem Diệp Hạo trong mắt càng là hiếu kỳ. Không biết ta có cơ hội hay không kiến thức một phen. Rồi nói sau. Đối mặt Khinh Y Lìa thỉnh cầu Diệp Hạo như vậy qua loa để rất nhiều nam sinh đều đấm ngực dậm chân. Diệp Hạo có phải hay không đốc? Khinh Y Lìa thế nhưng là đại mỹ nữ a. Diệp Hạo cự tuyệt Khinh Y Lìa chỉ có thể nói rõ Diệp Hạo không phải tham mộ sắc đẹp người. Đây mới là ta nam thần sao? Khinh Y Lìa xinh đẹp như vậy nữ hài đều đả động không được Diệp Hạo, đoán chừng đời ta cũng không có cái gì hy vọng rồi. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ Cương Mục điện thoại liền vang lên. Cương Mục hướng phía Diệp Hạo dương lên điện thoại nói, 1 tỷ đã đến sổ sách. Vậy thì tới đi. Diệp Hạo thờ ơ đi hướng bàn cờ. Cương Mục ngồi tại Diệp Hạo đối diện thời điểm chẳng biết tại sao trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Cương Mục rõ ràng cái này là bởi vì chính mình khẩn trương. Đáng chết. Cương Mục ở trong lòng giận chửi mình. Giận chửi mình không dùng. Bất quá bại 3 lần vì sao liền có bóng ma tâm lý đây? Quy 1. Chương 292, lại ngược. Chương 292, lại ngược. Nhưng sự thật chính là Cương Mục hoàn toàn chính xác có bóng ma tâm lý. Mà khi Cương Mục vê lên quân cờ thời điểm ngón tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Cương Mục rõ ràng chính mình cùng Diệp Hạo đánh cờ chẳng cảnh sẽ toàn cầu tiếp sóng, dù sao ai để cho mình trước đó náo ra nhiễu loạn quá lớn đây. hiện tại ngón tay của mình run rẩy, nếu như bị chụp được tới sau này mình tại Nhật Bản còn thế nào nhấc nổi đầu đâu. Cương Mục cực lực muốn ổn định ngón tay của mình, vấn đề là chính mình càng là nghĩ ổn liền càng không vững vàng. Diệp Hạo thấy cảnh này có chút lắc đầu, Cương Mục, ngươi đang sợ cái gì?
Ta, không có, sợ.
Cương Mục đứt quãng nói ra bốn chữ này. Ta cho ngươi 3 phút bình phục một chút tinh thần của ngươi. Diệp Hạo nói đến đây hai tay liền tự nhiên bỏ vào trên đầu gối. Cương Mục trầm mặc lại. Cương Mục trầm mặc không thể nghi ngờ nói cho toàn trường Cương Mục hoàn toàn chính xác cần thời gian bình phục một chút tâm thần của mình. Diệp Hạo không nên như vậy a. Đây chính là thừa thắng xông lên thời điểm tốt ta. Diệp Hạo hẳn là đánh cho mù đường. Cùng người Nhật Bản chú trọng cái gì quy tắc?
Đúng thế.
Diệp Hạo chính là Diệp Hạo. Hắn không lại bởi vì người khác ngôn ngữ liền cải biến chính mình dự tính ban đầu. Diệp Hạo không biết Cương Mục hiện tại đối với mình cờ vây còn có bao nhiêu tự tin, bất quá Diệp Hạo lại đối Hắc Long cờ vây có tuyệt đối tự tin, có lẽ Cương Mục cũng không biết Diệp Hạo chỉ xuất giá Hắc Long 1 phần 10 kỳ nghệ. Sau 3 phút Cương Mục mở ra hai con ngươi, hắn nhìn xem Diệp Hạo thần sắc có chút phức tạp, tiếp lấy Cương Mục ngay tại toàn trường nhìn chăm chú đứng lên hướng phía Diệp Hạo bái. Ngươi là một vị đáng giá tôn trọng kỳ thủ. Ta chỉ là không nghĩ thắng không minh bạch. Bất luận trận này đánh cờ thắng thua ngươi đều thắng được ta hữu nghị. Ngươi cho rằng nói như vậy ta liền có thể không muốn ngươi 1 tỷ rồi. Diệp Hạo nhếch miệng nói. Cương Mục tại chỗ liền ngọc so. Hắn không biết Diệp Hạo làm sao lại nghĩ đến cái này gốc dạng. Chính mình nghĩ tới quỷ nợ sao? Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cương Mục nhìn xem Diệp Hạo tức giận nói. Vừa mới dâng lên đối Diệp Hạo hảo cảm trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đừng biết. Diệp Hạo chỉ vào bàn cờ nói, đánh cờ được không? Cương Mục hận nhìn Diệp Hạo một chút. Bởi vì Diệp Hạo lại một lần nữa nhục nhã hắn. Diệp Hạo lạc tử vẫn là như trước đó nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ căn bản cũng không có đem trận này đánh cờ để ở trong lòng, bất quá Diệp Hạo thế cuộc lại một mực bị Cương Mục áp chế. Loại này áp chế các quốc gia cờ vây đại sư đều cảm thấy bình thường, dù sao Diệp Hạo để Cương Mục sớm rơi ngũ tử a. Cương Mục nếu là còn không thể áp chế Diệp Hạo liền không bình thường. Diệp Hạo vẫn luôn tại bổ cứu a. Loại tình huống này tràn ngập nguy hiểm a. Ta tốt lo lắng một giây sau Diệp Hạo liền thất bại a. Để ngũ tử vốn là chưa từng nghe thấy, Diệp Hạo nếu có thể chiến thắng Cương Mục, thế giới cờ vây thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Diệp Hạo dù là bại bởi Cương Mục đồng dạng cũng là đệ nhất thế giới, trên đời này có lẽ còn có kỳ nghệ tại Cương Mục phía trên, nhưng muốn nói để tam tử còn có thể chiến thắng Cương Mục, ta nghĩ trừ Diệp Hạo bên ngoài không còn có ai đi. Không tệ, Diệp Hạo kỳ nghệ đã có thể xưng thứ nhất. Diệp Hạo có tư cách khi ta Hoa Hạ cờ vây hiệp hội hội trưởng. Diệp Hạo trước đó liền cự tuyệt võ thuật hiệp hội, y học hiệp hội, tính nhẩm hiệp hội, thể dục hiệp hội hội trưởng thỉnh cầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo sẽ làm cờ vây hiệp hội hội trưởng sao? Thật không biết thứ gì có thể đánh động Diệp Hạo. Loại này kỳ nhân bao nhiêu năm đều sẽ không xuất hiện một cái. Ngay tại những này cờ vây đại sư thảo luận quá trình bên trong tràng diện thế cuộc thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Diệp Hạo quân cờ bắt đầu ra dáng cùng Cương Mục chém giết. Thật thần kỳ. Diệp Hạo làm sao làm được? Diệp Hạo bổ cứu đồng thời cũng tại chôn kế tiếp cái cạm bẫy, hiện tại Diệp Hạo chính là lợi dụng những cạm bẫy này tiến hành phản công. Hiện tại song phương quân cờ thế lực ngang nhau. Để ngũ tử còn có thể để Diệp Hạo đánh tới thế lực ngang nhau, Cương Mục cũng quá tuổi bắp đi. Ngươi sai, Cương Mục kỳ lộ nhanh như mãnh hổ, nhanh như thiểm điện, một cái không chú ý liền có khả năng cả bàn đều thua, có thể nói Cương Mục phát huy toàn bộ trình độ. Không tệ, không phải Cương Mục không được, mà là Diệp Hạo quá mạnh. Ta hiện tại cũng không rõ Diệp Hạo đến cùng làm sao chuyển bại thành thắng. Ta nghĩ cờ vây giới có thể xem hiểu chỉ sợ không có mấy vị a. Cương Mục nhìn xem trên bàn cờ quân cờ một trái tim thời gian dần qua chìm đến đáy cốc. Cương Mục đồng dạng rõ ràng cùng Diệp Hạo thế lực ngang nhau ý vị như thế nào. Thế nhưng là chuyện đã đến loại tình trạng này, Cương Mục chỉ có thể kiên trì đi xuống. Cương Mục mỗi đi một bước đều muốn châm trước thật lâu, chỉ có như vậy bất quá rơi ngũ tử Cương Mục liền hoảng sợ phát hiện Diệp Hạo thời gian dần qua hình thành vây kín chi thế, có thể nói lại rơi xuống tam tử chính mình Đại Long liền sẽ bị chạm. Mà chính mình dù là lại bổ cứu cũng chỉ là trì hoãn 2-3 tử mà thôi. Thắng bại đã định. Loại tình huống này lại xuống lời nói liền không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cương Mục há miệng run rẩy cầm một con cờ trên bàn cờ do dự, mà khi Cương Mục trong tay quân cờ rơi trên bàn cờ thời điểm, hắn trên mặt thần sắc kém mà trở nên đỏ bừng, tiếp lấy quang quắc một tiếng một ngụm máu tươi liền phun tới. Cương Mục loạn trà loạn choạng mà liền muốn ngã vào trên bàn cờ. Diệp Hạo duỗi tay vịn chặt Cương Mục, đại thủ tại trên đầu của hắn nhấn một cái, có ta ở đây, hạ xong bàn cờ này trước đó ngươi nghĩ bất tỉnh cũng không thể. Diệp Hạo, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi đến nỗi như vậy hùng hổ dọa người sao? Cương Mục vừa rồi đích thật là tức thì nóng giận công tâm, nhưng hôn mê chỉ là Cương Mục thuận thế thôi. Cương Mục ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới ta Hoa Hạ khiêu chiến rất nhiều danh túc, ngươi đem bọn hắn đánh rất thần đàn thời điểm ngươi nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn sao? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn xem Cương Mục nói, làm sao? Hiện tại đến phiên ngươi, ngược lại nhận chịu không được rồi. Diệp Hạo. Cương Mục thấp giọng gầm thét lên. Diệp Hạo thần sắc bình thản nhìn xem Cương Mục nói, ta biết các ngươi người Nhật Bản cái gì nước tiểu tính, ngươi không phải liền là nghĩ đến trận này đánh cờ kết thúc về sau ám sát ta sao? Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút nói, năm đó loại sự tình này các ngươi đã làm qua một lần không phải sao? Diệp Hạo, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Cương Mục lông mi bên trong lộ ra một tia lăng lệ sắc cơ. Ta có hay không ngậm máu phun người ngươi rất rõ ràng. Diệp Hạo chỉ vào cách đó không xa Bùi Hạo nói, ngươi dám cầm tổ tông của mình thể, Bùi Hạo không phải là các ngươi người Nhật Bản làm. Ta. Bùi Hạo nhất thời ngữ nghẹn. Bất quá trước mắt bao người Bùi Hạo nếu là trầm mặc chẳng phải là tán đồng Diệp Hạo. Ngươi làm như ta không dám sao? Cương Mục nhìn chằm chằm Diệp Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi đến a? Diệp Hạo nhún vai một cái nói, ta Cương Mục hôm nay lấy Cương Mục gia tộc liệt tổ liệt tông danh nghĩa thề đụng bị thương Bùi Hạo tuyệt đối không phải ta người Nhật Bản. Cương Mục gần từng chữ trầm giọng nói. Cương Mục vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm. Cương Mục thuận âm thanh nhìn lại, liếc mắt liền thấy mấy vị cảnh sát áp lấy một người mặc võ sĩ bào thanh niên lên núi đỉnh đi tới. Quy 1. Chương 293, chính mình quất mặt. Chương 293, chính mình quất mặt. Cương Mục sắc mặt không khỏi biến. Người thanh niên kia mặc trên người chính là Nhật Bản võ sĩ bào. Sau một lát, mấy vị cảnh sát liền mang theo cái kia Nhật Bản thanh niên đi tới đỉnh núi. Một người cầm đầu cảnh sát liếc nhìn toàn trường một chút liền trầm giọng hỏi nói, ai là Bùi Hạo?
Ta là Bùi Hạo.
Bùi Hạo vội vàng đứng lên. Mấy vị cảnh sát liền áp lấy cái kia Nhật Bản thanh niên đi tới Bùi Hạo trước mặt, ngươi biết vị này sao?
Nhận biết.
Nhật Bản thanh niên nói cứng rắn hắn ngữ. 3 năm trước đó là ngươi lái xe đụng hắn sao?
Đúng thế.
Vì sao ngươi muốn đụng hắn? Làm cảnh sát hỏi vấn đề này thời điểm, cái kia Nhật Bản thanh niên nhìn xem Bùi Hạo trong mắt liền tràn đầy cừu hận nói, ai bảo hắn vũ nhục ta đại Nhật Bản cờ vây giới?
Ai sai xử ngươi?
Ngươi muốn là muốn tranh thủ xử lý khoan dung lời nói ngươi liền hảo hảo phối hợp.
Nạc gạ họa gia tộc.
Theo cái này Nhật Bản thanh niên vừa mới nói xong toàn trường đều là xôn xao.
Nạc gạ họa gia tộc.
Nạc gạ họa gia tộc cũng là cờ vây thế gia, 3 năm trước nạc gạ họa thế gia gia chủ liền thua ở Bùi Hạo trong tay. Không nghĩ tới nạc gạ họa gia tộc vậy mà lại làm ra bực này khinh bỉ hành vi.
Hèn hạ vô sỉ.
Cương Mục mộng so. Chợt hắn liền chỉ vào cái kia Nhật Bản thanh niên nói, ngươi nói láo.
Ta không có, ta trong email tin nhắn cùng điện thoại tin nhắn đều bị Hoa Hạ cảnh sát xét xử, loại sự tình này coi như ta nghĩ chống chế cũng không có có bất kỳ tác dụng gì.
Cái kia Nhật Bản thanh niên đắng chát nói, có lẽ ngươi không biết ta là tại Las Vegas đánh bạc thời điểm bị bí mật bắt.
Cái này.
Cương Mục há to miệng không biết nên nói cái gì. Bất quá rất nhanh Cương Mục liền nghĩ đến một sự kiện, ngươi đã sớm biết chuyện này, ngươi đào hố liền đợi đến ta nhảy.
Ta không hiểu ngươi ý tứ, ta chỉ biết thiên lý sáng tỏ.
Diệp Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn xem Cương Mục nói, chậc chậc, nói đến ngươi thật đúng là không phải cái hiếu tử a.
Lần này ngươi bắt ngươi tổ tông thể cha ngươi biết sao?
Diệp Hạo.
Cương Mục nhìn chằm chằm Diệp Hạo trong mắt tràn đầy lửa giận hừng hực.
Diệp Hạo lại là móc ra tay cơ hướng phía Cương Mục cơ nói, chuyển khoản, thiếu niên.
Cương Mục hung hăng thở mấy hơi thở hừng hực, dù là trong lòng của hắn tại là không cam lòng, cũng chỉ đành cho Diệp Hạo chuyển 1 tỷ.
Mà tại điện thoại di động của hắn thu được chuyển khoản thành công tin nhắn về sau, Cương Mục đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy Cương Mục lần nữa phun một ngụm máu tươi vô lực té ngã tại bàn cờ bên cạnh. Lần này Diệp Hạo không có để ý Cương Mục chết sống, mà là thần sắc bình tĩnh nhìn xem bốn phía nói, tin tưởng chư vị vừa rồi nhất định nghi hoặc vì sao ta muốn để Cương Mục bình tĩnh trở lại mới đánh cờ. Bởi vì ta muốn nói cho toàn bộ Hoa Hạ chúng ta cổ văn hóa lâu đời mà sáng lạ. Cờ vây là Trung Quốc chúng ta sáng tạo, lão tổ tông đồ vật chúng ta ném rất nhiều, có là bởi vì tuế nguyện biến thiên, có là bởi vì thời đại thay đổi, bất quá càng nhiều vẫn là người làm.
Kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, thôi bối hà lạc, đây đều là chân thực tồn tại a.
Vì sao cho tới bây giờ chúng ta ngược lại không tin đây?
Nói đến đây Diệp Hạo dừng một chút, lão tổ tông đã sớm nói không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, rất nhiều người đều cảm thấy lão tổ tông lời nói quá hạn rồi.
Nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút thật quá hạn sao?
Diệp Hạo nói xong lời nói này liền không nhìn toàn trường vẻ khiếp sợ chậm rãi rời đi.
Diệp Hạo rời đi nhưng chuyện này cũng không có kết thúc.
Đối mặt truyền thông phô thiên cái địa viếng thăm Cương Mục trực tiếp tới cái giả chết.
Cái kia Nhật Bản sát thủ đồng dạng thành truyền thông báo cáo nội dung, rất nhiều người đều đang suy đoán Hoa Hạ đem sẽ như thế nào tuyên án.
Sau đó Bộ Công an liền phát biểu tuyên bố sẽ căn cứ Hoa Hạ pháp luật sẽ nghiêm trị trừng phạt. Cái này tin tức truyền đến lúc này lọt vào Nhật Bản phương diện phản đối. Bất quá đối mặt Nhật Bản phản đối, Hoa Hạ ngược lại yêu cầu Nhật Bản giao ra nạc gạ họa Ichizo.
Nhật Bản làm sao có thể giao ra nạc gạ họa Ichizo đâu?
Mà liên tại hai bên cãi cọ thời điểm, nạc gạ họa Ichizo tại có mặt một cái từ thiện buổi trình diễn thời trang thời điểm bệnh tim bất phát, tại đưa đi bệnh viện trên đường liền bất trị bỏ mình.
Nạc gạ họa Ichizo chết để rất nhiều người suy đoán là Hoa Hạ trả thù. Bất quá Hoa Hạ bên này lại biểu thị chuyện này cùng tự thân không quan hệ.
Diệp Hạo nhiều hứng thú nhìn điện thoại di động bên trên tin mới.
Diệp Hạo rất rõ ràng nạc gạ họa Ichizo chết chính là võ đạo cục thủ bút, bởi vì từ khi cái kia Nhật Bản thanh niên nói ra nạc gạ họa Ichizo về sau, nạc gạ họa Ichizo liền tốn hao trọng kim thuê một cái bảo tiêu đoàn đội. Vấn đề là phổ thông bảo tiêu như thế nào sẽ là võ đạo cục đội viên đối thủ đâu?
Kỳ thật mệnh lệnh này chính là Diệp Hạo hạ đạt.
Đồng thời cái kia Nhật Bản thanh niên nếu không phải võ đạo cục vận dụng các loại tài nguyên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem hắn bắt quy án.
Chỉ là những sự tình này không đủ vì ngoại nhân nói.
Diệp Hạo, ngày mai liền khảo thí, ngươi còn nhìn điện thoại tin mới.
Tiêu Lão thực liếc Diệp Hạo một chút liền nói,
ta đã sớm ôn tập tốt.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
trung thực, ngươi có phải là quên Diệp Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực rồi.
Viên Cao Tinh đụng đụng Tiêu Lão thực nói,
tốt ta quên cái này gốc dạng.
Tiêu Lão thực che đầu nói, Diệp Hạo, lần này ngươi báo bao nhiêu khoa?
40 khoa.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
Tiêu Lão thực cùng Viên Cao Tinh liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động.
Ngươi không phải đang nói đùa chứ?
Tiêu Lão thực hỏi ra câu nói này thời điểm toàn thân đều tại run.
Không có a.
Diệp Hạo lắc đầu.
Ngươi xác định ngươi có thời gian này?
Viên Cao Tinh cũng không khỏi hỏi.
Vô luận là đại nhất, đại nhị, đại học năm 3, vẫn là sinh viên năm thứ 4 mỗi học kỳ đều có 10 môn muốn thi.
Sinh viên năm thứ nhất đều là mỗi ngày buổi sáng kiểm tra 2 môn, như vậy liên tục 5 ngày liền đem 10 môn thi xong.
Sinh viên năm thứ nhì tắc là mỗi ngày buổi chiều kiểm tra 2 môn, đại học năm 3, sinh viên năm thứ 4 liền cứ thế mà suy ra.
Nói cách khác Diệp Hạo dù là buổi sáng buổi chiều đều khảo thí cũng chỉ có thể kiểm tra 20 cửa a.
Buổi sáng ngày mai 8 giờ đến 9 giờ sinh viên năm thứ nhất thi đầu y dược điển, sinh viên năm 3 kiểm tra dược tề học, ta 830 trước đó giao trung y dược điển quyển tiếp lấy đi thi dược tề học không phải liền là.
Diệp Hạo đã sớm đem thời gian tính xong.
Học sinh khác còn muốn bắt óc tìm lưu kế suy nghĩ.
Diệp Hạo cần muốn thời gian này sao?
Tốt ta, ngươi châu. Viên Đao Tinh hướng phía Diệp Hạo vươn ngón tay cái. Mà mẹ nó, nếu là như vậy Diệp Hạo ngươi chẳng phải là đại nhất học kỳ sau liền có thể thỉnh cầu tốt nghiệp rồi. Tiêu Lão Thực đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Hạo gật đầu nói. Ca, ngươi có thể hay không cho chúng ta lưu chút đường sống? Ngươi có biết hay không cùng ngươi làm đồng học rất có áp lực. Tiêu Lão Thực vẻ mặt đưa đám nói. Ta cũng muốn thoáng che lấp một chút hào quang của ta, ngươi nhìn ta không cự tuyệt rất nhiều truyền thông phỏng vấn sao? Diệp Hạo nghiêm trang nói. Nhưng ngươi fans đã đạt tới 90 triệu. Tiêu Lão Thực đánh mở tay ra cơ chỉ vào Diệp Hạo vột ba nói, ngươi xem một chút phía trên có bao nhiêu đối ngươi tỏ tình. Quy 1. Chương 294, ta yêu đương. Chương 294, ta yêu đương. Ta không quan tâm cái này. Diệp Hạo không thèm để ý nói, kỳ thật ta chỉ nghĩ tới vô cùng đơn giản cuộc sống. Vậy ngươi nguyện vọng này nhất định là không thể thực hiện. Vì cái gì? Ngươi bây giờ nổi tiếng so minh tinh còn muốn cao được không? Ta gương mặt này là đại chúng mặt, mà lại không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ cần ta không tại truyền thông bên trên xuất hiện, qua một trận mọi người cũng liền đem ta quên. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, ngươi không phải vẫn luôn nói mình rất đẹp trai sao? Như vậy nói chuyện phiếm ngươi sẽ không có bằng hữu được không? Nói hình như bằng hữu của ta rất nhiều đúng vậy. Đối mặt Tiêu Lão Thực trả lời như vậy, Diệp Hạo có một loại mộng sò cảm giác. Ngươi thắng. Diệp Hạo hướng phía Tiêu Lão Thực vươn ngón tay cái. Nói hình như bằng hữu của ngươi cũng rất nhiều đúng thế. Tiêu Lão Thực đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Diệp Hạo nói, ta trong lớp ngươi trừ nhận biết hai ta còn có Trương Lan bên ngoài ngươi còn nhận biết ai? Diệp Hạo nghĩ còn giống như thật là. Đại học nửa năm Diệp Hạo cùng đồng học ở giữa giao lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là đồng học chào hỏi Diệp Hạo cũng chỉ là lễ phép đáp lại một chút, bất quá Diệp Hạo không định cải biến loại cách sống này, cuối cùng có một ngày chính mình sẽ rời đi cái này trần thế, vẫn là không nên để lại xuống nhiều hồi ức tốt. Ngươi nói có đạo lý a. Diệp Hạo vỗ vỗ Tiêu Lão Thực bả vai nói, cho nên vì hữu nghị của chúng ta, ban đêm mời ta ăn một bữa cơm như thế nào? Ca, ta đừng nói giỡn được không? Tiêu Lão Thực vẻ mặt đưa đám nói, ta hiện tại khủng hoảng kinh tế còn không có đi qua đâu. Làm sao hiện tại còn chưa qua? Diệp Hạo kinh ngạc nói, cái này, Tiêu Lão Thực gấp đúng nói không nên lời cái như thế về sau. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía Viên Cao Tinh, hắn chú ý tới Viên Cao Tinh thần sắc cũng không bình thường. Làm sao rồi? Cái này, ta không phải mang Hiểu Minh đi sờ à sao? Sau đó thì sao? Sau đó Hiểu Minh liền thích bên trong một cái kỹ sư. Lại sau đó thì sao? Hiểu Minh liền thường thường đi tìm cái kia kỹ sư. Ta liền muốn biết có phải là chính quy sờ à? Chính quy ID à? Một lần bao nhiêu? 399. Ta nhớ được Hiểu Minh tiền sinh hoạt một tháng chỉ có 800 à? Ngươi một tháng không ăn không uống cũng chỉ có thể đi hai lần à? Diệp Hạo nhìn xem Hiểu Minh nói. Gần nhất mượn không ít tiền. Hiểu Minh ngượng ngùng nói. Mượn bao nhiêu? Hơn 3.000. Ta nói nhìn ngươi thế nào xanh sao vàng vọt. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, có hứng thú hay không đi ta nơi đó làm công? Đãi ngộ đâu? Hiểu Minh hai mắt tỏa sáng. Một ngày 3.000. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói. Cái này cho có chút nhiều đi. Hiểu Minh khẽ giật mình nói. Bất kể nói thế nào ngươi đều là trung ý sinh viên đại học, tương lai ngày một tháng 10 vạn 8 vạn đều không là vấn đề. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, bởi vậy ta một ngày cho ngươi mở 3.000 không tính là gì, còn có Trương Lan cùng Manh Manh mỗi ngày thù lao đều là 1/3. Ta có thể đi sao? Viên Cao Tinh xoa xoa đôi bàn tay nói. Muốn đến thì đến. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Diệp Hạo mỗi ngày thu nhập đều tại 5 vạn trở lên. Có thể nói dù là đi 6.000 ý nguyên còn có hơn 4 vạn đâu. Còn nữa Diệp Hạo rất cần tiền sao? Không cần. Diệp Hạo sở dĩ thu tiền xem bệnh nói trắng ra cũng là biến tướng muốn cho Trương Lan hoặc là Hứa Manh Manh. Còn có, Trung Thực, ngươi thật thích nữ hài kia. Diệp Hạo nhìn xem Tiêu Lão Thực nghiêm túc nói. Ngươi không ngại nàng làm loại kia công việc? Không ngại. Tiêu Lão Thực không chậm trễ chút nào nói, ta sẽ lấy nàng. Viên Cao Tinh cũng bị Tiêu Lão Thực lời nói kinh sợ, Trung Thực, ta có thể đừng nói giỡn được không? Không có. Tiêu Lão Thực trầm giọng nói, ta phát hiện ta đã yêu nàng, nhưng nàng là tiểu thư. Viên Cao Tinh cường điệu nói, nàng làm tiểu thư là bởi vì muốn cho phụ mẫu chữa bệnh. Lý do này ngươi cũng tin tưởng? Viên Cao Tinh kinh ngạc nói, nàng sẽ không gạt ta. Tiêu Lão Thực lắc đầu, ngươi không hiểu. Song, Trung Thực, ngươi rơi vào đi. Viên Cao Tinh vỗ đầu một cái nói, Trung Thực, ngươi thật không ngại quá khứ của nàng. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Không ngại. Tiêu Lão Thực trầm giọng nói. Này đi thôi. Diệp Hạo nói đến đây liền đứng lên. Đi đâu? Tiêu Lão Thực kinh ngạc nói. Nếu là trong nhà của nàng thật sự có trong miệng nàng khó khăn, mặc kệ là 10 vạn vẫn là 1 triệu ta đều cho. Diệp Hạo nói khẽ. Thật sao? Tiêu Lão Thực kinh hỉ nói. Ca là thiếu tiền người sao? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Trương Lan chú ý tới Diệp Hạo ba người rời đi phủi đất một chút cũng đứng lên. Diệp Hạo bọn hắn còn đi chưa được mấy bước đâu Trương Lan liền đuổi theo. Diệp Hạo, các ngươi muốn đi đâu? Cái này, Trương Lan, chúng ta đi địa phương ngươi không thích hợp. Viên Cao Tinh cào một chút đầu nói. Ừm. Trương Lan trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Cái này, không tiện nói cho ngươi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói. Chuyện này dính đến Tiêu Lão Thực việc riêng tư. Các ngươi nên sẽ không đi Đại Bảo Kiếm A. Trương Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn xem Diệp Hạo tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà mẹ nó, ngươi cái này đều có thể đoán được. Viên Cao Tinh trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi nhắc nhở đã rất rõ ràng, được không? Tiêu Lão Thực không nói nói. Diệp Hạo. Trương Lan ngăn lại Diệp Hạo đừng đi, ta không cho phép ngươi tự cam đoan lạc. Không có. Diệp Hạo cười khổ nói. Còn nói không có. Trương Lan nói đến đây đôi mắt liền đường đỏ đứng lên, ta cái kia điểm không tốt. Ngươi tình nguyện đi tìm tiểu thư đều không tìm ta. Trương Lan câu nói này có chút lớn, Diệp Hạo bận bịu che miệng nàng lại. Ta không tìm được không? Cái gì? Chuyện này nói đến phức tạp. Diệp Hạo cũng không biết nên nói như thế nào,
tóm lại không phải ta đi tìm. Cái kia cũng không cho phép ngươi đi loại địa phương kia. Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, ta không đi không được a.
Làm sao cái không được pháp?
Tiêu lão thực thấy cảnh này không có cách nào nói, Trương Lan, kỳ thật chúng ta là đi chỗ người.
Chỗ người?
Chỗ người? Tiêu lão thực trầm ngâm một chút vẫn là quyết định toàn bộ đỡ ra, bởi vì hắn cảm thấy Trương Lan không phải là một người, còn nữa hôm nay loại tình huống này nếu là không nói rõ ràng, Trương Lan căn bản cũng không khả năng thả Diệp Hạo rời đi.
Hóa ra là như vậy a.
Trương Lan bừng tỉnh đại ngộ nói, bất quá ta vẫn còn muốn đi theo.
Đại tỷ, loại kia trường hợp ngươi đi làm gì?
Ta trong xe đợi được rồi đi.
Trương Lan lùi lại mà cầu việc khác nói,
đi thôi.
Diệp Hạo gật đầu nói.
Trương Lan việc nhân đức không nhường ai ngồi tại vị trí kế bên tài xế.
Ngay tại mở hướng cái kia hội sở trên đường, Diệp Hạo bên mặt nhìn về phía Trương Lan nói, ta nói ngươi lão nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì?
Diệp Hạo, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có chưa từng đi loại kia nơi trốn?
Ngươi hỏi cái này làm cái gì?
Hiếu kỳ.
Không có.
Thật không có.
Thật không có.
Không có gạt ta.
Ta hiện tại vẫn là chỗ được không?
Quy 1.
Chương 295, Thổ Hạo.
Chương 295, Thổ Hạo.
Diệp Hạo trả lời để trong ô tô ba người tất cả đều kinh sợ.
Ai cũng không nghĩ tới mỹ nữ vẩn quanh Diệp Hạo vẫn là cái chỗ.
Thật giả?
Trương Lan một mặt không tin mà hỏi thăm.
Ta lừa ngươi làm cái gì?
Diệp Hạo nhún vai một cái nói.
Thật sự là khó được.
Trương Lan chợt chợt nói.
Khó được cái gì?
Ta rất muốn biết ngươi cùng Đường Phiên Phiên cái này đại mỹ nữ ở cùng một chỗ, ngươi làm sao nhịn được?
Trương Lan tò mò hỏi.
Mà mẹ nó.
Diệp Hạo vẫn chưa trả lời cái gì, Tiêu lão thực bên này liền kêu lên.
Diệp Hạo, ngươi cùng Đường Phiên Phiên ở chung rồi.
Có vấn đề gì?
Vấn đề này lớn.
Tiêu lão thực vẻ mặt đưa đám nói, ngươi có biết hay không Đường Phiên Phiên là ta nữ thần?
Diệp Hạo, ngươi đây cũng quá cầm thú đi.
Viên Cao Tinh một mặt lòng chua xót nói,
mị lực lớn, không có cách nào.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
kỳ thật ngươi bây giờ nếu là lại tìm bạn gái, ta cam đoan ngươi có thể tìm ra không ít so Đường Phiên Phiên xinh đẹp hơn nữ sinh.
Viên Cao Tinh lúc này nói, ta tại ngươi quận ba bên trên liền thấy cả nước hơn 300 viện giáo hoa khôi của trường hướng ngươi tỏ tình.
Không sai không sai, trong đó cùng tế đại học, Trùng Khánh đại học hoa khôi của trường quả thực đẹp không muốn không muốn.
Tiêu lão thực hắc hắc nói,
kỳ thật ta cảm thấy xinh đẹp nhất vẫn là quận ba a chủ.
Quận ba a chủ là ai?
Chủ tổ nghiệp đã từng báo qua hình của mình, bất quá sau đó chủ tổ nghiệp liền xóa bỏ ảnh chụp.
Viên Cao Tinh nhẹ giọng nói, lúc ấy ta đều quên phục chế bảo tồn.
Rất xinh đẹp.
Xinh đẹp thiên tiên.
Ngươi nói như vậy ta càng muốn gặp hơn thấy.
Diệp Hạo cười cười nói, hiện tại Phiên Phiên so với trước kia xinh đẹp không ít.
Đi Hàn Quốc chỉnh dung rồi.
Tiêu lão thực khẽ giật mình nói,
ta nói tiểu tử ngươi miệng bên trong có thể hay không tung ra tốt hơn nói đâu.
Diệp Hạo trừng Tiêu lão thực một chút.
Vậy làm sao đột nhiên liền xinh đẹp đây?
Bí mật.
Diệp Hạo lại là không nghĩ lại cùng Tiêu lão thực nói chuyện phiếm.
Trương Lan trong mắt lại là lộ ra vẻ cân nhắc.
Theo tu vi tăng lên tới tiên tiên chi cảnh về sau, Trương Lan cảm giác phải da thịt của mình đều trở nên bóng loáng chặt chẽ đứng lên.
Dù là chính mình không cần mỹ phẩm dưỡng da, da thịt của mình y nguyên nước nhuận có con trạch.
Trương Lan rõ ràng đây cũng là tu hành một cái phúc lợi.
Hiện tại xem ra Đường Phiên Phiên hơn phân nửa cũng là như thế.
Chỉ là Trương Lan nghĩ không ra chính là Đường Phiên Phiên tu chính là đạo.
Thiên đường spa chính là chỗ này.
Tiêu lão thực chỉ vào một nhà trang trí cũng không tệ lắm mặt tiền cửa hàng nói.
Diệp Hạo đang chờ lúc xuống xe, Tiêu lão thực đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Diệp Hạo, ngươi hiện tại nổi tiếng quá cao. Ngươi công nhiên xuất hiện tại bực này nơi trốn, có phải là không tốt hay không đâu?
Tiêu lão thực nhìn xem Diệp Hạo nói,
cái này đơn giản.
Diệp Hạo nói đến đây bắp thịt trên mặt cùng xương cốt liền có chút phát sinh biến hóa, tiếp lấy ánh vào đến Tiêu lão thực ba người trước mặt chính là một cái xa lạ người.
Cái này, đây là thuật dịch dung sao?
Tiêu lão thực kinh ngạc nói,
võ học đạt tới mức nhất định đều có thể làm đến.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
bất quá Tiêu lão thực, Viên Cao Tinh hai người không biết là, Diệp Hạo trong miệng võ học đạt tới mức nhất định, kỳ thực là tiên tiên chi cảnh.
Diệp Hạo ba người tiến vào hội sở về sau liền nhận lấy mã số của mình bài. Thay đổi dép lê về sau liền đang phục vụ viên dẫn đạo hạ đến ghế lô.
Ba vị, có hay không quen thuộc kỹ sư?
Phục vụ viên nhẹ giọng hỏi.
Số 78.
Tiêu lão thực cái thứ nhất nói.
Số 72.
Viên Cao Tinh nói tiếp.
Ta liền không gọi.
Diệp Hạo nhìn xem phục vụ viên nói, ta tới đây chính là muốn tiểu híp mắt một chút.
Bất quá phục vụ viên vẫn là cho Diệp Hạo gọi một cái nùng trang diễm mặt nữ hải.
Cô gái này hai tay khoác lên Diệp Hạo trên bờ vai, xoay ca, chơi một hồi thôi.
Không cần.
Tới đây đều là bưng lỏng, ta nói cho ngươi thủ pháp của ta tại nơi này chính là số 1 số 2. Tuyệt đối để ngươi cảm thấy đáng giá.
Cô gái này nói đến đây liền túi người tại Diệp Hạo bên tai nói, ngươi nếu là không muốn làm cái này, lời nói ta còn có thể cho ngươi tắm đầu to nha.
Diệp Hạo từ trong túi móc ra túi tiền lấy ra 1000 đưa cho cô gái này.
Có thể đi được chưa?
Ta còn không có phục vụ đâu.
Không cần, cứ như vậy.
Nữ hải kia nhìn thấy Diệp Hạo không thể nghi ngờ thái độ liền rõ ràng Diệp Hạo tới đây không phải muốn chơi, bởi vậy cô gái này cũng không nói gì nữa, chỉnh sửa lại một chút quần áo liền rời đi.
Diệp Hạo lúc này ánh mắt rơi vào đứng tại Tiêu lão thực bên người nữ hải trên thân.
Ngươi chính là Lương Tử Quỳnh?
Ừm.
Lương Tử Quỳnh nhìn qua rất ngại ngùng, sợ hãi nói,
không thể không nói Lương Tử Quỳnh dáng dấp rất xinh đẹp, cái này nếu là tại trong lớp có thể xưng là hoa khôi lớp.
Bất quá Diệp Hạo lại cảm thấy Lương Tử Quỳnh có chút làm ra vẻ, nàng vẻ mặt này càng giống là cố ý giả vờ, vì chính là đổi lấy nam nhân ý muốn bảo hộ cùng thương tiếc cảm giác.
Ta nghe nói thực ra ngươi làm dòng này là bởi vì cha mẹ bệnh nặng.
Diệp Hạo nhìn xem Lương Tử Quỳnh nói,
ừm.
Lương Tử Quỳnh như một tiếng về sau liền rủ xuống đầu.
Một chuyến này ngươi còn dự định làm bao lâu đâu?
Góp đủ phụ mẫu tiền thuốc men ta liền không làm.
Cha mẹ ngươi tiền thuốc men còn cần bao nhiêu?
Ước chừng còn cần 50 vạn. ta hiện tại liền có thể cho ngươi 50 vạn. Diệp Hạo lời nói để Lương Tử Quỳnh kinh sợ, ngươi nói ngươi có thể cho ta 50 vạn. Lương Tử Quỳnh làm một chuyến này, một năm thu nhập cũng liền chừng 10 vạn. Nói cách khác Lương Tử Quỳnh phải cần 5 năm mới có thể kiếm 50 vạn. Ta có thể cho ngươi 50 vạn. Diệp Hạo gật đầu nói, bất quá có mấy món chuyện ta phải xác nhận một chút. Ngươi nói. Lương Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo nói, nàng tựa hồ cũng không có trước đó như vậy ngại ngùng rồi. Thứ nhất, nói cho ta tên của ngươi, giấy căn cước số. Diệp Hạo nghiêm túc nói, ngươi muốn làm gì? Lương Tử Quỳnh lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác nói, không biết ngươi tin tức ta làm sao biết ngươi nói thật giả đâu? Ta lại làm thế nào biết ngươi có phải hay không đang đùa bỡn ta đây? Diệp Hạo cười cười liền mở ra bảo bảo giao cái này phần mềm. Mà tại bảo bảo giao số dư còn lại bên trong biểu hiện ra số dư còn lại 30 triệu. Nhìn thấy sao? Diệp Hạo đưa di động đưa cho Lương Tử Quỳnh nói. Lương Tử Quỳnh nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Bảo bảo giao cái này thanh toán phần mềm đã vang dội toàn bộ Hoa Hạ, Lương Tử Quỳnh cũng tương tự có cái này thanh toán phần mềm, chỉ là nàng không nghĩ tới Diệp Hạo số dư còn lại lại có hơn 30 triệu, nói cách khác Diệp Hạo mỗi ngày kiếm lợi tức đều có 9000. Phát rồ. Nghĩ tới đây Lương Tử Quỳnh trong lòng liền trào lên bốn chữ này. Ngươi vậy mà có nhiều như vậy tiền? Lương Tử Quỳnh hỏi. Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh nhìn thoáng qua đều không cảm thấy có cái gì. Hai vị này thế nhưng là biết trên Thái Sơn Diệp Hạo kiếm cương một mười mấy ức. 30 triệu tương đối Diệp Hạo thân gia lại đáng là gì đâu? Hiện tại ngươi hẳn là tương tin chưa? Diệp Hạo nhìn xem Lương Tử Quỳnh cười híp mắt hỏi. Quy 1. Chương 296, nàng không phải là người như thế. Chương 296, nàng không phải là người như thế. Tin tưởng. Lương Tử Quỳnh trùng điệp gật gật đầu. Vậy thì mời ngươi nói cho ta thẻ căn cước của ngươi dãy số. Ngươi muốn thẻ căn cước của ta dãy số làm cái gì? Ta dù sao cũng phải xác nhận một chút ngươi nói là thật hay giả. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, nếu là thật đừng nói 50 vạn coi như 1 triệu cũng không thể gọi là. Lương Tử Quỳnh trầm ngâm một chút liền đem thẻ căn cước của mình dãy số nói cho Diệp Hạo. Diệp Hạo ghi lại về sau liền biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho đã trở thành ma đô giới cảnh sát người đứng thứ 2 Trương Thành. Hiện tại ta còn có một vấn đề. Diệp Hạo hỏi tiếp. Ngươi hỏi. Ngươi thích Tiêu Lão Thực sao?
Thích.
Vậy ngươi nguyện ý gả cho Tiêu Lão Thực sao? Lương Tử Quỳnh khuôn mặt lập tức biến phải đỏ bừng, tiếp lấy ngay tại Tiêu Lão Thực ánh mắt thấp thỏm hạ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiêu Lão Thực kích động đang chờ ôm Lương Tử Quỳnh thời điểm Diệp Hạo liền theo ở Tiêu Lão Thực bả vai. Muốn nuốt ve an ủi thời gian còn nhiều. Diệp Hạo liếc qua Tiêu Lão Thực nói, ban đêm ta cho ngươi mở đồng lai khách sạn Chí Tôn Tình Lữ phòng. Mà mẹ nó, ta nhớ được cái này giống như hơn 8000 một đêm. Tiêu Lão Thực sợ hết hồn nói. Đúng vậy a. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Có thể hay không cho ta tiền mặt? Tiêu Lão Thực xoa xoa đôi bàn tay nói. Ngươi cứ nói đi. Diệp Hạo khinh bỉ nhìn xem Tiêu Lão Thực nói, dù sao cũng là trung ý sinh viên đại học, tương lai ngươi nhưng là muốn lương 1 năm 500 vạn. Lương 1 năm 500 vạn này phải là trung ý đại học cao tài sinh, ta như vậy đại học tốt nghiệp cũng liền 10 vạn 8 vạn. Tiêu Lão Thực vẫn là rất có thể thấy rõ chính mình. Đại học vừa mới tốt nghiệp liền lương tháng 1 năm 10 vạn ngươi còn cảm thấy không thỏa mãn. Diệp Hạo bị Tiêu Lão Thực ngữ khí làm lộn xộn, ngươi có biết hay không rất nhiều chứng nhận tốt nghiệp về sau đều không tìm được việc làm. Vấn đề là phải xem ngươi cùng với ai so a. Tiêu Lão Thực nhìn xem Diệp Hạo nói, nếu là cùng ngươi so nói ta chính là cặn bã. Đừng vũ nhục cặn bã. Viên Cao Tinh nết miệng nói, ngươi ngay cả cặn bã cũng không bằng. Còn có thể hay không nói chuyện phiếm rồi. Tiêu Lão Thực mặt đều đen, có các ngươi như vậy sao? Đây không phải ngươi mở đầu sao? Viên Cao Tinh mặt mũi tràn đầy vô tội. Các ngươi là trung ý sinh viên đại học. Lúc này cho Viên Cao Tinh xoa bóp nữ hải kinh nghi bất định nói. Làm sao rồi? Viên Cao Tinh nói liền nhóm lửa một điếu thuốc nói. Nghe nói trung ý các ngươi sinh viên đại học căn bản cũng không sầu vào nghề đúng hay không? Đúng vậy a, chúng ta đại học năm 3 thời điểm liền bị cả nước các bệnh viện lớn dự định. Viên Cao Tinh nói câu nói này thời điểm một mặt tự hào. Vậy các ngươi hai nhận biết Diệp Hạo sao? Nữ tử kia hỏi tiếp. Viên Cao Tinh không khỏi nhìn Diệp Hạo một chút, tiếp lấy liền cười ha hả về nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta là Diệp Hạo fans, ta muốn hắn ký tên. Nữ tử kia nói câu nói này thời điểm trên mặt lộ ra không có ý tứ thân sắc. Bên này, Diệp Hạo hướng phía nữ tử kia phất tay. Nữ tử kia giật mình. Viên Cao Tinh lại là cười đẩy nữ tử kia một thanh nói, còn không mau đi qua. Nữ tử kia kinh nghi bất định đi tới Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo nhìn nữ tử này một chút nói, có bảo bảo giao sao?
Có.
Số tài khoản bao nhiêu?
Số tài khoản chính là số di động của ta.
Số điện thoại di động?
138.
Theo nữ tử này báo xong số di động của mình về sau liền nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hạo. Chẳng lẽ nói Diệp Hạo muốn khen thưởng chính mình tiền bạc sao? Mà đúng lúc này tay của cô gái này cơ chấn động, tiếp lấy nữ tử này liền thấy một bút chuyển khoản ghi chép. Làm nữ tử này nhìn thấy chuyển khoản mức lúc, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi cho ta chuyển 1 triệu. Nữ tử này tiếng kinh hô kinh sợ toàn trường 3 người. Ta không biết ngươi vì sao muốn làm một chuyến này, nhưng ta hy vọng ngươi cầm số tiền kia rời đi. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, vô luận là làm mua bán vẫn là về nhà, đều từ ngươi làm chủ.
Ngươi, vì sao muốn giúp ta?
Bởi vì, ta cũng là Diệp Hạo fans.
Ách,
cô gái này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Ta hiện tại liền thu xếp đồ đạc rời đi nơi này. Cô gái này trầm mặc một chút liền nghiêm túc nói, nói đến đây cô gái này hướng phía Diệp Hạo bái.
Ngươi đây cũng quá không đem tiền làm tiền đi.
Tiêu Lão Thực bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Hạo nói,
có tiền tùy hứng.
Diệp Hạo nhún vai một cái nói,
ngươi lý do này thật mạnh.
Tiêu Lão Thực hướng phía Diệp Hạo vươn ngón tay cái. Mà đúng lúc này Diệp Hạo điện thoại chấn động một cái, Diệp Hạo nhìn thoáng qua Trương Thành hồi phục tin nhắn, ánh mắt liền rơi vào Lương Tử Quỳnh trên thân.
Ngươi xác định cha mẹ ngươi bị bệnh liệt giường?
Diệp Hạo nhìn xem Lương Tử Quỳnh nói.
Lương Tử Quỳnh sắc mặt biến hóa nói, là, đúng vậy a.
Phụ thân của ngươi gọi Lương Thu,
xưởng thuốc lá công chức, người mẫu thân gọi Nhạc Hồng, ở nhà người nông. Diệp Hạo bình tĩnh nói, hai vị này thân thể đều khỏe mạnh đâu. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong, Lương Tử Quỳnh sắc mặt trở nên kinh hoàng, ngươi làm sao tra được? Lương Tử Quỳnh đến từ Quý Châu một cái huyện thành nhỏ. Nàng không cảm thấy Diệp Hạo tùy tiện liền có thể tra được chính mình xuất thân. Cái này không trọng yếu. Diệp Hạo lắc đầu nói, trọng yếu chính là ngươi lừa gạt ta cùng trung thực. Ta là lừa gạt trung thực. Lương Tử Quỳnh trầm mặc một hồi liền nói, làm chúng ta nghề này lại có mấy câu nói thật đâu. Lương Tử Quỳnh lời nói để Tiêu lão thực sắc mặt đại biến, ngươi, vừa rồi ngươi nói ngươi thích ta. Ta là ưa thích ngươi. Tiêu lão thực không khỏi thở dài một hơi. Như vậy ngươi nhưng nguyện gả cho Tiêu lão thực? Nguyện ý. Vậy ngươi bây giờ liền thu xếp đồ đạc đi. Không được. Lại có chuyện gì? Ta còn thiếu lao bản của ta 68 vạn đâu. 68 vạn? Diệp Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, thuận tiện nói cho ta một chút ngươi như thế nào thiếu ngươi lao bản 68 vạn sao? Ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm tích cực. Lương Tử Quỳnh nói đến đây trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc thần sắc, ta vẫn nghĩ hồi vốn, không nghĩ tới càng cực càng lớn, đến bây giờ lãi sinh lãi đạt tới 68 vạn. Ngươi đem ngươi lão bản gọi tới. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, "Ừm." Lương Tử Quỳnh vừa lúc xoay người Viên Cao Tinh liền đụng đụng Diệp Hạo, Diệp Hạo lại cho Viên Cao Tinh một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Đợi đến Lương Tử Quỳnh rời đi về sau, Viên Cao Tinh liền bận điệu nói, "Diệp Hạo, ngươi thật tin tưởng Lương Tử Quỳnh?" "Ta có tin hay không không trọng yếu chính là trung thực tin tưởng sao?" Diệp Hạo vừa nói một bên nhìn về phía Tiêu lão thực. Tiêu lão thực trầm mặc một chút liền kiên định nói, "Ta tin tưởng nàng, nhưng là trước kia nàng lừa gạt ngươi, kia là nỗi niềm khó nói. Vậy ngươi làm sao liền khẳng định lần này Lương Tử Quỳnh không phải gạt ngươi đây? Nàng không phải là người như thế." Quy 1. Chương 297, mùa say. Chương 297, mùa say. Viên Cao Tinh nhìn xem Tiêu lão thực thần sắc liền rõ ràng chính mình vô luận như thế nào khuyên đều vô dụng. Sau một lát một thân ảnh liền đi tới cái này trong dạng, đạo thân ảnh này đưa cho Diệp Hạo một cái giờ vờ cơ sau liền rời đi. "Đây là ai?" Viên Cao Tinh tò mò hỏi. Diệp Hạo không có trả lời chỉ là mở giận cơ. Giờ vờ trên máy mặt lúc này xuất hiện một chút hình tượng. "Lão bản, giúp ta một việc chứ sao?" Lương Tử Quỳnh hai tay khoác lên một cái trung niên trên bờ vai nũng nịu nói. Trung niên đại thủ không khỏi sờ lên Lương Tử Quỳnh vòng eo, có phải là lại muốn rồi? "Chờ ta làm xong chuyện này, ban đêm tùy ngươi giày vò." Lương Tử Quỳnh cho trung niên ném một cái mị nhãn. "Nói đi, muốn ta làm cái gì?" Trung niên trước mắt không khỏi sáng lên. Toàn bộ hội sở cô nương hắn đều thưởng thức qua, bất quá luận hương vị Lương Tử Quỳnh có thể xứng thứ nhất. Có cái đại hắc như không phải cảm mến ta sao? Không nghĩ tới hắn lại có cái thổ hào bạn bè, không qua bằng hữu của hắn cũng có chút năng lượng. Vài phút liền điều tra ra gia đình của ta. Lương Tử Quỳnh nói ngắn gọn nói, bởi vậy nghĩ dùng gia đình của ta lừa gạt tiền không có khả năng, ta liền nói với hắn ta thiếu ngươi 60 vạn tiền nợ đánh bạc. Này cái trung niên lập tức hiểu được, ngươi là để ta phối hợp ngươi. Ừm. Lương Tử Quỳnh gật đầu. Phối hợp một chút không phải là không thể được, nhưng là ta phải có ít chỗ tốt ta. Trung niên cười híp mắt nhìn xem Lương Tử Quỳnh nói. Lương Tử Quỳnh suy nghĩ một chút liền nói, 10 vạn. Một nửa. Lão bản, 10 vạn là ta giới hạn thấp nhất. Lương Tử Quỳnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, cùng lắm thì ta không muốn số tiền kia. Này cái trung niên nghe được Lương Tử Quỳnh nói như vậy liền rõ ràng lại bức bách liền có khả năng về mặt. Bởi vậy hắn hơi trầm ngâm một chút liền mê đắm nói, "Bất quá ngươi phải cho ta một chút đền bù." "Ngươi muốn cái gì đền bù?" Này cái trung niên liền mở ra quần khóa kéo. Lương Tử Quỳnh ngang này cái trung niên một chút, tiếp cái đầu liền chôn ở hắn giữa háng, phun ra nuốt vào đứng lên. Tiêu lão thực cả người đều mở ở. Hắn không nghĩ tới là kết quả này. "Ta biết kết quả này đối với ngươi mà nói rất tàn nhẫn, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là nàng không phải ngươi lương vối." Diệp Hạo nhìn xem Tiêu lão thực nghiêm túc nói, "Nếu nàng thực tình hoàn lương vô luận xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể." "Ta muốn uống rượu." Tiêu lão thực đánh gãy Diệp Hạo lời nói khổ sở nói, "Đi." Diệp Hạo gật đầu nói. Diệp Hạo ba người sau khi mặc quần áo tử tế liền rời đi hội sở. Trương Lan chính còn muốn hỏi cái gì Diệp Hạo liền mắt thần kỳ ý Trương Lan không nên hỏi nhiều. "Đi đâu?" Trương Lan hỏi. "Đồng Lai hội sở đi." Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, "Cái chỗ kia vẫn là đừng đi." Trương Lan nghe được Đồng Lai hội sở bốn chữ thời điểm sắc mặt biến hóa nói, "Vì sao?" "Thiếu Hoa nói cho ta Đồng Lai hội sở là ma đông nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, không đến nơi đi." Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Ta thế nhưng là Đồng Lai hội sở hội viên." "Ngươi là hội viên?" Trương Lan giật mình nói. "Có vấn đề gì sao?" "Chỉ là hiếu kỳ ngươi thế nào lại là Đồng Lai hội sở hội viên." Trương Lan vừa mới nói xong Viên Cao Tinh liền hiếu kỳ hỏi nói, "Đồng Lai hội sở rất nổi danh sao?" "Ma Đô hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp hội sở, ở trong đó tiêu phí dừng lại động một tí hơn bạn." Trương Lan nói khẽ. "Tiêu phí hơn bạn cũng không phải rất đắt ta. Vấn đề là không phải ai đều có tư cách trở thành Đồng Lai hội sở hội viên." Trương Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không có ngàn vạn trở lên thân gia căn bản cũng không có tư cách này." "Như thế hà khắc?" "Nhưng vẫn là có rất nhiều chính thương lượng giới đại lao nghĩ muốn gia nhập." "Vì cái gì?" "Bởi vì Đồng Lai hội sở sẽ cung cấp một chút thần bí đồ vật, mà những vật này ngoại giới căn bản là mua không được." Thì như hộ thân phủ." "Hộ thân phủ?" Viên Cao Tinh mở to hai mắt nhìn nói, "Thứ này không phải liền là cái tâm lý an ủi sao? Nếu là tâm lý lời an ủi ngươi cảm thấy chính thương lượng giới đại lao vì sao còn chạy theo như vịt?" Trương Lan liếc Viên Cao Tinh một chút nói, "Ta phải nói cho ngươi chính là nghe nói đấu giá hộ thân phủ thời điểm từng làm qua một cái thí nghiệm, súng ngắn đạn bắn ra đều không có xuyên qua hộ thân phủ tản mát ra lồng ánh sáng màu vàng nóng." "Huyền Huyễn tiểu thuyết sao?" Viên Cao Tinh hoảng sợ nói không ra lời. "Trên đời này thần bí nhiều chuyện đi." Trương Lan nói đến đây dừng một chút, "Về sau chậm rãi các ngươi liền biết." "Có ý gì?" "Bởi vì tương lai không lâu các ngươi sẽ tận mắt chứng kiến." Trương Lan lời nói để Viên Cao Tinh cùng Tiêu lão thực liếc nhau một cái.
ngươi nên sẽ không nói cho ta tương lai ta gặp được yêu ma quỷ quái a?
Không kém bao nhiêu đâu, ta có thể đừng nói dẫn sao? Viên Cao Tinh vẻ mặt đưa đám nói, nếu là như vậy ta học những này còn có cái gì dùng? Bác sĩ cái nghề nghiệp này tương lai sẽ càng trọng yếu hơn. Lúc này Diệp Hạo nói, Diệp Hạo, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Tiêu Lão Thực lúc này hỏi, ta biết xa xa so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Diệp Hạo nhìn xem Tiêu Lão Thực nói, bất quá ta không định hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, bởi vì các ngươi biết về sau trừ buồn rầu bên ngoài cái gì cũng không thể làm. Đêm nay nhiệm vụ của chúng ta chính là không say không nghỉ. Diệp Hạo chuyển di chủ đề, Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh cũng liền sáng suốt không tiếp tục hỏi. Vừa tới Bồng Lai hội sở, Diệp Hạo liền chú ý tới âm thầm ẩn giấu đi một thân ảnh, đạo thân ảnh này nạp ảnh tiềm hành cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bồng Lai hội sở. Diệp Hạo không có để ý vị này mà là mang theo Tiêu Lão Thực ba người tiến vào hội sở, tiến vào hội sở về sau Diệp Hạo liền muốn một cái trung đẳng ghế lô, rất nhanh phục vụ viên liền đưa tới tinh mỹ quà vật và rượu ngon. Tiêu Lão Thực trong lòng rất buồn khổ. Bởi vậy hắn một chén tiếp lấy một chén hướng miệng bên trong rót. Viên Cao Tinh muốn khuyên lại bị Diệp Hạo ngăn cản, để hắn uống đi. Lúc bình thường hắn uống lại nhiều ta cũng mặc kệ, vấn đề là ngày mai nhưng muốn khảo thí a. Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói, không có việc gì. Buổi sáng ngày mai thời điểm ta giúp hắn tỉnh rượu. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, cam đoan trong nháy mắt để tinh thần hắn gấp trăm lần.
Thật.
Viên Cao Tinh hai mắt tỏa sáng nói, loại sự tình này còn có thể gạt ngươi sao? Nếu là như vậy buổi sáng ngày mai ngươi cũng giúp ta tỉnh rượu.
Viên Cao Tinh vội nói, vừa rồi ta thế nhưng là điều tra, nơi này rượu đỏ giá trị cũng không vừa, khó được có cơ hội như vậy, ta nhưng không thể bỏ qua.
Nơi này rượu đỏ tùy tiện uống.
Diệp Hạo không lo lắng hai vị này xảy ra chuyện, liền chưa từng nghe qua uống rượu đỏ còn xảy ra chuyện. Qua ước chừng nửa giờ Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực liền uống say.
Diệp Hạo phủi tay một cái, phục vụ viên liền đi đến,
đem ta hai cái bằng hữu đưa đến phòng nghỉ.
Diệp Hạo nói khẽ.
Phục vụ viên đem Viên Cao Tinh hai người đưa tiễn, đồng thời còn có hai cái phục vụ viên đem nơi này quét sạch sẽ.
Diệp Hạo cho Trương Lan rót một chén rượu đỏ nói, võ đạo cục gần nhất có hành động gì sao?
Ngươi không phải võ đạo cục thành viên sao?
Trương Lan kinh ngạc hỏi.
Quy 1. Chương 298, võ đạo cục quyết trương.
Chương 298, võ đạo cục quyết trương.
Ta rất ít cùng võ đạo cục liên hệ.
Diệp Hạo lời ít mà ý nhiều nói.
Diệp Hạo thân là võ đạo cục thái thượng trưởng lão, có thể nói không phải chuyện trọng yếu không có ai sẽ phiền phức Diệp Hạo.
Võ đạo cục khoảng thời gian này ngay tại trắng trận khuyết trương chiêu thành viên, vẹn vẹn chúng ta ma đô thành viên liền đạt tới 1000.
Trương Lan trầm giọng nói.
Thứ nơi đó khuyết trương chiêu.
Quân đội.
Xem ra vấn đề trị an càng ngày càng nghiêm trọng a.
Diệp Hạo khẽ thở dài.
Ai nói không phải đâu.
Trương Lan gật đầu nói, ta nghe nói bước kế tiếp ma đều sẽ thành lập một cái chuyên môn bồi dưỡng võ sĩ trường học, mà sinh nguyên sẽ từ ma đều trong trường học tiến hành tuyển chọn.
Như vậy tin tức ngươi làm sao có thể biết?
Diệp Hạo nghi ngờ nhìn xem Trương Lan nói.
Ta hiện tại là võ đạo cục nhất tinh trưởng lão.
Trương Lan nói khẽ.
Võ đạo cục tiên thiên cảnh là nhất tinh trưởng lão, hám sơn cảnh là nhị tinh trưởng lão, phiên hải cảnh là tam tinh trưởng lão.
Khó trách ngươi biết bực này bí ẩn tin tức.
Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, bất quá chợt Diệp Hạo liền nhẹ nhàng thở dài, bất quá ngươi vì sao muốn gia nhập võ đạo cục đâu?
Làm sao rồi?
Gia nhập võ đạo cục về sau thiếu không được muốn xông pha chiến đấu, ta sở dĩ chuyển cho ngươi võ học là muốn cho ngươi tự vệ.
Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan nói khẽ.
Ta từ nhỏ đã có một cái giấc mộng võ hiệp, nhưng đây là trước nay chưa từng có loạn thế.
Thật sự có như thế loạn.
Trương Lan thần sắc trở nên ngưng trọng lên.
Nếu không có tu sĩ trấn áp náo động nguồn suối, thế giới này đã sớm yêu ma hoành hành tứ ngược.
Diệp Hạo gật đầu nói, "Trương Lan, ta không đề nghị ngươi gia nhập võ đạo cục, ta muốn lưu ở võ đạo cục."
Trương Lan trầm ngâm một chút nói,
"Trương Lan, ta đã kiến thức như thế ầm ầm sóng dậy thế giới, ngươi hiện tại để ta rời khỏi ta như thế nào cam tâm tình nguyện?"
Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói,
"Tốt ta."
Trương Lan đã đều như vậy nói, Diệp Hạo cũng không có cưỡng cầu nữa.
Trương Lan nhìn thấy Diệp Hạo đứng lên xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương.
"Ngươi là trách ta sao?"
Trương Lan lo âu hỏi.
Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm Trương Lan bỗng nhiên dậm chân một cái nói, ta rời đi võ đạo cục còn không được sao?
Diệp Hạo tiếng lòng nhẹ nhàng run lên, nhìn xem Trương Lan ánh mắt đu hòa, đồ ngốc, ngươi có tư cách quyết định nhân sinh của mình, ngươi không cần thiết bởi vì ta hủy khúc cầu toàn.
Nhưng
ta đi ra ngoài một chuyến.
Đi đâu?
Có cái nha đầu tại Bồng Lai hội sở đi dạo một hồi, ta đi hỏi một chút nha đầu kia muốn làm gì.
Diệp Hạo hướng phía Trương Lan trừng mắt nhìn nói,
ta cũng muốn đi nhìn,
chờ ngươi tu vi lại cao chút rồi nói sau.
Diệp Hạo nói đến đây liền lặng yên không một tiếng động rời đi nguyên địa.
Tại cái này tản bộ thời gian dài như vậy không lạnh sao?
Ngay tại Tiên Nhi cẩn thận từng ly từng tí theo dõi Bồng Lai hội sở thời điểm trong thai của nàng vang lên một đạo bình thản âm thanh.
Tiên Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Nàng kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía nói, ngươi là ai?
Tiên Nhi vừa mới nói xong một cái tay liền khoác lên Tiên Nhi trên bờ vai.
Tiên Nhi thân thể lập tức cứng đờ.
Tiên bối, vãn bối chỉ là muốn nhìn một chút Bồng Lai hội sở, không có ý tứ gì khác.
Tiên Nhi bị hù dọa.
Trong tộc trưởng lão đã sớm đã cảnh cáo nàng Bồng Lai hội sở không thể đụng vào, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng Tiên Nhi hết lần này tới lần khác liền không tin cái này tà. Cũng may nàng còn không phải cái gì cũng đều không hiểu chủ, nàng không có ngay lập tức liền đánh tới cửa, mà là tại nghiêm túc quan sát lấy Bồng Lai hội sở. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là mình rình coi thời điểm liền bị Bồng Lai hội sở sau màn lão bản phát hiện.
Có hay không ngươi so với ai khác trong lòng đều rõ ràng.
Diệp Hạo đứng sau lưng Tiên Nhi bình tĩnh nói, bất quá lần sau nếu là lại tại cửa ra vào lắc lư, muốn nguyên lành đi lại là không thể nào.
Sẽ không, sẽ không, sẽ không.
Tiên Nhi vội vàng nói.
Mà đúng lúc này Tiên Nhi đột nhiên phát hiện án lấy chính mình thân ảnh rời đi.
Nàng thân niệm liếc nhìn bốn phía một chút cũng không có nhìn ra cái như thế về sau.
Tiên Nhi nhịn xuống nội tâm kinh hãi quay người liền rời đi nơi này.
Hiện tại tiên nhi thế nhưng là rõ ràng đồng lai hội sở lão bản, quả nhiên như trưởng lão nói vô cùng kinh khủng. Khó trách trong tông môn những cái kia kiêu căng khó thuần trưởng lão cũng không dám tới gần đồng lai hội sở. Ai biết lời nói của mình có thể hay không chọc giận vị này đâu. Tiên nhi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ở giữa phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đây là một người mặc váy trắng nữ tử, nàng trong tay mang theo một thanh tế kiếm, ánh mắt lăng liệt mà nhìn xem tiên nhi nói, ma nữ tiên nhi, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Văn Nhân Nguyệt, ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Nhìn cách đó không xa thanh tú nữ tử, tiên nhi bất đắc dĩ nói. Bớt nói nhiều lời. Văn Nhân Nguyệt đang chờ xuất thủ, chớp mắt tiên nhi vội vàng nói, đừng ở chỗ này động thủ. Văn Nhân Nguyệt nhìn bốn phía một chút nói, kệ bên này nhưng không có người nào. Kệ bên này là không có người nào, nhưng kệ bên này có cái đại buốt. Ai? Đồng lai hội sở sau màn lão bản. Tiên nhi nói đến đây còn lòng vẫn còn sợ hay nói, ngươi là không biết vị kia thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện sau lưng ta. Không thể nào. Văn Nhân Nguyệt nghi ngờ nhìn xem tiên nhi nói, ta nghĩ cho dù là võ đạo cực hạn thái thượng trưởng lão cũng không thể nào làm được điểm ấy a. Chẳng lẽ ngươi không biết đồng lai hội sở sau màn lão bản là tu sĩ? Tu sĩ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm sao có thể còn hợp chỗ đâu? Văn Nhân Nguyệt lại là không tin nói. Ngươi muốn là không tin chính ngươi đi xem một chút ta. Tiên nhi chỉ vào cách đó không xa đồng lai hội sở nói. Văn Nhân Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói, ta đang muốn đi bái phòng một phen. Văn Nhân Nguyệt nói đến đây ngay tại tiên nhi vẻ khiếp sợ bên trong hướng đồng lai hội sở bước đi. Ta nói ngươi không phải đến thật sao? Tiên nhi hỏi vội. Văn Nhân Nguyệt không có trả lời, chỉ là bước chân càng nhanh. Đến đồng lai hội sở cổng, Văn Nhân Nguyệt bị hai thiếu nữ ngăn lại. Mời tiểu thư đưa ra một chút ngươi thẻ hội viên. Ta nghĩ thấy lao bản của các ngươi. Có hẹn trước không? Không có. Này thật có lỗi. Văn Nhân Nguyệt nghe đến đó hơi trầm ngâm, tiếp lấy nàng thần niệm liền hướng phía nơi xa tìm kiếm, không cần bao lâu thời gian Văn Nhân Nguyệt thần niệm liền rơi vào Diệp Hạo trên thân. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Diệp Hạo nói đến đây ngón tay liền cuốn chặt lấy Văn Nhân Nguyệt thần niệm. Ngươi. Văn Nhân Nguyệt thần niệm nhìn xem Diệp Hạo tức giận nói, buông ra thần niệm của ta. Ngươi nói để ta buông ra liền buông ra sao? Diệp Hạo nói đến đây ngón tay liền nhẹ nhàng kéo một cái, sau một khắc Văn Nhân Nguyệt liền hoảng sợ nhìn thấy chính mình xuyên qua mấy đạo tường về sau xuất hiện tại Diệp Hạo trong phòng. Ngươi thật là tu sĩ. Văn Nhân Nguyệt nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Hạo không trả lời thẳng Văn Nhân Nguyệt vấn đề. Đã sớm nghe nói qua Bồng Lai hội sở sau màn lão bản vô cùng thần bí, chỉ là để ta không nghĩ tới chính là vậy mà còn trẻ như vậy. Văn Nhân Nguyệt nói đến đây liền dừng một chút, ngươi thật là tu sĩ sao? Đúng vậy a. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Quy 1. Chương 299, Thông môn tu kiệt. Chương 299, Thông môn tu kiệt. Thần niệm vốn là vô hình. Diệp Hạo lại kéo lấy chính mình thần niệm đem chính mình lôi đến trong phòng của hắn. Loại thủ đoạn này Văn Nhân Nguyệt căn bản cũng không có nghe qua. Tiên bối, vãn bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin ngươi đừng trách móc. Văn Nhân Nguyệt lúc này thái độ khiêm nhường nói. Diệp Hạo cười cười tiện tay liền đem Văn Nhân Nguyệt thần niệm cởi ra, tiếp lấy từ trên xuống dưới dò xét Văn Nhân Nguyệt một chút nói, tuổi còn trẻ liền có phiên hải cảnh hậu kỳ thực lực, không biết ngươi là cái kia cái tông môn đệ tử? Lạc Thần Tông. Văn Nhân Nguyệt cung kính nói. Lạc Thần Tông. Diệp Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, nghe nói Lạc Thần Tông là chính đạo thứ nhất tông môn, trong tông môn cao thủ nhiều như mây, đạt tới võ đạo cực hạn càng là không biết có bao nhiêu. Võ đạo cực hạn là một cửa ải, sợ rằng chúng ta Lạc Thần Tông cũng không có bao nhiêu. Văn Nhân Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Cái nha đầu kia cái tông môn. Diệp Hạo cười cười nói. Thiên Ma Tông. Ma đạo thứ nhất tông môn a. Diệp Hạo trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, ta nói cái kia cái tông môn đệ tử như vậy kinh diễm. Các ngươi hai vị đến ma đều là vì cái gì đâu? Khiêu chiến võ đạo cục Thiếu Hoa. Võ đạo cục hướng các ngươi hai đại tông môn hạ thủ sao? Diệp Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chúng ta chính ma song phương tông môn cùng võ đạo cục vẫn luôn là bình khởi bình tọa, bất quá đoạn thời gian gần nhất võ đạo cục làm chuyện lớn có bao trùm chúng ta phía trên xu thế. Văn Nhân Nguyệt trầm giọng nói, bởi vậy chính ma song phương đầu não thương lượng một phen về sau liền quyết định cho võ đạo cục một hạ mã uy. Chính ma hai bên không là tử địch sao? Chúng ta chỉ là tu hành lý niệm khác biệt, ma môn thị sát hạng người bạn không có bao nhiêu, chính đạo cũng không tất cả đều là hạng người lương thiện. Văn Nhân Nguyệt nghiêm túc nói, còn nữa phía trên còn đỉnh lấy chính phủ đâu, ai lại dám không chút kiêng kỵ chế tạo mầm thai vào đâu? Các ngươi liền không có suy nghĩ qua võ đạo cục vì sao đột nhiên làm thế này sao? Diệp Hạo cười ha hả hỏi. Diệp Hạo lời nói để Văn Nhân Nguyệt biến sắc. Căn cứ suy đoán của chúng ta võ đạo cục trưởng tu vi đột phá. Văn Nhân Nguyệt nhìn xem Diệp Hạo nói, bởi vì võ đạo cục thái thượng trưởng lão sẽ không tham gia thế tục chuyện, còn nữa nghe đồn võ đạo cục thái thượng trưởng lão cũng chỉ là võ đạo cực hạn. Các ngươi Lạc Thần Tông có thiên nhân cảnh cường giả. Văn Nhân Nguyệt trầm mặt lại. Diệp Hạo lập tức rõ ràng Văn Nhân Nguyệt ý tứ, thích hợp thỏa hiệp mới là sinh tồn chi đạo. Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói, tiền bối ý tứ để chúng ta thỏa hiệp sao? Văn Nhân Nguyệt khẽ giật mình nói, thỏa hiệp cũng chỉ là tạm thời thỏa hiệp, qua một đoạn thời gian nữa đại biến tiến đến, nguyên bản hệ thống sẽ sụp đổ tan rã, khi đó các ngươi Lạc Thần Tông có thể thừa cơ của thời. Diệp Hạo nhìn xem Văn Nhân Nguyệt nói, trong tông môn trưởng lão vẫn luôn nói đại biến đem mùa tới, chỉ là trưởng lão cũng không biết cái gọi là đại biến đến cùng là cái gì. Văn Nhân Nguyệt hỏi đến nơi đây liền dừng một chút. Tiền bối có thể hay không báo cho biết đại biến tiến đến thời gian còn có đại biến đến cùng là cái gì? Đại biến chính là yêu ma quỷ quái tề tụ nhân gian, đây chính là các ngươi trưởng lão trong miệng đại biến. Diệp Hạo bình tĩnh nói, đến nỗi đại biến tiến đến thời gian quyết định bởi tại tu sĩ còn có thể ngăn cản bao nhiêu thời gian, nếu là tu sĩ chấn áp không được thời điểm đại biến cũng liền đi tới. Cái gì? Văn Nhân Nguyệt nghe đến đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, nếu là tu sĩ đều ngăn cản không được, chúng ta lại như thế nào ngăn cản được rồi? Đại lượng cấp thấp yêu ma quỷ quái các ngươi võ sĩ đồng dạng có thể ứng phó, còn nữa chính phủ phát triển khoa học kỹ thuật cũng tương tự có lực tàn phá kinh khủng. Diệp Hạo trầm rãi nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Chuyện này kết thúc về sau liền trở về bế quan tranh thủ đột phá đến võ đạo cực hạn, nếu là đại biến tiến đến thời điểm còn đột phá không được có thể tới tìm ta. Diệp Hạo nhìn xem Văn Nhân Nguyệt nói. Văn Nhân Nguyệt đại hỉ. Võ đạo cực hạn há lại nói đạt tới liền có thể đạt tới. Trên thực tế không có cái 3 năm năm Văn Nhân Nguyệt cũng không có nắm chắc có thể đạt đến nước này. Văn Nhân Nguyệt không biết đại biến tiến đến có phải là cần 3 năm năm, trọng yếu chính là Diệp Hạo cho mình phần này hứa hẹn, về sau nếu là có phiền toái gì lời nói có lẽ có thể tới cầu Diệp Hạo. Ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Hạo nói liền đứng lên. Văn Nhân Nguyệt ngay cả vội cung kính cáo từ rời đi. Văn Nhân Nguyệt vừa rời đi Bồng Lai hội sở Thiên Ma tông Tiên Nhi liền xông tới. Ngươi nhìn thấy vị tiền bối kia? Văn Nhân Nguyệt liếc Tiên Nhi một chút, "Ừm. Vị tiền bối kia cái gì bộ dáng?" Văn Nhân Nguyệt nghe đến đó mắt đẹp lóe lên nói, "Ngươi đoán?" "Văn Nhân Nguyệt." Tiên Nhi dậm chân một cái nói, "Ngươi đừng quên lần trước mật cảnh bên trong ta còn đã cứu mệnh của ngươi đâu. Mật cảnh chuyện ngươi còn không biết xấu hổ dẫn." Văn Nhân Nguyệt hừ lạnh nói, "Nếu không phải ngươi cần ta hỗ trợ phá trận, ngươi sẽ hảo tâm xuất thủ cứu ta. Các ngươi chính đạo tông môn tâm tư đều nhỏ mọn như vậy sao? Ta chỉ biết ngươi không phải người tốt." Văn Nhân Nguyệt, Tiên Nhi nhìn xem Văn Nhân Nguyệt ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Muốn chiến sao?" Văn Nhân Nguyệt nhún vai một cái nói, "Vậy thì tới đi." Tiên Nhi đang chờ xuất thủ thời điểm mới ý thức tới nơi này là vị kia phạm vi thế lực. Nếu là ở đây tùy tiện xuất thủ vạn nhất chọc giận vị kia nhưng liền được không bù mất. "Ta liền biết ngươi không dám." Văn Nhân Nguyệt đối Diệp Hạo cũng không có gì kiêng kỵ, nàng cảm thấy Diệp Hạo là một cái rất dễ nói chuyện người, căn bản cũng không như theo như đồn đại cao cao tại thượng. "Nói hình như ngươi dám đúng thế." Tiên Nhi hừ lạnh nói, "Đã hai vị cũng không dám lời nói không bằng đi theo ta đi." Đúng lúc này một đạo phiêu miểu âm thanh tại hai người trong thai vang lên, tiếp lấy hai người liền thấy đứng ở giữa không trung một thiếu nữ. "Thiếu Hoa, ngươi làm sao tìm được nơi này?" Thiếu nữ này không là người khác, chính là võ đạo cục Thiếu Hoa. "Từ hai người các ngươi đặt chân Ma Đô một khắc kia trở đi, hai người các ngươi hành tung liền nằm ở trong lòng bàn tay của ta." Thiếu Hoa sắc mặt bình tĩnh nói, "Xem ra các ngươi võ đạo cục thu hoạch được quốc gia toàn diện ủng hộ." Thiên Nhi tựa hồ ý thức được cái gì. Võ đạo cục là quốc gia sắc bén nhất một thanh chiến kiếm, bởi vậy thu hoạch được toàn diện ủng hộ cũng hợp tình hợp lý. Thiếu Hoa không cảm thấy cái này có cái gì. "Ngươi xuất hiện ở đây liền không lo lắng hai chúng ta liên thủ xử lý ngươi sao?" Thiên Nhi mỉm cười mà hỏi thăm. "Không nói các ngươi hai có bản lãnh này hay không, cái kia sợ các ngươi hai có bản sự này cũng không dám." Thiếu Hoa liếc Thiên Nhi một cái nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta không dám đâu?" Thiên Nhi có chút không phục nói, "Bởi vì vô luận là Lạc Thần Tông hay là Thiên Ma Tông đều nhận chịu không được võ đạo cục lửa giận." Thiếu Hoa nói mà không có biểu cảm gì nói, "Xem ra Trương Sơ tiền bối rất có thể đột phá đến thiên nhân cảnh." Thiên Nhi âm thầm gật gật đầu. "Ngươi lôi kéo ta nói." Nhìn thấy Tiên Nhi thần sắc Thiếu Hoa như thế nào vẫn không rõ chính mình bị Tiên Nhi lừa, là lại như thế nào? Tiên Nhi cười khanh khách nói, "Ai bảo ngươi ngốc đâu. Loại sự tình này vốn là giấu giếm không được bao lâu, còn nữa cục trưởng cũng chưa từng nghĩ tới giấu giếm." Thiếu Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Quy 1. Chương 300, phong ấn xảy ra chuyện. Chương 300, phong ấn xảy ra chuyện. "Các ngươi cục trưởng ẩn không giấu giếm đều không trọng yếu, cái kia sợ các ngươi cục trưởng là thiên nhân cảnh cường giả, chẳng lẽ liền có thể hiệu lệnh ta Thiên Ma Tông sao?" Tiên Nhi lạnh hừ một tiếng nói, "Cũng không sợ nói cho ngươi, chúng ta Thiên Ma Tông cũng là có thiên nhân cảnh tồn tại." Lui một bước nói, dù là không có thiên nhân cảnh cường giả, chúng ta trong tông môn cũng không ít võ đạo cực hạn cao thủ, dù là vây công cũng có thể xử lý thiên nhân cảnh tồn tại. Võ đạo cực hạn cao thủ có lẽ có thể vây công xử lý thiên nhân cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng mặt đối thiên nhân cảnh trung kỳ tồn tại chỉ sợ cũng lực có thua. Thiếu Hoa cười như không cười nhìn xem Tiên Nhi nói, "Ta rất muốn biết các ngươi Thiên Ma môn có bao nhiêu võ đạo cực hạn cao thủ có thể tiêu hao." "Thiên nhân cảnh trung kỳ." Tiên Nhi sắc mặt không khỏi biến. "Thiên Ma tông lão tổ là thiên nhân cảnh hậu kỳ không sai. Bất quá lão tổ tuổi già sức yếu khí huyết không đựng thực lực có thể phát huy đến thiên nhân cảnh trung kỳ cũng không tệ. Thời gian một trưởng lão tổ thua không nghi ngờ. Có vấn đề gì? Không có khả năng." Tiên Nhi khẳng định nói, "Thiên nhân cảnh vốn là mỏ đá qua sông, tổ sư từ sơ kỳ đến trung kỳ hao phí trăm năm, các ngươi cục trưởng làm sao có thể nhanh như vậy liền đặt chân đâu? Dưới tình huống bình thường đương nhiên không có khả năng. Dù là Trương Sơ tư chất vượt qua Tiên Nhi tổ sư, nhưng Trương Sơ được sự giúp đỡ của Diệp Hạo tâm cảnh tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, bởi vậy Trương Sơ chỉ cần tu vi đủ thuận lý thành chương liền có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Trên thực tế Trương Sơ tu vi nếu không phải đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ cũng không dám tùy tiện liền hướng tông môn hạ thủ. Lịch triều lịch đại tông môn đều là một cái cấm kỵ từ ngữ, phải hay không phải đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu." Thiếu Hoa nói đến đây liền hướng phía nơi xa phiêu nhiên mà đi, "Hai người các ngươi đi theo ta đi." Tiên Nhi cùng Văn Nhân Nguyệt liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lo âu nồng đậm. Mà tam nữ rời đi về sau Diệp Hạo liền thu hồi ánh mắt. Không thể phủ nhận là Văn Nhân Nguyệt cùng Tiên Nhi đều là trong tông môn đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là Thiếu Hoa tại chính mình bồi dưỡng hạ nghiền ép hai vị này không có vấn đề, phải biết Thiếu Hoa tu luyện thân pháp kiếm quyết đều tương đương với đồng dạng tu đạo công pháp a. Có thể nói cùng cấp bậc võ sĩ không có ai sẽ là Thiếu Hoa đối thủ. Diệp Hạo thu hồi ánh mắt về sau liền yên lặng tu luyện. Diệp Hạo tu vi hiện tại đã đạt tới tích cốc cảnh trung kỳ, khoảng cách lĩnh cốc hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Diệp Hạo có một loại dự cảm, đêm nay liền có thể đột phá. Làm thể nội chân nguyên tích xúc tới được đỉnh phong thời điểm Diệp Hạo liền hướng phía huyệt khiếu vào tới. Một lần, hai lần, làm lần thứ ba thời điểm chân nguyên liền xông phá huyệt khiếu, chợt một cỗ tinh thuần chân nguyên liền bừng lên, cỗ này chân nguyên tại Diệp Hạo thể nội chạy xuôi một vòng, cuối cùng chuyển vào đến Diệp Hạo trong đan điền. Lúc này Diệp Hạo thể nội chân nguyên số lượng lần nữa tăng lên một cái giai đoạn, mỗi khi Diệp Hạo vận đi một vòng thời điểm tu vi liền tăng lên không ít, làm Diệp Hạo vận chuyển một cái đại tuần hoàn thời điểm tu vi liền vững chắc xuống. Mà lúc này Diệp Hạo mới thật sự là đặt chân tích cốc cảnh tầng thứ 3. Cảm thụ được thể nội tung hoành khuấy động chân nguyên, Diệp Hạo ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Thông thiên cảnh không xa. Mà liền tại Diệp Hạo vừa mới ổn định tu vi thời điểm, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại Diệp Hạo bên người.
"Tiểu Ngư."
Tô Tiểu Ngư dò xét Diệp Hạo một hồi nói, "Ta muốn rời đi. Ngươi không phải nói muốn che chở đến ta đến thông thiên cảnh sao?" Diệp Hạo khẽ giật mình nói, "Ta vừa mới đạt được tin tức, Côn Luân Phong ấn xảy ra vấn đề, ta hiện tại liền phải tiến đến trấn áp." Tô Tiểu Ngư trầm giọng nói, "Phong ấn chi địa không phải có 3 vị điệu tiên cùng 10 vị trọng kiếp cảnh cường giả đóng giữ sao?" Diệp Hạo rất rõ ràng Côn Luân Phong ấn ý vị như thế nào, Côn Luân thế nhưng là phong ấn thời đại thượng cổ yêu ma. Một con thiên bằng tập kích phong ấn chi địa, tam đại điệu tiên liên thủ mới trọng thương thiên bằng. Tô Tiểu Ngư nói đến đây khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói, "Con kia thiên bằng mặc dù trọng thương trốn xa, nhưng phong ấn nhưng vẫn là bị thiên bằng phá hư, các đại tông môn đều điều động cường giả đỉnh cao tiến về, vì chính là tại thời gian ngắn nhất bổ đủ phong ấn. Phong ấn không phải dễ dàng như vậy bổ đủ a?"
"Ừm."
Tô Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Lần này các đại tông môn cường giả đều tiến đến phong ấn chi địa, bởi vậy khoảng thời gian này người phải cẩn thận tà đạo tông môn tu sĩ."
"Ta rõ ràng. Ta đề nghị ngươi vẫn là thông báo một chút ám tinh môn môn chủ."
"Được." Tô Tiểu Ngư lại giao phó Diệp Hạo một phen liền đằng không mà lên biến mất ngay tại chỗ. Diệp Hạo ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đêm tối, vừa mới đột phá mừng rỡ quét sạch. Diệp Hạo đột phá đã rất nhanh. Đáng tiếc là trời xanh tựa hồ không có cho Diệp Hạo bao nhiêu thời gian. Nếu là lại cho Diệp Hạo 10 năm, Diệp Hạo tự tin chính mình có lẽ có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Đến nguyên anh cảnh dù là tại tu đạo giới cũng là tuyệt đối cao thủ. Chỉ là nhìn tình huống trước mắt lưu cho thời gian của mình đã cũng không nhiều lắm.
"Thời gian a, thời gian."
Diệp Hạo ung dung nói. Ngày thứ 2 buổi sáng lúc 6 giờ Diệp Hạo liền đến Viên Cao Tinh cùng Tiêu lão thực gian phòng. Diệp Hạo tại trong cơ thể của bọn hắn độ một tia chân nguyên, cái này tia chân nguyên dễ dàng liền nâng cốc tinh hoa tan, tiếp lấy càng làm cho hai người bọn họ tinh thần gấp trăm lần.
"Tỉnh rượu đi."
Diệp Hạo nhìn xem hai người nói, "Tốt, liền tắm rửa thu thập một chút." "Thế nhưng là hai chúng ta không có đổi tắm giặt quần áo." Viên Cao Tinh lúc này nghĩ đến cái gì? "Hai người các ngươi quần áo hôm qua phục vụ viên liền giúp các ngươi thanh tẩy hoàng khô." Diệp Hạo vừa nói một bên liền mở ra đỏ tủ gỗ bên trong có hai bộ chồng thật chỉnh tề quần áo. Rửa sạch về sau liền đến lầu một ăn điểm tâm. Diệp Hạo nói đến đây liền rời đi hai người gian phòng. Sau đó Diệp Hạo liền đến Trương Lan cổng. Diệp Hạo đang chờ gõ cửa thời điểm trong phòng liền vang lên Trương Lan âm thanh. "Cửa không có khóa, vào đi." Diệp Hạo đẩy cửa sau khi đi vào liền thấy Trương Lan ngay tại tu mi đâu. "Ban đêm đi ngủ vì cái gì không khóa cửa? Ai còn có thể lặng yên không một tiếng động tiến ta cửa hay sao?" Trương Lan vừa cười vừa nói, "Ta thế nhưng là tiên thiên cao thủ."
"Tiên thiên cao thủ rất mạnh sao?"
"Tiên thiên cao thủ ở trong thế tục đã rất mạnh." Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo nhẹ giọng nói, "Tu vi so ta thấp dù là tiến gian phòng của ta cũng vô dụng, mà tu vi cao hơn ta cánh cửa này chẳng lẽ còn có thể ngăn được hay sao?" Nói tựa hồ có chút đạo lý. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, bất quá nên có để phòng ý thức vẫn là muốn có.
"Biết."
Trương Lan hướng Diệp Hạo thẻ lưỡi. "Ngươi cũng không phải chó, nôn cái gì đầu lưỡi? Đây là bán manh được không?"
Trương Lan mặt lập tức đen.
"Ngươi không cần bán manh."
"Vì cái gì?"
"Bởi vì ngươi không bán manh đều đẹp mắt như vậy, nếu là lại bán manh còn cho nữ tử khác đường sống sao? Đẹp hơn nữa còn không phải đầu độc thân cậu." Trương Lan nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy u oán nói.
Quy 1.
Chương 301, gấp 1 vạn lần tổn thương. Chương 301, gấp 1 vạn lần tổn thương. Diệp Hạo cảm thấy Trương Lan là chủ đề tờ mì nạ tỏ. "Hảo hảo, ngươi cùng ta kéo cái gì độc thân cậu?" Trương Lan nhìn thấy Diệp Hạo túng quẫn dạng không khỏi cười một tiếng nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi. Chúng ta nên đi ăn điểm tâm."
"Không có muốn ăn."
Trương Lan nói đem hộp hóa trang thu vào.
"Uống điểm cháo."
"Ừm." Lúc xuống lầu Trương Lan chần chờ một chút liền kéo lại Diệp Hạo cánh tay. Diệp Hạo thân thể cương cứng đờ, chợt liền khôi phục bình thường. Trương Lan như thế thâm tình, chính mình nếu là cự tuyệt, không khỏi quá hại người tâm. Diệp Hạo cùng Trương Lan lúc xuống lầu Viên Cao Tinh cùng Tiêu lão thực ngay tại ăn bữa sáng.
"Hai người các ngươi nên sẽ không có đánh răng rửa mặt ta."
Diệp Hạo kinh ngạc nói.
"Hai chúng ta động tác nhanh, các ngươi."
Viên Cao Tinh nói đến nửa đường liền kinh ngạc nhìn xem kéo Diệp Hạo cánh tay Trương Lan. Trương Lan khuôn mặt đỏ rực vung ra Diệp Hạo cánh tay.
"Hai người các ngươi lúc nào làm đến một dậy rồi?"
Tiêu lão thực trợn mắt há hốc mồm mà hỏi.
"Có biết nói chuyện hay không?"
Trương Lan trừng Tiêu lão thực một cái nói. Tiêu lão thực tại Trương Lan ánh mắt uy hiếp hạ vội vàng cúi đầu xuống.
"Trương Lan thế nhưng là bạo lực nữ a."
Một nhóm 4 người ăn cơm xong về sau liền tiến về Trung Y đại học. Sau đó 5 ngày thời gian chính là Trung Y đại học khảo thí. Mà cái này đối với Diệp Hạo đến nói chỉ là tiểu bữa ăn một đĩa. Kỳ thật Diệp Hạo sở dĩ còn lưu tại Trung Y đại học cũng là bởi vì muốn thể ngộ một phen hồng trần, nếu không lấy Diệp Hạo thân gia hoặc là tu vì căn bản cũng không có tất yếu lưu tại cái này. 5 ngày thời gian Diệp Hạo liên tục kiểm tra 4 thập môn chuyện lan truyền nhanh chóng, Trung Y đại học chủ nhiệm tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thừa nhận điểm ấy, bất quá vị chủ nhiệm này đồng thời yêu cầu truyền thông không muốn quá đáng chú ý Diệp Hạo, để tránh quấy rầy Diệp Hạo cuộc sống. Bất quá cái này lần nữa gây nên Diệp Hạo phèn soát bình phong. Diệp Hạo đây là muốn thời gian 1 năm liền tốt nghiệp tiết tấu a. Ta cảm thấy nếu không phải thời gian hạn chế, Diệp Hạo thời gian nửa năm liền có thể tốt nghiệp. Kỳ thật ta cảm thấy nhà ta ổ bạ căn bản cũng không cần lại tại Trung Y đại học lên lớp, phải biết nhà ta ổ bạ hiện tại nhưng được vinh dự hoa hạ đệ nhất thần y a.
Ngươi muốn là nghĩ như vậy cũng quá nông cạn, Diệp Hạo đây là đem cái này coi như nhân sinh lữ trình.
Rất muốn bổ nhào Diệp Hạo a. Theo Diệp Hạo thi xong cuối cùng một môn thời điểm toàn bộ Trung Y đại học đã ít đi rất nhiều học sinh. Bởi vì buổi sáng đại nhất, sinh viên năm 3 kiểm tra xong sau liền lần lượt về nhà ăn Tết. Diệp Hạo kiểm tra xong sau liền trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ Viên Cao Tinh cùng Tiêu lão thực đều còn tại trong phòng ngủ chờ đợi đâu.
Thi xong rồi.
Tiêu lão thực ánh mắt sáng lên nói, "Ngày mai buổi sáng hai người các ngươi đón xe đến Cẩm Tú trại ăn dưỡng, ghi nhớ, 8 điểm trước đó nhất định phải đến." Diệp Hạo nhìn hai người một chút nói, "Nếu không ta trừ các ngươi tiền lương." sáng mai chúng ta 7 điểm liền đến. Tiêu Lão Thực cười hắc hắc nói, chắc chắn sẽ không muộn. Viên Cao Tinh nhẹ gật đầu. Viên Cao Tinh gia đình tình huống so Tiêu Lão Thực muốn tốt một chút, nhưng là một ngày 3.000 thu nhập vẫn là kinh đến hắn. Tại Cẩm Tú An dưỡng công việc một tuần chính là 2 vạn một ta, thu nhập như vậy Viên Cao Tinh làm sao có thể không tâm động? Vậy ta trở về. Diệp Hạo nói quay người muốn đi. Diệp Hạo, nói đến hai chúng ta hiện tại còn không biết nhà ngươi ở nơi nào đâu. Viên Cao Tinh xoa xoa đôi bàn tay nói, đúng a, ta cũng muốn đi nhà ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiêu Lão Thực nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút liền nói, yêu cầu như vậy nếu là cự tuyệt liền có chút không thể nào nói nổi. Rời đi phòng ngủ về sau Diệp Hạo liền cho Đường Phiên Phiên gọi một cú điện thoại. Phiên Phiên, ở chỗ nào? Ta cùng Đường Đường, Mặc Mặc, Thanh Thanh dạo phố đâu? Đợi chút nữa ta hai cái bạn cùng phòng muốn tới nhà ăn cơm. Ừm, chúng ta cái này liền về nhà. Đường Phiên Phiên trả lời. Diệp Hạo bên này đã cúp điện thoại về sau Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cùng Đường Phiên Phiên ở chung rồi? Tiêu Lão Thực kinh ngạc nói. Có vấn đề gì sao? Vậy ngươi còn cùng Trương Lan? Tiêu Lão Thực vừa hỏi đến nơi đây liền bị Viên Cao Tinh đụng một cái. Ngươi đụng ta làm cái gì? Tiêu Lão Thực vẫn không rõ Viên Cao Tinh vì sao đụng hắn đâu. Viên Cao Tinh không nói nhìn xem Tiêu Lão Thực nói, trung thực, người trung thực một chút không có sai, nhưng ngươi không thể hại à? Ta làm sao hay rồi? Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới vẫn luôn là Trương Lan đụng lên tới sao? Nói một cách khác chính là Trương Lan vẫn luôn tại cùng truy Diệp Hạo a. Viên Cao Tinh nhìn xem Tiêu Lão Thực ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên tình yêu cho tới bây giờ liền không có phủ nhận qua, bởi vậy Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên ở chung bản liền bình thường bất quá. Ta thế nào cảm giác ngươi nhìn ánh mắt của ta không đúng? Hiểu được Tiêu Lão Thực lại ném ra ngoài một vấn đề. Xem ra quy của ngươi tăng lên không ít. Viên Cao Tinh một mặt vui mừng nói. Theo Diệp Hạo đem xe con mở đến khu biệt thự Tiêu Lão Thực liền lại hô to tiểu kêu lên. Ông trời ơi, khu biệt thự a. Tiêu Lão Thực giống như là nhìn thấy đại lục mới giống nhau. Diệp Hạo, ngươi ở là biệt thự. Cao Tinh, ngươi có ý gì? Ngươi nhìn ánh mắt của ta có ý gì? Diệp Hạo tùy tiện liền kiếm 10 mấy ức, ngươi cảm thấy muốn ở biệt thự là rất ngạc nhiên chuyện sao? Thật đúng là a. Dế núi, đậu xanh. Tiêu Lão Thực lại kêu lên. Ngươi gọi cái gì kình? Viên Cao Tinh thuận Tiêu Lão Thực ánh mắt nhìn, mà khi Viên Cao Tinh nhìn thấy bốn nữ từ lúc, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Viên Cao Tinh nhìn thấy chính là mới vừa rồi từ xe BMW núp trên dưới Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc cùng Đường Phiên Phiên. Tứ nữ trong tay đều bao lớn bao nhỏ mang theo. Diệp Hạo đem xe dừng ở cổng liền nhìn về phía Viên Cao Tinh, Tiêu Lão Thực nói, đây chính là biểu hiện cơ hội tốt ta. Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực không nói hai lời đẩy cửa xe ra liền hướng phía Thanh Thanh, Đường Đường chạy tới. Thanh Thanh ánh mắt lóe lên một cái liền hướng phía trước hư không đá một chút. Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hùng hồn, cỗ lực lượng này đem hai người đá phải 10 mấy mét xa. Cái này tình huống như thế nào? Nàng cách chúng ta còn có 5-6 mét ta. Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh tất cả đều mộng so. Công tử, ngươi đây đều là bằng hữu gì a? Thanh Thanh bất mãn nói. Cái này, ai bảo ngươi dung mạo xinh đẹp đâu? Diệp Hạo cũng không nghĩ tới Thanh Thanh nói động thủ liền động thủ. Bất quá Thanh Thanh nắm giữ phân tức, cỗ lực lượng này càng nhiều vẫn là nhu lực, nếu không Thanh Thanh một cước liền có thể đưa hai người bên trên Tây Thiên. Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực bò lên về sau liền trung thực đứng lên. Hai người bọn họ sợ hãi đứng sau lưng Diệp Hạo. Diệp Hạo, nàng làm sao gọi ngươi công tử? Viên Cao Tinh không hiểu hỏi. Bởi vì các nàng là thị nữ của ta a. Diệp Hạo cười ha hà nói. Ngươi đây cũng quá phát rồi đi. Viên Cao Tinh nghe được cái này liền cảm thấy mình nhận gấp 1 vạn lần tổn thương. Quy 1. Chương 302, tiểu lượng giỏi. Chương 302, tiểu lượng giỏi. Ngươi đây cũng quá phát rồi đi. Viên Cao Tinh nghe được cái này liền cảm thấy mình nhận gấp 1 vạn lần tổn thương. Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Đường Đường cầm trong tay bao lớn bao nhỏ nhét vào Mặc Mặc trong tay, tiếp lấy giống như yến non về rừng giống nhau đâm vào Diệp Hạo trong ngực. Cái này cũng liền 14-15 a. Tiêu Lão Thực nhìn Đường Đường một chút trong lòng cảm thấy Diệp Hạo rất cầm thú. Công tử, ngươi đêm qua tại sao không có về nhà? Ngươi có biết hay không Đường Đường rất nhớ ngươi a? Đường Đường cái đầu nhỏ tại Diệp Hạo trong ngực nhẹ nhàng ủi. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì thời điểm Đường Đường liền đẩy ra Diệp Hạo. Nàng một trận chạy chậm chạy đến Đường Phiên Phiên bên người vân về một sợi tóc nói, tiểu thư, công tử trên thân có những nữ nhân cắt tóc. Diệp Hạo mở ở. Đường Phiên Phiên nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Viên Cao Tinh liền vội vàng tiến lên một bước nói, đây là tóc của ta. Lúc này hắn không lên ai bên trên. Tóc của ngươi. Đường Đường khinh bỉ nhìn hắn một cái nói, tóc của ngươi có dài như vậy? Có, ngươi nhìn xem. Viên Cao Tinh nói xong liền đem trước trán tóc vuốt thẳng, có phải là rất dài? Tóc của ngươi khô cạn không có ánh sáng, cái này cọng tóc lại dinh dưỡng cân đối, làm sao có thể là tóc của ngươi? Đường Đường một mặt không tin. Tóc của ta đại bộ phận khô cạn không có ánh sáng, nhưng cũng có một bộ phận dinh dưỡng cân đối có quang trạch a. Viên Cao Tinh vội la lên. Hừ, nam nhân nữ tóc người ta vẫn là có thể phân biệt ra được. Đường Đường nói đến đây liền cầm lấy cái này cọng tóc tại cái mũi bên cạnh hít hà, rất nhanh trong mắt của nàng liền lộ ra vẻ hiểu rõ, đây là Trương Lan tóc. Tiêu Lão Thực như bị sét đánh. Cái này cũng có thể đoán được. Tiêu Lão Thực vừa nói đến đây liền bị Viên Cao Tinh vỗ một cái, mà mẹ nó, ngươi có phải là thuộc heo a? Làm sao rồi? Nàng đây là tại lừa dối được không? Có lẽ nàng có thể nhìn ra được đây là nữ sinh tóc, nhưng là ngươi cảm thấy nàng khả năng xem thấu đây là Trương Lan sao? Diệp Hạo. Tiêu Lão Thực đáng thương nhìn xem Diệp Hạo, Tiêu Lão Thực ý thức được chính mình gặp rắc rối. Cao Tinh, ngươi sai. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Nơi nào sai rồi? Viên Cao Tinh khẽ giật mình nói. Nàng là thật có thể ngửi ra đến, nàng cái mũi so chó còn muốn linh. Diệp Hạo sau khi nói đến đây liền trừng mắt liếc Đường Đường.
Không thể nào. Mùi chó độ nhạy là nhân loại 1 triệu lần.
Thế nhưng là ai nói cho ngươi nàng là nhân loại a?
Diệp Hạo vừa mới nói xong, Viên Cao Tình cùng Tiêu Lao Thực sắc mặt không tự chủ được biến, chẳng biết tại sao bọn hắn luôn cảm thấy bốn phía trào lên từng đợt tâm phong.
Diệp Hạo, ta nhìn ta vẫn là trở về phòng ngủ a.
Tiêu Lao Thực làm nuốt nước miếng một cái nói.
Đúng a, chúng ta trở về ăn mì tôm là được.
Viên Cao Tinh trùng điệp gật gật đầu nói.
Đùa các ngươi đâu?
Diệp Hạo ha ha cười nói.
Ngươi nhìn ngươi đem hai bọn họ bị hủ.
Đường Phiên Phiên ngang Diệp Hạo một cái nói.
Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực liếc nhau, trong mắt tràn đầy đắng chát chi sắc.
Ca, loại sự tình này có thể đừng nói dẫn sao?
Sẽ hủ chết người được không?
Đến biệt thự về sau, Diệp Hạo liền mang theo hai người tham quan.
Biệt thự chính là biệt thự.
Diệp Hạo, ngươi gian phòng đâu?
Cái này chính là gian phòng của ta.
Diệp Hạo nói liền đẩy ra cửa phòng ngủ.
Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực sau khi đi vào mới chú ý tới trong phòng ngủ có một vệt mùi thơm ngát, chợt hai người liền thấy trong phòng có Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên chụp ảnh chung, mà lại hai người càng là tại trong phòng này nhìn thấy Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên quần áo. Nói cách khác hai người đã ngủ ở một cái giường.
Trương Lan cái này còn có cái gì cơ hội a?
Viên Cao Tinh thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó Diệp Hạo liền mang theo hai người tới lầu 3 phòng khách,
mà lầu 3 phòng khách chính là gia đình rạp chiếu phim.
Nghĩ nhìn cái gì?
Diệp Hạo hỏi.
Một đường hướng tây.
Tiêu Lão Thực cười hắc hắc nói.
Đi đại gia ngươi. Loại này phiến tử ngươi cũng không cảm thấy ngại tại Diệp Hạo nơi này nhìn.
Viên Cao Tinh khinh bỉ nhìn Tiêu Lão Thực một chút nói, vẫn là nhìn Nhật Bản kia cái gì tàu điện sắc lang đi.
Tiêu Lão Thực hướng phía Viên Cao Tinh dựng thẳng lên một ngón giữa.
Cuối cùng ba người vẫn là say sưa ngon lành nhìn lên Kim Bình Mai.
Ước chừng đi qua chừng một giờ, Diệp Hạo liền chú ý tới một đạo thần niệm rơi vào trong phòng khách, chợt Diệp Hạo trong thai liền vang lên Đường Phiên Phiên vừa thẹn vừa giận âm thanh.
Ngươi làm sao có thể nhìn loại này phiến tử?
Đây không phải học tập một chút kinh nghiệm sao?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Đường Phiên Phiên ngơ ngác một chút, chợt liền thấp giọng nói, ăn cơm.
Diệp Hạo lúc này đứng lên, chúng ta nên ăn cơm.
Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh trên mặt đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc.
Bất quá hai người tốt hơn theo lấy Diệp Hạo đi tới lầu một phòng ăn.
Trên mặt bàn tinh mỹ đồ ăn để hai người lúc này kinh sợ.
Đường học tỷ, đây đều là ngươi làm?
Viên Cao Tinh kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy a.
Đường Phiên Phiên nói liền bưng bát đũa đi tới.
Đây quả thực là đầu bếp tiêu chuẩn a.
Viên Cao Tinh hai mắt sáng lên nói.
Buổi tối hôm nay ta quyết định không giảm béo.
Tiêu Lão Thực xoa xoa đôi bàn tay càng không ngừng nuốt khô lấy nước bọt.
Hai người các ngươi uống gì?
Rượu đế vẫn là rượu đỏ.
Đường Phiên Phiên cầm chén đũa buông xuống về sau liền hỏi,
uống điểm bạch a?
Tiêu Lão Thực nói,
Đường Đường, đi nhà kho ôm một dương mao đài.
Đường Phiên Phiên nhìn về phía Đường Đường nói,
Tiêu Lão Thực một cái lảo đảo nói, tẩu tử, ngươi đừng nói giỡn được không?
Chúng ta nào có tiểu lượng này a?
Nơi này còn có mấy cái tiểu quỷ đâu?
Đường Phiên Phiên cười một tiếng nói,
rất nhanh Tiêu Lão Thực, Viên Cao Tinh liền rõ ràng Đường Phiên Phiên trong miệng tiểu quỷ là ai.
Thanh Thanh, Đường Đường, Mặc Mặc một chén tiếp lấy một chén uống để bọn hắn mí mắt chực nhảy.
Tiểu lượng này cũng quá lớn đi.
Viên Cao Tinh uống đại trong mặt, thế nhưng là ba cái hồ nữ lại càng uống càng có lực.
Ta còn muốn uống.
Đường Đường trên mặt lộ ra sắc mặt đỏ ửng, nàng nũng nịu mà nhìn xem Diệp Hạo nói,
không cho phép uống.
Diệp Hạo không nói nhìn xem Đường Đường nói, lần trước say khướt chuyện ngươi quên đi.
Hắc hắc, thế nhưng là người ta còn muốn uống sao?
Đường Đường nói liền đi đoạt Mặc Mặc cái ly trong tay, nàng hơi ngửa đầu liền đem rượu trong ly uống sạch sẽ, dễ uống.
Đường Phiên Phiên nhìn xem Đường Đường bộ dáng không có cách nào đứng lên, không có qua bao lâu thời gian liền mang theo một dương mao đài đi đến.
Đêm nay liền để các ngươi uống cái đủ.
Đường Phiên Phiên nói liền mở ra một bình mao đài.
Vạn thuế.
Đường Đường vui mừng nói.
Đường Đường cho mình ngã một cái ly đầy, tiếp lấy liền muốn cho bên cạnh Tiêu Lão Thực ngược lại. Tiêu Lão Thực ngay cả vội vàng che cái chén nói, lại uống liền choáng.
Tay cho ta lấy ra, có phải là gia môn?
Đường Đường cao giọng nói.
Ta đều uống 8 lượng a, nếu là lại uống coi như 1 cân.
Tiêu Lão Thực cười khổ nói.
Một cân liền 1 cân, rượu ngon không lên đầu.
Đường Đường nói liền cho Tiêu Lão Thực ngược lại lên, bởi vì Tiêu Lão Thực còn che lấy miệng chén đâu, cho nên rượu mao đài liền tới ở trong tay của hắn. Tiêu Lão Thực đành phải bung ra miệng chén.
Đủ rồi, đủ rồi, đủ.
Tiêu Lão Thực ngay cả liền nói,
nhưng là Đường Đường hay là cho Tiêu Lão Thực ngã cái ly đầy.
Ta nghe nói không đổ đầy là đối khách nhân không tôn trọng.
Đường Đường cùng Tiêu Lão Thực đụng một cái, ta làm, ngươi tùy ý.
Quy 1. Chương 303, tu vi tăng lên.
Chương 303, tu vi tăng lên.
Nghe vậy Tiêu Lão Thực lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ.
Đường Đường nói thật dễ nghe,
ta làm, ngươi tùy ý.
Vấn đề là Tiêu Lão Thực có thể tùy ý sao?
Tiêu Lão Thực ba miệng khí mới đem một chén mao đài uống vào, mà lúc này hắn cảm thấy đầu đã chóng mặt.
Lúc này Đường Đường cho mình ly đầy về sau lại phải cho Tiêu Lão Thực rót rượu.
Tiêu Lão Thực giật nảy mình vội vàng nói, không được, không được.
Đường Đường.
Diệp Hạo chừng Đường Đường một cái nói.
Đường Đường thẹ lưỡi liền đi tìm Thanh Thanh uống đi.
Thanh Thanh tính cách có chút hào sảng, bởi vậy đối bưng rượu ai đến cũng không có cự tuyệt.
Diệp Hạo không có ngăn cản Thanh Thanh tam nữ uống rượu, lấy tu vi của các nàng uống lại nhiều cũng không có vấn đề gì.
Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh uống đến nửa đường liền không hẹn mà cùng đi nhà xí. Tại nhà vệ sinh thời điểm Viên Cao Tinh rửa mặt nói, ta rút đi.
Rút.
Tiêu Lão Thực trùng điệp gật gật đầu nói, nếu là lại không rút lời nói chúng ta thế nào cũng phải thua tại đây.
Hai người thương lượng xong về sau trở lại phòng khách thời điểm Viên Cao Tinh một mặt tay này nói, một cái cao trung đồng học tới tìm ta, ta hiện tại liền phải về trường học một chuyến.
Này ta đưa ngươi.
Diệp Hạo đứng lên nói.
Không cần.
Viên Cao Tinh cự tuyệt nói, cổng liền có xe taxi, ngươi bồi tẩu tử tiếp tục ăn.
Đúng vậy a, các ngươi tiếp tục ăn.
Tiêu Lão Thực phụ hòa nói.
Vậy được rồi.
Diệp Hạo cũng không có cưỡng cầu.
Tiêu Lão Thực cùng Viên Cao Tinh rời đi về sau Diệp Hạo liền trừng Đường Đường một chút nói, ngươi lão rót hai người bọn hắn làm gì? chúng ta cái nhà này chỉ cho phép ngươi một cái giống được sinh vật. Đường Đường cứng cổ nói nói, ngươi cũng không phải không biết chúng ta ở nhà đều mặc thuận tiện, nếu để cho nam nhân khác nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, chẳng phải là thiệt tòi lớn hơn rồi. Ta không phải sớm gọi điện thoại sao?
Đúng vậy à, cho nên Thanh Thanh phân thân sớm đuổi về đến trong nhà, đem nội y chờ một chút tất cả đều thu thập đến trong tủ treo quần áo, bằng không mà nói lại sẽ cỡ nào xấu hổ.
Xấu hổ? Ngươi tu vi tăng lên tới phân thân cảnh không phải liền là?
Diệp Hạo nhìn xem Đường Đường nói, tu luyện cũng không phải một ngày chi công.
Đường Đường lầm bầm nói, ta muốn là muốn lại tăng lên không có cái một năm nửa năm căn bản cũng không khả năng.
Ngươi cảm thấy ngươi có rất nhiều thời giờ tăng lên sao?
Diệp Hạo nói đến đây đầu ngón tay liền xuất hiện một sợi mờ mịt chi khí, cái này sợi mờ mịt chi khí sau một khắc liền tiến vào đến Đường Đường thể nội.
Thanh đồng tiên điện mờ mịt chi khí.
Đường Đường cảm giác được tu vi của mình từ từ dâng lên thời điểm khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc.
Chợt Đường Đường liền nghĩ đến cái gì, công tử, cô năng lượng này chính ngươi giữ lại tăng lên a?
Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, trong cơ thể ta mờ mịt chi khí vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi hiện tại cần phải làm là tận khả năng hấp thu.
A.
Đường Đường xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh sợ.
Bởi vì tại Đường Đường nhận biết bên trong mờ mịt chi khí căn bản là không cách nào chứa được a.
Diệp Hạo là như thế nào làm được đây này?
Bất quá bây giờ lại không phải quan tâm cái này thời điểm.
Theo tu vi liên tục tăng lên, Đường Đường rất nhanh liền đến làn danh đột phá, theo thể nội huyệt khiếu bị xỏ xuyên về sau, Đường Đường đạt tới luyện hồn 3 tầng.
Cũng đúng lúc này Diệp Hạo kết thúc mờ mịt chi khí đưa vào.
Thời gian kế tiếp ngươi cần phải làm là củng cố tu vi cùng tăng lên người tâm cảnh.
Diệp Hạo nhìn xem Đường Đường nói, chỉ cần ngươi tâm cảnh tăng lên ta tùy thời liền có thể tăng lên tu vi của ngươi.
Công tử, ngươi đến cùng chứa đựng bao nhiêu mờ mịt chi khí a?
Đường Đường trừng mắt nhìn nói,
nguyên anh cảnh trước kia hẳn là không có bất cứ vấn đề gì.
Diệp Hạo vừa cười vừa nói,
hoa hoa hoa, nói như vậy lời nói ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể đạt tới nguyên anh cảnh rồi.
Đường Đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói,
ngươi nghĩ nhiều.
Thanh Thanh lắc đầu nói, tâm cảnh cũng không phải nghĩ tăng lên liền có thể tăng lên,
kỳ thật tâm cảnh tăng lên còn có một cái đường tắt.
Diệp Hạo mỉm cười nói,
cái gì đường tắt?
Thanh Thanh khẽ giật mình nói.
Diệp Hạo cười trong tay liền xuất hiện năm khối ngộ đạo thạch.
Ngộ đạo thạch?
Thanh Thanh tứ nữ trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc.
Không phải nói mỗi người chỉ có thể thu được một khối ngộ đạo thạch sao?
Đường Phiên Phiên nhặt lên một khối ngộ đạo thạch một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Hạo nói,
trên lý luận là chỉ có thể thu được một khối ngộ đạo thạch, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ.
Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên nói, ta từ Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ nơi đó dọa dẫm trên trăm khối ngộ đạo thạch đâu?
Trên trăm khối ngộ đạo thạch?
Đường Phiên Phiên hoảng sợ không biết nên nói cái gì.
Kỳ thật trên trăm khối ngộ đạo thạch không tính là gì.
Tiếp xuống Diệp Hạo một câu để tứ nữ tất cả đều sửng sốt.
Công tử, ngươi có ý gì?
Mặt mặt tò mò hỏi.
Diệp Hạo cười lấy ra một khối không xuất chúng tảng đá.
Đây chính là công tử ngươi lấy được ngộ đạo thạch sao?
Mặc Mặc nói khẽ.
Các ngươi thật cảm thấy đây là không có phẩm cấp ngộ đạo thạch sao?
Diệp Hạo vừa cười vừa nói.
Chẳng lẽ khối này ngộ đạo thạch có thể so với ngũ phẩm ngộ đạo thạch?
Mặc Mặc giật mình nói.
Khối này ngộ đạo thạch hiệu quả so ngũ phẩm võ đạo thạch mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng, mà lại khối này ngộ đạo thạch thời gian so ngũ phẩm ngộ đạo thạch còn nhiều hơn gấp 5 lần.
Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong, Mặc Mặc tứ nữ lần nữa bị hoảng sợ không biết nên nói cái gì.
Lúc này các nàng rốt cuộc biết Diệp Hạo thu hoạch được cơ duyên gì.
Công tử thật sự là phúc nguyên thâm hậu.
Thanh Thanh không khỏi nói.
Chẳng lẽ các ngươi liền không phúc nguyên thâm hậu sao?
Diệp Hạo lại cười nói,
"Ừm, đi theo công tử chính là chúng ta đời này lớn nhất phúc nguyên."
Thanh Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu nói,
"Đồng đốc, ngươi lý giải sai ta ý tứ."
Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh nói, "Trong tay của ta khối này Ngộ Đạo Thạch còn có một cái tên."
Diệp Hạo nói đến đây dừng một chút nói, "Tên của nó gọi là Ngộ Đạo Nguyên Thạch."
"Ngộ Đạo Nguyên Thạch?"
Đường Phiên Phiên đánh giá trên mặt bàn không xuất chúng tảng đá nói, "Nó có chỗ nào thần kỳ?"
"Chỗ thần kỳ ngay tại ở nó có thể nhiều lần sử dụng."
Diệp Hạo vừa cười vừa nói, "Nói cách khác nửa tháng nữa các ngươi liền có thể dùng."
Ngẫm lại đi, mỗi tháng các ngươi cũng có thể sử dụng một viên so ngũ phẩm ngộ đạo thạch hiệu quả còn tốt hơn gấp 5 lần ngộ đạo thạch, ngươi cảm giác phải các ngươi tâm cảnh còn có vấn đề gì?
Tứ nữ trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên.
Các nàng đều sử dụng qua ngộ đạo thạch,
bởi vậy các nàng đều biết ngộ đạo thạch thần kỳ.
Hiện tại Diệp Hạo lại nói cho các nàng mỗi tháng cũng có thể sử dụng một viên so ngũ phẩm ngộ đạo thạch còn tốt hơn gấp 5 lần ngộ đạo thạch.
Như vậy trên tu hành còn có vấn đề gì?
"Tốt, Thanh Thanh, ta hiện đang giúp ngươi tăng cao tu vi."
Diệp Hạo chuyển di đề tài nói.
Thanh Thanh tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong đã tăng lên tới phân thân sơ kỳ.
Được sự giúp đỡ của Diệp Hạo, Thanh Thanh thuận lợi tăng lên tới phân thân trung kỳ.
Mặc Mặc tu vi trước đó so Đường Đường còn muốn cao một cái tiểu cảnh giới, bất quá Mặc Mặc tại Thanh Đồng Tiên Điện chi mà biểu hiện không xuất sắc, bởi vậy Mặc Mặc tại Thanh Đồng Tiên Điện thời điểm liền truy chiếm hữu nàng. Cái này cũng liền dẫn đến Mặc Mặc tu vi giống như Đường Đường chỉ đạt tới luyện hồn 3 tầng.
Quy 1. Chương 304, hôn.
Chương 304, hôn.
Mặc Mặc đã rất thỏa mãn.
Nàng rất rõ ràng nếu không phải Diệp Hạo trợ giúp mình bây giờ chỉ sợ vẫn là luyện huyết cảnh đâu.
Mặc Mặc tâm tồn cảm kích.
Mặc Mặc còn biết Tố Tố chờ hồ nữ tại Mao Sơn phái tu hành tự tại ngược lại là tự tại, nhưng đến bây giờ lại còn không có một cái tu vi tăng lên đâu, mà các nàng chênh lệch đã kéo ra.
Mặc Mặc tin tưởng theo thời gian trôi qua giữa các nàng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn.
Nghĩ tới đây Mặc Mặc liền cảm thấy mình quyết định ban đầu là cỡ nào anh danh.
Chính mình nếu là cùng Hiểu Minh lời nói đời này chỉ sợ cũng không có cái gì tiền đồ.
Mặc Mặc không có nghĩ qua truy tên trục lợi, nhưng nàng cũng tương tự không nghĩ tầm thường vô vi.
Thu thập bát đũa loại sự tình này tự nhiên không cần Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên làm.
Diệp Hạo nắm Đường Phiên Phiên tay đến phòng ngủ. Mới vừa đến phòng ngủ Diệp Hạo liền hôn lên Đường Phiên Phiên, Đường Phiên Phiên không khỏi trừng lớn hai mắt.
Diệp Hạo vì sao đột nhiên liền xung động đây?
Chính đang nghi ngờ bên trong Đường Phiên Phiên đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạo trước đó tại lầu 3 phòng khách xem chiếu bóng.
Hiểu được Đường Phiên Phiên liền không lưu loát đáp lại.
không thể không nói hôn cũng là có kỹ xảo. Vô luận là Diệp Hạo hay là Đường Phiên Phiên ở phương diện này đều là tay mới vào nghề, bất quá theo hai người không ngừng mà thăm dò thời gian dần qua tìm được cảm giác, mà liền tại hai người hôn quên mình thời điểm Diệp Hạo đột nhiên phát hiện ba đạo thần niệm liền ở một bên theo dõi. Diệp Hạo như thế nào còn không biết cái này ba đạo thần niệm chính là Thanh Thanh tam nữ. Ngươi nhìn ta nói đúng đi. Ta liền biết công tử lôi kéo tiểu thư lên lầu không có chuyện tốt. Đường Đường ngươi làm sao như vậy có kinh nghiệm? Mực Mặc vẫn nói, cái này còn chưa tới ngủ điểm đâu, công tử lôi kéo tiểu thư vội vàng lên lầu, ngươi cảm thấy công tử sẽ làm gì chứ? Đường Đường vừa nói đến đây liền a gọi một tiếng, nàng quay người liền thấy đứng ở phía sau Diệp Hạo. Công tử, ngươi ngươi. Đường Đường trừng lớn hai mắt nói, ai bảo các ngươi rình coi? Diệp Hạo căm tức nhìn Đường Đường nói, cái này, ta cái gì cũng không biết. Đường Đường nói xoay người chạy. Ta cũng không biết. Mặc Mặc cuống quýt cũng trốn đi. Diệp Hạo nhìn xem không có rời đi Thanh Thanh nói, ngươi đây, ta chính là hiếu kỳ học một ít kinh nghiệm. Ngươi học cái gì kinh nghiệm a? Diệp Hạo mặt đen lại nói, về sau ta nhưng là muốn hầu hạ công tử ngươi, muốn là liên tiếp hôn cũng sẽ không lời nói chẳng phải là quá mất mặt rồi. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hạo nghiêm trang nói, này muốn hay không hai ta thực tập một chút. Diệp Hạo đùa Thanh Thanh nói. Thanh Thanh lông mi nhẹ nhàng run rẩy một cái, tiếp lấy Thanh Thanh liền đi tới Diệp Hạo trước mặt, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên hướng Diệp Hạo hôn tới. Rất nhiều hồ nữ bên trong Thanh Thanh là xinh đẹp nhất, nàng xinh đẹp còn muốn vượt qua Đường Phiên Phiên. Cho dù là Lâm Nhu Nhi, Chu Huyền Thanh bực này thế gia chi nữ luận tướng mạo đều so với không lên. Không giống với Đường Đường còn không có phát dục hoàn toàn, Thanh Thanh toàn thân đều tản ra mê người hương vị, nàng tới gần Diệp Hạo thời điểm Diệp Hạo trái tim vậy mà phanh phanh nhảy lên, Diệp Hạo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đứng lên. Diệp Hạo rõ ràng lúc này hẳn là đẩy ra Thanh Thanh, nhưng lại nhưng trong lòng có một cái ý niệm trong đầu không ngừng mê hoặc. Thân lên đi. Ngay tại Diệp Hạo thiên người giao chiến thời điểm Long Châu đột nhiên ở giữa trào lên một trận thanh lưu, trận này thanh lưu trong nháy mắt liền đem Diệp Hạo trong lòng dục vọng quét ngang không còn, mà lúc này Thanh Thanh khoảng cách Diệp Hạo chỉ có cách nhau một đường. Sau một khắc Thanh Thanh tiên diễm bờ môi liền sẽ hôn lên Diệp Hạo. Tỉnh táo lại Diệp Hạo chẳng những không có đẩy ra Thanh Thanh, mà là tiến lên một bước chủ động hôn lên Thanh Thanh bờ môi. Thanh Thanh trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Diệp Hạo lại là lướt qua liền thôi. Thân hai ngụm về sau liền lui sang một bên. Đây chính là hồ tộc quyến rũ chi thuật sao? Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh nói, ngươi không có nhận đến ta mê hoặc. Thanh Thanh nhìn xem Diệp Hạo trong mắt thanh minh kinh ngạc nói, thiếu chút nữa ngươi nói. Diệp Hạo lắc đầu nói, không thể không nói các ngươi hồ tộc quyến rũ chi thuật thật rất đáng sợ. Quyến rũ chi thuật là chúng ta hồ tộc sống sót trọng yếu nhất vốn liếng một trong. Thanh Thanh trầm giọng nói, bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi hồ tộc dùng thiết quyền đánh ra uy danh của mình. Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh nghiêm túc nói, chỉ là hồ tộc bản thân liền nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng ngươi có chí khai sáng các ngươi hồ tộc chương mới, ta sẽ cố gắng. Thanh Thanh rời đi về sau Diệp Hạo quay người trở lại trong phòng. Đường Phiên Phiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, ta chú ý tới trước đó ngươi mê thất. Ừm, mê thất. Đối Đường Phiên Phiên Diệp Hạo không có cái gì tốt giấu giếm, tối hậu quan đầu Long Châu trợ giúp ta. Long Châu? Diệp Hạo liền đem Long Châu chuyện nói cho Đường Phiên Phiên. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói, ta cũng chỉ nói cho ngươi a. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, vừa rồi ta hôn ra một chút kỹ xảo, chúng ta muốn hay không lại đi thử một chút? Tới đi. Đường Phiên Phiên cười liền đem Diệp Hạo bổ nhào. Sau đó một tuần lễ Diệp Hạo đều tại Cẩm Tú trại an dưỡng bên trong trận trị bệnh nhân. Trương Lan cùng Hứa Manh Manh cái này một tuần lễ đều tại kiên nhẫn học tập ngân châm đâm huyệt chi thuật, đến nội viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực hai người tác phụ trách bệnh nhân trật tự. Kết thúc, về nhà. Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi vừa cười vừa nói, rốt cục có thể về nhà ăn Tết. Trương Lan vừa cười vừa nói, muốn hay không cùng một chỗ? Diệp Hạo mời nói. Nói nhảm, hai ta đều tại Giang Nam thành phố, ta không đi theo ngươi đi theo ai? Trương Lan ngang Diệp Hạo một cái nói, đồ vật thu thập như thế nào rồi? Đêm qua liền thu thập xong. Này đi thôi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói. Viên Cao Tinh cùng Tiêu Lão Thực trên mặt đồng dạng tràn đầy hưng phấn. Một tuần lễ mỗi người đều kiếm 2 vạn 1, có thể qua cái tốt năm. Trung Thực, các ngươi hai chuẩn bị làm sao về nhà? Hai chúng ta mua đường sắt cao tốc vé. Trong nhà các ngươi thông đường sắt cao tốc rồi. Nửa đường đổi xe, rất thuận tiện. Diệp Hạo nghe được hai người nói như vậy cũng không nói gì nữa. Diệp Hạo, ăn Tết ta có thể đi ngươi này chơi sao? Diệp Hạo chính lái xe đưa Hứa Manh Manh 4 người đi Trung Ý Đại học thời điểm Hứa Manh Manh đống nhiên hỏi thăm. Có thể a? Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh ánh mắt mong đợi, cự tuyệt làm sao đều nói không nên lời. Vậy chúng ta có thể nói tốt ta? Hứa Manh Manh vui mừng nói. Ừm, ngươi trước khi đến gọi điện thoại cho ta. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Rõ ràng. Trương Lan nhìn xem Hứa Manh Manh thần sắc kích động có chút kinh ngạc. Bởi vì Hứa Manh Manh tính cách luôn luôn ngại ngùng, làm sao gần nhất đối Diệp Hạo thế công như thế lớn. Bất quá lúc này Trương Lan lại không nói gì thêm. Trương Lan rõ ràng định vị của mình. Chính mình cũng bất quá là Diệp Hạo người theo đuổi một trong. Như vậy chính mình lại có tư cách gì ngăn cản Hứa Manh Manh thích Diệp Hạo đâu? Diệp Hạo đem 4 người đưa tới trường học về sau, không có qua bao lâu thời gian Trương Lan liền dẫn theo cặp ra tới. Trương Lan đem cặp ra cất kỹ về sau an vị tại tay lái phụ, đi thôi. Chờ một chút. Chờ ai? Manh Manh. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, cái giờ này cũng không tốt đón xe, dứt khoát đưa Manh Manh về nhà. Cũng thế. Trương Lan nhẹ gật đầu. Quy 1. Chương 305, chấp pháp sứ. Chương 305, chấp pháp sứ. Hứa Manh Manh nhà chính là Ma Đô. Mà liên tại chờ đợi Hứa Manh Manh quá trình bên trong Trương Lan tiếp vào một điện thoại. Ta muốn đi võ đạo cục một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Ma Đô Nam Giao xuất hiện một đám người lai lịch không rõ. Trương Lan trầm giọng nói, võ đạo cục không ít thành viên đều đuổi tới đó. Ngươi đi đi, nếu là không thể ngăn cản lời nói liền gọi điện thoại cho ta. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo không lo lắng chút nào Trương Lan an toàn. Trương Lan bản thân tu vi võ đạo liền có tiên thiên sơ kỳ, còn nữa Trương Lan nắm giữ chiến kỹ đều là cao cấp nhất, bởi vậy mặt đối với võ giả Trương Lan có thể vượt giai mà chiến. Lui một bước nói coi như Trương Lan không địch lại, Trương Lan trên thân còn có chính mình lưu lại hộ thân phù đâu. Hộ thân phù nhưng là có thể ngăn cản tích cốc cảnh cường giả một kích. Kỳ thật những ngày này Diệp Hạo cũng không phải cũng không có làm gì. Diệp Hạo tu vi tại tăng lên tới tích cốc cảnh thời điểm phân thân của hắn đồng thời tiến giai, Diệp Hạo ba cái phân thân thuận lợi tăng lên tới 9 đại phân thân. 9 cái phân thân trừ 2 cái ám bên trong bảo hộ phụ mẫu bên ngoài, Diệp Hạo còn lại 7 cái phân thân ngay tại Ma Đô trấn thủ, đoạn thời gian này Ma Đô không có bất kỳ cái gì sự kiện linh dị, có thể nói đại bộ phận đều là Diệp Hạo công lao. Một lát sau Hứa Manh Manh liền đẩy 2 cái dương tới. Trương Lan đâu? Trương Lan chấp hành nhiệm vụ. Diệp Hạo nói đến đây liền chuyển di chủ để nói, nữ sinh các ngươi đều muốn mang nhiều đồ như vậy sao? Ta lúc này mới 2 cái cặp da mà thôi. Hứa Manh Manh chu môi nói, ngươi cặp da bên trong nên sẽ không đều là quần áo bẩn a. Ta có lười như vậy sao? Loại sự tình này cũng khó mà nói. Diệp Hạo nói giúp Hứa Manh Manh đem 2 cái cặp da bỏ vào dương phía sau bên trong. Cứ việc hiện tại Hứa Manh Manh tu vi võ đạo không yếu, bất quá loại này dốc sức sống liền nên nam nhân làm. Nhà ngươi ở đâu? Diệp Hạo hỏi. Hứa Manh Manh tại địa đồ hướng dẫn bên trên lục soát một hồi liền lục soát nhà mình địa chỉ. Chính là cái này. Hứa Manh Manh chỉ vào Tử Kinh cư xá nói. Tử Kinh cư xá? Vì sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Diệp Hạo suy nghĩ một chút vững tin mình đích thật chưa từng nghe qua cái tiểu khu này. Già trẻ khu. Hứa Manh Manh nói khẽ. Diệp Hạo lái xe đến Tử Kinh cư xá thời điểm phát hiện cái này cư xá thật là có một chút tuổi tác. Cái này căn bản chính là lão nhà ngang. Nơi này làm sao còn không có khai phát? Diệp Hạo hiếu kỳ nói. Đã vạch đến quy hoạch khu, nghe nói năm sau liền chuẩn bị khai phát. Hứa Manh Manh trả lời. Nói như vậy ngươi rất nhanh liền là hủy đi đời thứ hai. Diệp Hạo trêu ghẹo nói. Trên thực tế Diệp Hạo đây cũng không phải trêu ghẹo. Giống ma đều như vậy quốc tế hóa thành phố lớn không có mấy cái không nguyện ý khai thác. Bởi vì chính phủ bồi thường rất thích hợp. Hứa Manh Manh ngại ngùng cười cười. Nhà ngang là quá khứ cũ kỹ phòng ở. Diệp Hạo cùng Hứa Manh Manh nhấc lên trên cái dương thang lầu thời điểm bốn phía âm u một mảnh. Cẩn thận một chút. Hứa Manh Manh nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Hai người vừa mới vừa đi tới lầu hai lối đi nhỏ thời điểm Hứa Manh Manh đột nhiên ở giữa khắp cả người phát lạnh, xa xa nàng nhìn thấy một cái bung dù nữ tử áo đỏ chính chậm rãi đi tới. Nữ tử áo đỏ trên thân còn mang theo một cái chuông. Làm nàng đi lại thời điểm chuông liền một trận vang vọng. Đang lúc Hứa Manh Manh muốn nhìn rõ ràng thời điểm Diệp Hạo lại là che con mắt của nàng. Không nên nhìn. Hứa Manh Manh đang muốn hỏi nguyên nhân thời điểm này cố băng lãnh trong nháy mắt bạo tăng mấy lần không ngừng, càng không để cho nàng an chính là nàng cảm thấy nữ tử kia đang đứng tại bên cạnh nàng. Không muốn nghe. Diệp Hạo nói thần niệm liền đem Hứa Manh Manh thân thể bao vây lại, làm Hứa Manh Manh cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Thiếu niên lang, ngươi thấy rõ tướng mạo của ta, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Nữ tử áo đỏ âm thanh khàn khàn vô cùng, phản phất từng chữ tiết đều là trong kẽ răng đụng tới. Không nghĩ tới địa phủ chấp pháp sứ sẽ hiện thân dương gian. Diệp Hạo nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ trầm giọng nói, rất có kiến thức. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói, địa phủ hiện tại náo động sao? Diệp Hạo hỏi tiếp. Thiếu niên lang, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói, ta cần trả lời ngươi vấn đề gì? Diệp Hạo lạnh giọng nói, địa phủ chấp pháp sứ còn dọa không được ta. Làm cản. Nữ tử áo đỏ nói đến đây trong tay đỏ dù liền đằng không mà lên, nữ tử áo đỏ tố thủ tác hướng phía Diệp Hạo đánh ra. Diệp Hạo lập tức cảm giác được toàn bộ không gian đều bị ngưng kết. Đúng vậy, ngưng kết. Nữ tử áo đỏ đánh ra âm hàn chi lực đem toàn bộ không gian đều băng phong. Diệp Hạo có lẽ hiện tại duy nhất có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Nữ tử áo đỏ một ngón tay hướng phía Diệp Hạo đâm tới thời điểm móng tay liền trở nên thật dài thật dài. Bất quá ngay tại cái này móng tay đâm rách Diệp Hạo thân thể trước mắt sắc mặt của nàng chính là biến đổi. Bởi vì Diệp Hạo thân ảnh tựa như là bọt biển giống nhau trong khoảnh khắc vỡ vụn. Tàn ảnh. Nữ tử áo đỏ âm trầm nhìn xem bốn phía nói, không có khả năng. Chính mình vừa mới thế nhưng là phong ấn không gian a. Diệp Hạo bất quá tích cốc cảnh tu vi, làm sao có thể hiểu được không gian chi thuật? Nữ tử áo đỏ thần niệm hướng phía bốn phía bao phủ thời điểm liền thấy một đạo tàn ảnh chính hướng phía nơi xa thoát đi đâu. Nữ tử áo đỏ lạnh hừ một tiếng thân hình trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Diệp Hạo còn không có chạy bao xa đâu liền cảm giác được phía sau có một thân ảnh xa xa khóa chặt chính mình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy qua lòng bàn tay của ta sao? Nữ tử áo đỏ nói đến đây liền xa xa hướng lấy Diệp Hạo xuất thủ. Diệp Hạo lập tức cảm giác phải thân hình của mình đều bị giam cầm. Không gian chi thuật. Nguy cấp thời điểm Diệp Hạo lần nữa thi triển không gian chi thuật. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Diệp Hạo quỷ dị biến mất trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Làm sao có thể? Mà liên tại nàng kinh ngạc thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại nữ tử áo đỏ trước mặt. Nữ tử áo đỏ tập trung nhìn vào liền thấy rõ đạo thân ảnh này xuất thân. Chỉ là phân thân cũng muốn ngăn ta. Theo nữ tử áo đỏ một trường rơi xuống Diệp Hạo triệu hoán tới phân thân liền tuyên cáo vỡ vụn. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Nữ tử áo đỏ thân hình lấp lóe mấy lần liền đuổi kịp Diệp Hạo. Diệp Hạo trong lòng biệt khuất ta. Chính mình hảo hảo đưa Hứa Manh Manh về nhà, làm sao liền đụng phải địa phủ chấp pháp sứ? Còn nữa chính mình bất quá nhìn nàng một cái, đến nỗi không chết không thôi truy sát chính mình sao? Cho ta định. Theo nữ tử áo đỏ âm thanh rơi xuống Diệp Hạo cảm thấy không gian bốn phía trở nên vũng bùn đứng lên. Mà liên tại Diệp Hạo khởi động không gian chi thuật thời điểm Diệp Hạo khiếp sợ phát hiện chính mình căn bản là thoát khỏi không được cái không gian này. Diệp Hạo hơi trầm ngâm liền rõ ràng nữ tử áo đỏ đem không gian ra cố. Đáng chết, có bản lĩnh lại chạy a. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Diệp Hạo trong mắt tràn đầy sát ý. Có gan liền giết ta. Diệp Hạo cứng cổ nói, ngươi làm như ta không dám sao? Nữ tử áo đỏ nói đến đây liền hướng phía Diệp Hạo phương hướng vung tay lên, sau một khắc Diệp Hạo vị trí khu vực liền trong nháy mắt sụp đổ. Không gian sụp đổ. sụp đổ đồng thời liền đem hết thể hữu hình tất cả đều chôn vùi. Quy 1. Chương 306, Triệu Hoán Thuật. Chương 306, Triệu Hoán Thuật. Mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo gào thét thanh âm vang vọng hư không, sau một khắc Diệp Hạo thân ảnh ngay tại nữ tử áo đỏ vẻ khiếp sợ bên trong, biến thành một đầu to khoảng 10 trượng thanh long. Thanh long thân ảnh trong khoảnh khắc sẽ xuyên qua sụp đổ không gian, tiếp theo tại giữa không trung uốn éo một cái biến mất ngay tại chỗ. Long tộc. Nữ tử áo đỏ kinh sợ. Nữ tử áo đỏ rất rõ ràng long tộc là một cái cỡ nào chủng tộc đáng sợ. Vấn đề là Diệp Hạo trên thân rõ ràng là nhân tộc khí tức a. Nữ tử áo đỏ có chút rối loạn. Diệp Hạo lúc này nhưng không có tâm tư quản nữ tử áo đỏ sai không thắc loạn. Vừa rồi nếu không phải Diệp Hạo thi triển thiên biến vạn hóa, khẳng định sẽ vẫn lạc tại hồng y trong tay nữ tử. Diệp Hạo hiện tại rốt cuộc minh bạch thanh hư vì sao nói thiên biến vạn hóa đáng sợ. Diệp Hạo hóa thân long tộc liền có được long tộc xuyên toa không gian năng lực. Diệp Hạo không có chạy bao xa liền thấy vội vàng chạy tới Hiểu Minh, Diệp Hạo khôi phục hình người về sau liền rơi vào Hiểu Minh phía trước. Vừa rồi ta tiếp vào phân thân của ngươi khẩn cấp cầu cứu lệnh. Hiểu Minh dò xét Diệp Hạo một chút nói, ngươi cái này không phải không có chuyện gì sao? Có cái nương môn muốn giết ta. Nương môn? Làm nàng? Hiểu Minh giận tím mặt. Bất quá theo Hiểu Minh nhìn thấy nữ tử áo đỏ thời điểm sắc mặt không khỏi biến, ngươi nói nương môn không phải là nàng a?
Đúng vậy a.
Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao đắc tội vị này chủ? Hiểu Minh cười khổ nói, ta đưa đồng học về nhà tại trong lối đi nhỏ nhìn thấy nàng, kết quả nàng nói ta nhìn thấy tướng mạo của nàng, liền muốn giết ta, ngươi nói ta có oan hay không? Diệp Hạo còn cảm thấy biệt khuất đâu. Chấp pháp sứ, ngươi cái này có chút quá đáng a. Hiểu Minh nghe được là nguyên nhân này lúc này nói, Mạo Sơn đệ tử. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm Hiểu Minh nhìn một hồi nói, nơi này không có chuyện của ngươi. Địa phủ chấp pháp sứ quản chính là âm gian chuyện, dương gian chuyện các ngươi chấp pháp sứ không có tư cách quản. Hiểu Minh trầm giọng nói, nếu là ngươi vượt qua nói ta Mao Sơn cũng không tha cho ngươi. Địa phủ đã sớm loạn thành một bầy, ngươi Mao Sơn còn có thể thủ được sao? Nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, đừng cầm Mao Sơn quy củ ép ta. Đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Hạo ngơ ngẩn. Hiểu Minh đây cũng quá ngông cuồng đi. Hiểu Minh tu vi còn không bằng chính mình đâu. Hắn làm sao liền dám nói ra lời như vậy? Mà đúng lúc này trong tay Hiểu Minh đánh ra một cái cổ lão pháp ấn, theo cái này pháp ấn kết thành sát cái kia thiên không lập tức biến sắc, nặng nề đám mây đằng sau phảng phất là một thế giới khác. Mao Sơn triệu hoàn thuật. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn xem Hiểu Minh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể triệu hoán đến ai. Mao Sơn triệu hoán thuật triệu hoán đều là Mao Sơn phái lịch đại tổ sư. Người khác có lẽ kiêng kỵ Mao Sơn phái tổ sư, thế nhưng là nữ tử áo đỏ cùng Mao Sơn phái tổ sư liên hệ cũng không phải một ngày, lại sợ ai đến. Lại càng không cần phải nói Mao Sơn phái tổ sư giáng lâm chỉ là một sợi tàn hồn, nói cách khác một thân thực lực có thể phát huy 1% cũng không tệ. Chỉ là theo một vệ kim quang phá vỡ lượng giới bình chướng tiến vào Hiểu Minh thể nội thời điểm nữ tử áo đỏ sắc mặt liền biến. Hiểu Minh hai con ngươi chán phóng kim sắc quang mang, toàn thân trên dưới tràn ngập tuyên cổ uy nghiêm, Mao Sơn phái cùng địa phủ quyết định quy củ ngươi muốn vi phạm. Ngươi là vị nào? Ngươi còn không có tư cách biết tục danh của ta. Đạo này thanh âm giản mua nói đến đây đôi bàn tay liền hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, toàn bộ thiên địa tựa như là bị cắt mở giống nhau, mà tại vết cắt vị trí lại là một cái âm trầm kinh khủng thế giới. Địa phủ. Diệp Hạo sắc mặt biến. Tiện tay liền có thể phá vỡ lượng giới bình chướng tồn tại nên là bực nào cường đại. Diệp Hạo căn bản là không cách nào tưởng tượng. Dương Gian không phải ngươi nên đến địa phương. Theo vị này thần bí tồn tại thoại âm rơi xuống nữ tử áo đỏ liền như bị sét đánh, thất khiếu bên trong cốt cốt tuôn ra lấy máu tươi, tiếp lấy một cỗ sức mạnh khó lường liền bao khỏa nữ tử áo đỏ, nắm kéo nữ tử áo đỏ hướng địa phủ túm. Chậm rãi. Nữ tử áo đỏ không lo được đầy đầu đầy mặt máu, nàng hướng phía cái này thần bí tồn tại vội vàng hô nói, ta lần này đến Dương Gian là có nhiệm vụ, nhưng có âm quân pháp chỉ. Có. Nữ tử áo đỏ vội vàng từ bên hông móc ra một cái vàng óng ánh pháp chỉ. Cái kia thần bí tồn tại vẫy tay một cái liền đem pháp chỉ triệu hoán đến trong tay của mình, đợi đến hắn xem một lần về sau liền lại vứt cho cái kia nữ tử áo đỏ. Đã trong tay của ngươi có âm quân pháp chỉ, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu là còn dám làm sằng làm bậy, ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán đi. Vừa mới nói xong một vệt kim quang liền thoát ly Hiểu Minh thân thể hướng phía vô tận hư không mà đi. Mà lúc này Hiểu Minh tắc giống như là rút khô khí lực giống nhau ngã ngã trên mặt đất. Diệp Hạo liền vội vàng tiến lên nói, ngươi thế nào? Thi triển triệu hoán thuật di chứng. Hiểu Minh cười khổ nói, đúng, ta triệu hoán chính là vị nào tổ sư? Không biết. Diệp Hạo lắc đầu. Không biết. Hiểu Minh ngơ ngẩn. Diệp Hạo liền đem sự tình vừa rồi giản lược tự thuật một lần. Được rồi, không rồi dám chuyện này. Hiểu Minh nghĩ một lát cũng không biết là cái nào tổ sư, thực tế là bởi vì Mao Sơn phái tổ sư nhiều lắm. Ngươi có nhiệm vụ gì? Hiểu Minh nhìn về phía nữ tử áo đỏ nói. Ngươi không có tư cách biết. Nữ tử áo đỏ nhìn xem Hiểu Minh trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sát ý. Hiểu Minh không khỏi lui lại một bước, thế nhưng là rất nhanh liền lại tiến lên một bước, cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử thế nhưng là mệnh tinh, có bản lĩnh ngươi liền động thủ. Mệnh tinh? Nữ tử áo đỏ biến sắc. Nữ tử áo đỏ rất rõ ràng mệnh tinh đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu lấy thiên địa sủng nhi a. Mệnh tinh tương lai dù là tiến về địa phủ đều là cự đầu a. Huynh đệ của ta cũng là mệnh tinh. Hiểu Minh chỉ vào Diệp Hạo nói, ngươi dám hướng hai cái mệnh tinh động thủ, không thể không nói, ngươi là gan rất lớn a. Toàn bộ thiên địa chỉ có 9 cái mệnh tinh, ta cũng không tin hai người các ngươi đều là. Nữ tử áo đỏ nghĩ một lát trong mắt liền lộ ra một tia khát máu, chờ ta điều tra rõ ràng sẽ lại đến tìm các ngươi. Nữ tử áo đỏ rất thẳng thắn. Nói đi là đi. Thế nhưng là Hiểu Minh lại lộn xộn. Này nương môn còn không có từ bỏ. Ta cảm thấy tám thành đúng thế. Diệp Hạo cũng không nghĩ tới đều loại tình huống này, vị này lại còn nghĩ đến xử lý hai người bọn hắn. Diệp Hạo, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng phải hay không mệnh tinh đâu? Thiều Minh trầm mặc một hồi liền hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"
Diệp Hạo kinh ngạc nói:
"Chỉ muốn đánh đổi khá nhiều liền có thể thôi diễn ra ai là mệnh tinh."
Thiều Minh nghiêm túc nhìn xem Diệp Hạo nói: "Mà địa phủ liền nắm giữ lấy nhiều loại thôi diễn mệnh tinh bí thuật. Ngươi nếu không phải mệnh tinh lời nói cô nương kia khẳng định sẽ hướng ngươi hạ thủ. Thôi diễn ra mệnh tinh cần muốn bao lâu thời gian đâu? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá thời gian sẽ không quá ngắn."
Thiều Minh suy nghĩ một chút liền nói:
"Quy 1, chương 307, ta không phải mệnh tinh. Chương 307, ta không phải mệnh tinh. Ta không phải mệnh tinh."
Diệp Hạo trầm ngâm một chút nhìn xem Hiểu Minh nói.
Hiểu Minh biến sắc: "Ngươi làm sao có thể không phải mệnh tinh? Loại sự tình này ta không có khả năng lừa ngươi."
Diệp Hạo lắc đầu:
"Nếu là như vậy chuyện liền không dễ làm a."
Hiểu Minh nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Đúng, Tô Tiền Bối đâu?
Tiến về Côn Luân."
"Diệp Hạo, muốn không như vậy, ngươi đi Mao Sơn phái ở một thời gian ngắn đi."
Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo nghiêm túc nói:
"Không cần."
Diệp Hạo trầm ngâm một chút liền nói: "Ta sẽ mau chóng đột phá đến thông thiên cảnh.
Ngươi đến thông thiên cảnh cũng không phải vị kia đối thủ a."
Hiểu Minh cười khổ nói: "Địa phủ chấp pháp sứ thấp nhất đều là nguyên anh cảnh a.
Lần này đến phiên Diệp Hạo sắc mặt biến.
Mạnh như vậy,
nếu không làm sao có tư cách trở thành chấp pháp sứ đâu?
Nguyên anh cảnh lại như thế nào?"
Để Hiểu Minh khiếp sợ là Diệp Hạo chợt nói ra lời nói này, đến thông thiên cảnh ta liền có thể vận dụng càng nhiều thủ đoạn, coi như nàng là trọng kiếp cảnh ta cũng giết không tha.
"Ta ca."
Hiểu Minh giật nảy mình, địa phủ chấp pháp sứ cũng không phải giết lấy chơi a.
"Không có cái gì không dám giết."
Diệp Hạo trong mắt lóe ra lăng lệ sắc cơ, trong địa phủ dù là thập đại âm quân cũng bất quá là địa tiên tu vi, ta liền không tin thập đại âm quân còn dám xuyên qua lượng giới trước tới giết ta.
Dựa theo quy củ địa phủ thập đại âm quân là sẽ không xuyên qua lượng giới, vấn đề là chúng ta về sau vẫn là muốn tiến về địa phủ a.
Hiểu Minh bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Hạo nói, đến địa phủ về sau còn có ngươi đường sống sao?
"Ta sẽ phi thăng tiên vực."
Diệp Hạo lắc đầu nói.
"Ca ca, ngươi có thể hay không đừng tự tin như vậy?"
Hiểu Minh nhìn xem Diệp Hạo cũng không biết nên nói cái gì, đừng nói chúng ta chín đại mệnh tinh, liền xem như chúng ta chín đại mệnh tinh trung thượng thừa thiên mệnh vị kia cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể phi thăng tiên vực.
Diệp Hạo trầm mặc không nói.
Hiểu Minh nhìn thấy Diệp Hạo như vậy liền rõ ràng Diệp Hạo không có nghe lọt.
Tóm lại trọng thương có thể, ngàn vạn không thể đánh giết.
Hiểu Minh nghiêm túc cảnh cáo nói.
Rồi nói sau.
Diệp Hạo nói đến đây quay người liền rời khỏi nơi này.
Vừa rồi đào vong thời điểm Diệp Hạo không mang theo Hứa Manh Manh, hiện tại Diệp Hạo phải đi xem một chút Hứa Manh Manh thế nào rồi.
Diệp Hạo đuổi tới lối đi nhỏ thời điểm mới chú ý tới Hứa Manh Manh toàn thân đều bị băng phong. Diệp Hạo vội vàng xuất thủ xua tan Hứa Manh Manh trên người băng hàn. Một lát sau Hứa Manh Manh mở ra hai con ngươi, song trong mắt tràn đầy bất an nói: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Vừa rồi ngươi thấy chuyện quên chính là..."
Diệp Hạo nói khẽ.
Hứa Manh Manh nhìn xem Diệp Hạo vẻ chăm chú liền nhẹ gật đầu.
"Nơi này chính là ta nhà."
Hứa Manh Manh nói liền gõ vang đại môn.
Không lâu lắm một cái trung niên phụ nữ liền đẩy cửa ra.
Lam Nang nhìn thấy đứng tại Hứa Manh Manh bên người Diệp Hạo lúc trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.
"Ngươi nhà đầu này, Diệp Hạo đến làm sao không đề cập tới trước nói một chút?"
Phụ nữ trung niên một bên tiếp nhận cái dương vừa nói.
Diệp Hạo cười cười không nói gì thêm.
Kỳ thật Diệp Hạo đối Hứa Manh Manh phụ mẫu cảm giác đều không tốt lắm.
Hắn cảm thấy hai vị này tương đối thế lực.
Đi tới phòng khách Diệp Hạo phát hiện gian phòng tương đối loạn, trên mặt đất càng là có không ít ngốc nghếch giấy mảnh chờ.
Hứa Manh Manh mẹ tựa hồ cũng ý thức được loại tình huống này, bởi vậy trên mặt của nàng lộ ra không có ý tứ thần sắc, trong nhà có chút loạn.
"Còn tốt ta."
Diệp Hạo khách khí nói.
Hứa Manh Manh nhìn lướt qua liền không để lại dấu vết mà đem nàng mụ mụ áo ngực giấu đến ghế sofa lót đằng sau mặt.
Hứa Manh Manh trong lòng rất phiền muộn.
Không có người nào không muốn đem chính mình đẹp mặt tốt biểu hiện ra cho người mình thích.
Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới mẹ của nàng như thế không góp sức.
Kỳ thật việc này chỉ có thể nói là trùng hợp.
Hứa Manh Manh nguyên vốn chuẩn bị ngày mai lại về nhà, Diệp Hạo nhiều đầy miệng muốn đưa Hứa Manh Manh về nhà, kích động hạ Hứa Manh Manh nơi nào còn nhớ rõ những này, bởi vậy cũng liền tạo thành như vậy cục diện khó xử.
Diệp Hạo thân sắc đồng dạng có chút xấu hổ.
Bởi vì nàng nhìn thấy xó xỉnh bên trong còn có một cái đường viền hoa bên trong quần.
Vừa đúng lúc này Diệp Hạo điện thoại vang lên.
Trong điện thoại di động truyền đến Trương Lan âm thanh.
"Diệp Hạo, đám kia bộ dạng khả nghi người đều là hoạt tử nhân.
Thi Khôi. Hiện tại bọn này Thi Khôi bị chúng ta chém giết không còn, chúng ta chính đang truy tung phía sau màn hung phạm đâu."
"Ta cái này đi."
Diệp Hạo nói khẽ.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Hứa Manh Manh lúc này hỏi.
"Trương Lan bên kia phát sinh một chút chuyện."
Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh nói.
"Vậy ngươi cẩn thận một chút."
Hứa Manh Manh biết Trương Lan đi chấp hành nhiệm vụ, vừa rồi Diệp Hạo càng là nâng lên Thi Khôi, bởi vậy Hứa Manh Manh liền có dạng này lý do thoái thác.
"Gì? Ta chỗ này có chút chuyện."
Diệp Hạo nhìn xem Hứa Manh Manh mẹ nói.
"Không ngồi một hồi lại đi.
Lần sau đi."
Diệp Hạo nói liền rời đi.
Đợi đến Diệp Hạo rời đi về sau Hứa Manh Manh mẹ nhìn xem Hứa Manh Manh nói, "Diệp Hạo sẽ không là ghét bỏ nhà ta bẩn à?"
"Diệp Hạo không phải là người như thế."
Hứa Manh Manh lắc đầu nói, "Bất quá mẹ gian phòng kia cũng quá loạn, ngươi nhìn xem, à, ngươi bên trong quần làm sao ở trên ghế salon?"
Hứa Manh Manh nhìn thấy đường viền lấy bên trong quần lúc cả người đều lộn xộn.
"Cái này, cái này."
Hứa Manh Manh mẹ lúng túng không thôi.
Hứa Manh Manh cười khổ một tiếng liền đẩy hai cái dương trở lại gian phòng của mình.
Kết quả Hứa Manh Manh phát hiện gian phòng của mình đồng dạng lộn xộn không chịu nổi, đồ ăn vặt vỏ trái cây vẩy xuống khắp nơi đều là, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ Hứa Manh Manh cũng biết đây là mẹ nàng kỳ tác.
Diệp Hạo rời đi Hứa Manh Manh nhà về sau không có tiến về Trương Lan vị trí, mà là mệnh lệnh tại Ma Đô tuần tra một cái phân thân chạy tới Trương Lan vị trí.
Thi Khôi chi thuật không phải cao cỡ nào cấp đồ vật, Diệp Hạo tin tưởng Trương Lan các nàng có thể giải quyết, còn nữa coi như giải quyết không được còn không có phân thân của mình sao?
Nếu là phân thân của mình đều giải quyết không được nói chính mình tiến đến cũng vô dụng.
Diệp Hạo trở lại trong biệt thự về sau Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường còn tại thu dọn đồ đạc đâu.
các ngươi ba là chuẩn bị dọn nhà sao?
Diệp Hạo không nói nói.
Công tử, ta túi càn khôn đổ đầy.
Đường Đường đi tới Diệp Hạo trước mặt ung dung nói.
Cái này đưa ngươi.
Diệp Hạo nói xong liền đem Hồ Tiên đưa cho mình túi càn khôn ném cho Đường Đường. Đường Đường thần niệm quét qua trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói,
oa, cái không gian này thật lớn a.
Đường Đường, Thanh Thanh, Mặc Mặc tam nữ túi càn khôn đều chỉ có một cái lập phương. Hồ Tiên cho Diệp Hạo cái này túi càn khôn lại có 8 mét vuông.
Ta cũng phải.
Mặc Mặc xuống tới, một mặt cầu khẩn nói,
trên người ta cũng chỉ có một.
Diệp Hạo giang tay ra nói,
Diệp Hạo trên thân hiện tại còn có một cái không gian rất lớn túi càn khôn,
chỉ là cái này làm sao có thể lại cho Mặc Mặc đâu.
Mặc Mặc khuôn mặt nhỏ lập tức một đổ.
Diệp Hạo nhìn xem Mặc Mặc thần sắc hơi trầm ngâm liền nói, ngươi chờ một hồi.
Diệp Hạo nói đến đây trong tay liền xuất hiện một cái thanh ngọc mặt dây chuyền, tiếp theo tại Mặc Mặc thần sắc tò mò bên trong ở phía trên khắc họa đạo văn.
Thanh Thanh nhìn xem những đạo văn này sắc mặt ngưng trọng đứng lên,
bởi vì Thanh Thanh phát hiện chính mình căn bản là xem không hiểu.
Quy 1, chương 308, không gian lĩnh ngộ.
Chương 308, không gian lĩnh ngộ.
Thanh Thanh xem không hiểu rất bình thường,
bởi vì đây là không gian trận văn.
Xuyên toa không gian cùng cấu tạo không gian là hai chuyện khác nhau,
mà tại tạo dựng không gian quá trình bên trong Diệp Hạo cảm thấy mình tựa như là dựng phòng ở.
Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ tả hữu Diệp Hạo thành công mở một cái không gian.
Thành.
Diệp Hạo vừa nói ra câu nói này thời điểm vừa mới mở không gian liền sụp đổ.
Diệp Hạo lông mày không khỏi nhíu.
Quả thật Diệp Hạo tư chất vượt qua cùng giai, nhưng là không gian cái này thuộc về nguyên anh lĩnh vực, Diệp Hạo hiện tại cưỡng ép lĩnh ngộ bản sẽ rất khó.
Cái này tương đương với một cái tiểu học sinh đi làm đại học cao đến được vi phân và tích phân.
Diệp Hạo nhắm mắt lại cẩn thận suy tư vừa rồi tạo dựng không gian, đi qua một hồi Diệp Hạo rốt cục ý thức được vấn đề.
Chính mình tạo dựng không gian căn cơ bất ổn.
Rõ ràng điểm ấy về sau Diệp Hạo liền không ngừng mà cải tiến, mà tại cải tiến quá trình bên trong không gian không ngừng mà sụp đổ.
Diệp Hạo ngay tại cải tiến sụp đổ bên trong không ngừng tiến hành sửa chữa, thời gian dần qua Diệp Hạo liền ngay cả ngoại giới chuyện đều quên mất.
Đường Đường nhìn xem Diệp Hạo tựa hồ ngu dại đồng dạng chính muốn tiến lên thời điểm liền bị Thanh Thanh ngăn lại.
Công tử hiện khi tiến vào đến một chủng loại giống như ngộ đạo quá trình.
Thanh Thanh trầm giọng nói,
cái này,
Đường Đường hoảng sợ nói không ra lời.
Loại trạng thái này cũng có thể xưng là đốn ngộ.
Thanh Thanh sau khi nói đến đây trong mắt tràn đầy kinh diễm, bình thường mà nói chỉ có kim đan cảnh cường giả mới có thể tiến vào loại trạng thái này.
Công tử tư chất cao như vậy.
Mặc Mặc cả kinh nói,
chúng ta bây giờ cần phải làm là cam đoan công tử không chịu đến bất kỳ quấy rầy nào.
Thanh Thanh nói đến đây liền phóng thích phân thân của mình tại bốn phía cảnh giới đứng lên.
Đường Đường cùng Mặc Mặc thần sắc đồng dạng trở nên ngưng trọng lên.
Đốn ngộ loại trạng thái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Bởi vậy các nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến Diệp Hạo.
Ngay tại Diệp Hạo không ngừng mà cải tiến quá trình bên trong Diệp Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng, mà theo Diệp Hạo thành công tại ngọc thạch bên trong tạo dựng một cái không gian về sau, Diệp Hạo trong mắt lóe lên cực kỳ ngạc nhiên quan mang.
Bất quá chợt kinh hỉ liền lại bị tìm tòi nghiên cứu thần sắc thay thế.
Thanh Thanh nếu có thể xem hiểu lời nói liền sẽ phát hiện Diệp Hạo vung tay lên đem vừa mới cấu tạo thành công không gian đánh nát, Diệp Hạo dọc theo trước đó tạo dựng nền tảng mạch lạc tiến một bước mở rộng nền tảng phạm vi.
Vừa rồi Diệp Hạo thành công cấu tạo 1 mét khối không gian.
Nhưng Diệp Hạo hiển nhiên không thỏa mãn nhỏ như vậy không gian, Diệp Hạo hiện tại cần phải làm là cấu tạo càng lớn không gian.
Vấn đề là tạo dựng 1 mét khối không gian cùng tạo dựng 8 mét khối không gian độ khó hệ số căn bản không phải một cái cấp bậc.
Nhưng ai để Diệp Hạo hiện tại ở vào đốn ngộ trạng thái đâu?
Đốn ngộ thời điểm vô luận là tư duy vẫn là ý thức đều ở vào một loại cực kỳ rõ ràng trạng thái, lúc này cùng đại đạo là phù hợp nhất.
Cái này liền khiến cho Diệp Hạo tại ngắn trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ vốn không nên lĩnh ngộ không gian chi thuật.
Theo Diệp Hạo thành công tạo dựng một cái 8 mét khối không gian về sau Diệp Hạo liền nghĩ tạo dựng một cái 27 mét vuông không gian, chỉ là ngay tại Diệp Hạo đi lĩnh ngộ thời điểm Diệp Hạo linh hồn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bề bài.
Diệp Hạo lập tức rõ ràng chính mình lúc này không thích hợp lại lĩnh ngộ không gian chi thuật.
Bất quá Diệp Hạo bây giờ lại còn có thể lại kiên trì một hồi.
Vậy thì lĩnh ngộ thông thiên cảnh đi.
Lọt vào địa phủ chấp pháp sứ uy hiếp về sau Diệp Hạo thực sự muốn đặt chân thông thiên cảnh, bởi vì một khi đặt chân thông thiên cảnh Diệp Hạo liền có thể vận dụng thanh hư đưa cho mình tiên bảo.
Đến lúc đó thần cản giết thần, ma cản giết ma.
Thông thiên cảnh bình cảnh đối tu sĩ khác đến nói có lẽ so với lên trời còn khó hơn, bất quá đối với Diệp Hạo đến nói cái này căn bản cũng không có cái gì, đỉnh cấp linh căn khủng bố giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế.
Theo Diệp Hạo lĩnh ngộ thông thiên cảnh yếu nghĩa về sau Diệp Hạo liền tiến một bước lĩnh ngộ thông thiên trung kỳ yếu nghĩa.
Chỉ là làm Diệp Hạo lĩnh ngộ hơn phân nửa thời điểm Diệp Hạo thức hải liền từng đợt nhói nhói, sau một khắc Diệp Hạo liền từ đốn ngộ bên trong trạng thái đi ra ngoài.
Ta muốn ngủ một giấc.
Diệp Hạo chỉ tới kịp nói câu nói này thân thể mềm nhũn liền muốn té ngã.
Thanh Thanh ngay tại Diệp Hạo bên người, nàng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Hạo.
"Công tử, công tử, công tử."
Thanh Thanh gọi ba tiếng về sau nhìn thấy Diệp Hạo không có phản ứng liền kiểm tra một chút Diệp Hạo thân thể, công tử chỉ là tâm thần mỏi mệt mất đi.
Trương Lan là hành động lần này người phụ trách.
Trương Lan vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa từng tòa nhà lầu nói, những này nhà lầu chuyện gì xảy ra?
Đội trưởng, vệ tinh trong tranh mây căn bản cũng không có tiêu ký những này nhà lầu.
Theo Trương Lan đến một cái võ đạo cục thành viên nhìn cổ tay bên trên thiết bị đầu cuối thiết bị nói,
chúng ta vệ tinh máy nhận tín hiệu số liệu là thời gian thực đổi mới, những này nhà lầu theo lý thuyết nên ghi lại ở số liệu bên trong a.
Một cái khác võ đạo cục thành viên trầm giọng nói.
Trương Lan hơi trầm ngâm về sau liền nói, đem nơi này số liệu chuyển cho phân cục.
Sau một lát Trương Lan liền thu được phân cục hồi phục, cẩn thận dò xét.
Chúng ta đi.
Trương Lan vung tay lên nói.
Trương Lan một nhóm mười mấy võ đạo cục thành viên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía những kiến trúc này đi đến,
mà làm các nàng đi đến nửa đường thời điểm một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung.
Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Diệp Hạo phân thân.
Ở trong mắt Diệp Hạo, Trương Lan bọn người tiến lên phương hướng nơi nào là từng tòa kiến trúc,
này căn bản chính là từng cái nhắm người mà phệ ác ma. Phá. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong, toàn bộ thiên địa vì đó rung động, sau một khắc Trương Lan đám người trong mắt liền khôi phục thanh minh. Đây là cái gì? Thật tươi diễm đóa hoa. Những đóa hoa này làm sao tản ra từng đợt huyết quang? Vì sao đối diện với mấy cái này đóa hoa thời điểm tâm thần của ta đều đang run rẩy đâu? Trương Lan nhìn về phía giữa không trung. Diệp Hạo thân ảnh như mộng như ảo nhìn không rõ ràng, nhưng Trương Lan biết vị này chính là Diệp Hạo. Tiền bối. Trương Lan kêu. Diệp Hạo không có trả lời Trương Lan mà là mặt trầm như nước mà nhìn xem phía dưới một đóa lại một đóa tiên diễm đóa hoa. Các ngươi mau lui. Diệp Hạo vừa mới nói xong, một đạo băng lãnh âm thanh liền vạch phá trời cao. Muốn đi? Hôm nay ai cũng đi không được. Cũng đúng lúc này, một đóa to lớn đóa hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên đóa hoa xuất hiện một trường cực kỳ mặt xấu xí. Trương Lan chờ võ đạo cục thành viên lúc nào gặp qua bực này trang diện. Còn không đi? Diệp Hạo nói đến đây hai tay liền hướng phía này đóa to lớn đóa hoa đẩy đi, kinh khủng hỏa diễm biến thành biển lửa hướng phía dưới đổ vào mà đi. Tu sĩ, thần thông. Võ đạo cục thành viên tất cả đều kinh sợ. Cháy mau. Trương Lan trầm giọng nói. Võ đạo cục thành viên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái vội vàng hướng về phương xa chạy tới. Muốn chạy? Này đóa to lớn đóa hoa hừ lạnh nói. Thần niệm như lao. Chỉ là đóa hoa này, đóa thần niệm vừa mới tuôn ra liền bị Diệp Hạo ngăn lại. Tích cốc cảnh tiểu bối cũng dám ngăn ta. Đóa hoa kia đóa nhìn xem Diệp Hạo ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Ngươi cũng bất quá là thông thiên cảnh thôi. Diệp Hạo nhìn xem đóa hoa này, đóa lạnh như băng nói. Quy 1. Chương 309, thông thiên chi cảnh. Chương 309, thông thiên chi cảnh. Thực thi hoa. Đây là một loại lấy thi thể vì đồ ăn yêu hoa. Chỉ là Diệp Hạo không nghĩ tới chính là ma đô như vậy phồn hoa địa giới vẫn còn có thực thi hoa tồn tại, để Diệp Hạo càng không nghĩ đến chính là đóa này thực thi hoa vậy mà trưởng thành đến mức độ này. Thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh cùng tích cốc cảnh là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Bởi vì đến thông thiên cảnh liền có thể lợi dụng tiên địa chi thế. Nói cách khác, muốn vượt qua cảnh giới này thực tế quá khó. Thực thi hoa thần niệm cùng Diệp Hạo đụng va vào một phát, về sau trong mắt liền lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Kinh khủng như vậy thần niệm. Diệp Hạo thần niệm cường độ thậm chí đều tiếp cận nó cái này thông thiên trung tầng tồn tại. Ý thức được động dùng thần niệm được không bù mất về sau, đóa này thực thi hoa liền dứt khoát động dùng tiên địa chi thế, mà theo thực thi hoa điều động tiên địa chi thế thời điểm lửa cháy ngập trời liền tiêu tán theo, cùng lúc đó tiên địa chi thế càng là tại đè xuống Diệp Hạo nhục thân cùng thần hồn. Không thể động đậy. Diệp Hạo ý thức được điểm ấy về sau, thể nội chân nguyên liền không lại ẩn nút trong khoảnh khắc bừng lên, mà tại khó khăn phá vỡ một chút thiên địa chi thế thời điểm một sợi sao trời chi quang liền vọt tới. Diệp Hạo phân thân hai ngón tay nắm bắt kiếm quyết lạnh lùng nói, tinh thần kiếm quyết. Diệp Hạo vừa mới nói xong, mênh mông sao trời chi quang liền hóa thành một thanh tinh thần chi kiếm. Tinh thần chi kiếm chém xuống chớp mắt, cho dù là thực thi hoa đánh ra thiên địa chi thế đều bị cưỡng ép chấn vỡ. Thực thi hoa ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Hạo không những phá vỡ chính mình thiên địa chi thế, thậm chí cái này tinh thần chi kiếm còn có chém xuống chính mình khả năng. Thực thi hoa tâm thần khẽ động, nàng bốn phía thực thi hoa liền hướng phía trôi này tinh thần chi kiếm vào tới, không hề nghi ngờ những này thực thi hoa căn bản là ngăn cản không được tinh thần chi kiếm chém xuống, thế nhưng là những này thực thi hoa cũng đang không ngừng suy yếu tinh thần chi kiếm uy năng. Bởi vậy đợi đến tinh thần chi kiếm chạm tại đóa này lớn nhất thực thi hoa trên người thời điểm uy năng đã giảm bớt hơn phân nửa. Phúc! Đóa này thực thi hoa phun ra một ngụm máu tươi, nàng nhìn xem Diệp Hạo thần sắc vừa sợ vừa giận, ta muốn giết ngươi. Cuồn cuộn như nước thủy triều, sóng âm như ma âm rót vào tai, Diệp Hạo quang quắc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Hạo vừa rồi đem tinh thần kiếm quyết thôi phát đến cực hạn, dẫn đến thể nội chân nguyên còn thừa không có mấy, bởi vậy lúc này như thế nào còn có thể ngăn cản được thực thi hoa âm ba công kích đâu. Mà liên tại Diệp Hạo sắp rơi xuống ngã xuống đất thời điểm, một thân ảnh lại là như thiểm điện xông ra ôm lấy hắn, tiếp lấy đạo thân ảnh này liền như là một con báo săn giống nhau hướng nơi xa chạy thủ mạng. Diệp Hạo đợi thấy rõ cứu mình là ai thời điểm, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ nói, ai bảo ngươi trở về? Trương Lan không đáp, nàng chỉ là ôm thật chặt Diệp Hạo liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Thế nhưng là Trương Lan còn không có chạy bao xa đâu, thức hải một trận nói, tiếp lấy ý thức liền biến mất, một đầu ngã quỵ đến trên mặt đất. Ngươi nếu là dám động nàng, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Diệp Hạo nhìn chằm chằm theo sát mà đến thực thi hoa nói, ngươi cảm thấy uy hiếp của ngươi hữu dụng không? Thực thi hoa cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn chưa ý thức được ta chỉ là một đạo phân thân sao? Diệp Hạo một mặt trào phúng mà nhìn xem thực thi hoa nói, còn nữa, ta còn lại phân thân đã tại trên đường chạy tới, ngươi nếu là dám động nàng, ta sẽ đem ngươi thực thi hoa nhất tộc nổ tận gốc. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo cái này phân thân liền biến thành một sợi khói xanh tiêu tán. Thực thi hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phân thân? Nếu là như vậy, Diệp Hạo bản tôn chí ít cũng là thông thiên cao giai a. Cái này, đóa này thực thi hoa ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa. Mà đúng lúc này xa xa thực thi hoa liền cảm thấy một trận khí tức cường đại chạy đến, ước chừng đi qua ba cái hô hấp tả hữu, một thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa. Phân thân? Thực thi hoa đợi thấy rõ vị này thời điểm sắc mặt biến hóa. Thực thi hoa đã lọt vào trọng thương. Nó không có niềm tin tuyệt đối có thể chém giết Diệp Hạo cái này phân thân. Mà liên tại thực thi hoa trầm ngâm thời điểm, cách đó không xa lại xuất hiện Diệp Hạo một thân ảnh. Ba cái phân thân? Thực thi hoa trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Hạo cường đại xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Thực thi hoa một cây nhành hoa một quyển liền đem Trương Lan quân tới bên người. Diệp Hạo hai cái phân thân có lẽ cũng có chém giết chính mình khả năng. Các ngươi nếu là lại gần phía trước một bước cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Thực thi hoa cảnh cáo nói. Diệp Hạo hai cái phân thân liếc nhau, không có khai thác hành động. Thực thi hoa nhìn thấy hữu hiệu định kéo lấy Trương Lan hướng nơi xa chạy trốn, chỉ là còn không có đi mấy bước đâu lại nhìn thấy Diệp Hạo một cái phân thân. Tránh ra. Buông ra Trương Lan, ngươi có thể đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Thực thi hoa cười lạnh nói. Vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn đi.
Diệp Hạo cái này phân thân nói, ngươi không sợ ta giết nàng? Thực Thi Hoa chỉ vào Trương Lan nói, ngươi nếu là dám giết nàng, chúng ta liền dám giết ngươi. Diệp Hạo cái này phân thân lạnh lùng nói, ngươi. Thực Thi Hoa nói liền há hốc miệng ra muốn đem Trương Lan nuốt vào, chỉ cần ngươi dám làm tổn thương nàng, chúng ta lập tức liền sẽ ra tay. Đúng lúc này Diệp Hạo cái thứ tư phân thân chạy tới, chư vị chuẩn bị, nhất kích tất sát. Tại Thực Thi Hoa sợ hai thần sắc hạ cái thứ năm phân thân cũng đến nơi này, Thực Thi Hoa không dám loạn động. Diệp Hạo bọn này phân thân căn bản cũng không quan tâm Trương Lan chết sống a, hai bên cứ như vậy rằng co xuống dưới. Bên này lại nói Diệp Hạo, Diệp Hạo hôn mê một ngày một đêm về sau rốt cục tỉnh lại ngay lập tức Diệp Hạo liền tiếp thu được phân thân truyền đến tin tức. Thực Thi Hoa, Diệp Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sát ý. Bất quá Diệp Hạo không có ngay lập tức tiến về, mà là điều động Long Châu bên trong mở mịt chi khí. Thông thiên cảnh cảnh giới đã linh ngộ, hiện tại thiếu khuyết liền là chân nguyên. Theo Diệp Hạo điều động mở mịt chi khí càng ngày càng nhiều, Diệp Hạo tu vi liền vụt vụt trên mặt đất trướng đứng lên, đợi đến Diệp Hạo tu vi đạt tới giới hạn thời điểm, Diệp Hạo dễ như trở bàn tay đã đột phá. Tự nhiên mà vậy, cứ như vậy dễ dàng đột phá đến thông thiên cảnh. Đạt tới thông thiên cảnh về sau Diệp Hạo tiếp tục điều động một chút mở mịt chi khí vững chắc cảnh giới của mình. Sau nửa canh giờ Diệp Hạo liền vươn người đứng dậy. Công tử, đột phá thông thiên cảnh rồi. Thanh Thanh đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc nói, "Ừm, may mắn đột phá." Diệp Hạo nói đến đây liền nói, "Ta hiện tại có chút chuyện muốn làm, các ngươi chờ ta một hồi." Đạt tới thông thiên cảnh về sau Diệp Hạo tốc độ lần nữa thu hoạch được chất tăng lên, bởi vậy không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo liền đến Trương Lan xảy ra chuyện địa phương. Diệp Hạo liếc mắt liền thấy cùng Thực Thi Hoa rằng có chính mình bát đại phân thân. Thực Thi Hoa rất khẩn trương, nàng biết Diệp Hạo phân thân đang chờ đợi bản tôn đến, bất quá Thực Thi Hoa cũng tương tự trong bóng tối triệu hoán giúp đỡ a. Nàng lo lắng chính là trợ thủ của mình tiến đến trước đó Diệp Hạo bản tôn vượt lên trước đến. Quy 1. Chương 310, chế tạo không gian. Chương 310, chế tạo không gian. Thực Thi Hoa lo lắng chuyện vẫn là phát sinh. Làm nàng nhìn thấy đứng ở giữa không trung Diệp Hạo thời điểm trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Hạo vung tay lên chính mình tám cái phân thân liền tiêu tán theo, tiếp lấy Diệp Hạo liền từng bước hướng phía Thực Thi Hoa đi đến. Lá gan của ngươi không nhỏ. Diệp Hạo chậm rãi nói, ngươi nếu là tiến lên nữa một bước ta liền giết nàng. Thực Thi Hoa một bên lui lại vừa nói. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi không có cơ hội này. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong Thực Thi Hoa hoảng sợ phát hiện toàn thân đều bị giam cầm. Loại này giam cầm không phải thiên địa chi thế giam cầm, mà là không gian giam cầm. Ngươi. Thực Thi Hoa nhìn xem Diệp Hạo trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu, ngươi là nguyên anh cảnh cao thủ. Không đúng, ngươi nếu là nguyên anh cảnh, ngươi phân thân tu vi làm sao có thể thấp như vậy? Cái này cũng không phải là ngươi nên quan tâm chuyện. Diệp Hạo nói đến đây đã đi tới Thực Thi Hoa trước mặt, tiếp lấy ngón tay liền điểm tại Thực Thi Hoa tán hoa phía trên, theo một tiếng kêu rên Thực Thi Hoa thức hải vỡ vụn. Diệp Hạo tâm thần khẽ động lửa cháy ngập trời liền đem đóa này Thực Thi Hoa đốt sạch sẽ. Diệp Hạo kiểm tra một chút Trương Lan thương thế. Trương Lan thương thế rất nghiêm trọng. Bất quá Diệp Hạo lại nắm giữ lấy chữa trị thương thế thần thông. Vạn Thọ Quyết. Diệp Hạo ôm Trương Lan đi tới Thực Thi Hoa bốn phía. Những này Thực Thi Hoa lúc này từng cái run rẩy lên. Bọn chúng chỉ là có nhất định linh trí, còn không có tiến hóa đến đảo tẩu tình trạng. Diệp Hạo liếc những này Thực Thi Hoa một chút liền vận chuyển lên Vạn Thọ Quyết, những này Thực Thi Hoa sinh mệnh tinh nguyên lập tức vọt tới Trương Lan thể nội, Trương Lan thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đáng tiếc là những này Thực Thi Hoa đẳng cấp không cao. Bởi vậy đợi đến Diệp Hạo chữa trị Trương Lan thương thế lúc sau đã vẫn lạc hơn phân nửa Thực Thi Hoa. Diệp Hạo. Trương Lan mở ra hai con ngươi nhìn xem Diệp Hạo nói, "Vững chắc tinh thần của ngươi, ta giúp ngươi tăng cao tu vi." Diệp Hạo nói khẽ. Trương Lan vội vàng thu liễm tâm thần. Đối với Trương Lan đến nói chỉ cần Diệp Hạo bình an còn lại chuyện liền đều không phải chuyện. Diệp Hạo tắc tiếp tục điều những này Thực Thi Hoa sinh mệnh nhân viên cảnh sát trợ giúp Trương Lan tăng cao tu vi, đợi đến những này Thực Thi Hoa tất cả đều sau khi ngã xuống Trương Lan tu vi liền tới gần tiên tiên trung kỳ. Diệp Hạo thấy cảnh này liền nói, "Ta lại giúp ngươi một cái." Diệp Hạo nói đến đây liền điều Long Châu một sợi mờ mịt chi khí, Trương Lan tu vi trong nháy mắt liền tăng lên tới tiên tiên sơ kỳ cực hạn, theo bịch một tiếng Trương Lan thuận lợi đặt chân tiên tiên trung kỳ. Cảm thụ được so trước đó mạnh lớn mấy lần tu vi Trương Lan trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây chính là tiên tiên trung kỳ sao? Trương Lan hỏi vội. Nếu không phải ngươi kinh nghiệm thời khắc sinh tử đại khủng bố ta cũng sẽ không tùy tiện giúp ngươi tăng cao tu vi. Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan nói. Linh căn quyết định thành tựu. Câu nói này không phải chỉ là nói xuông. Thông qua mới vừa rồi giúp Trương Lan tăng cao tu vi Diệp Hạo đã chú ý tới điểm ấy. Lấy Diệp Hạo tu vi hiện tại nhiều nhất giúp Trương Lan tăng lên tới luyện huyết cảnh, muốn là muốn đạt tới luyện hồn cảnh lại là không có bất kỳ cái gì khả năng. Cái kia yêu hoa đâu? Chết rồi. Ngươi không phải bị cái kia yêu hoa đánh hộp máu sao? Cái kia chỉ là phân thân của ta. Phân thân? Trương Lan giật mình nói, tựa như thần thoại trong tiểu thuyết phân thân. Không sai. Diệp Hạo gật đầu. Ta nghe nói võ đạo cực hạn liền tương đương với tu sĩ phân thân cảnh. Đúng thế. Đến võ đạo cực hạn có thể hay không ngưng tụ phân thân đâu? Không thể. Vì sao không thể? Trên lý luận nói đi đến cực hạn 3000 đại đạo đều là giống nhau. Nhưng trên thực tế võ đạo luận thực lực vẫn là so ra kém đạo thuật. Ta có thể đạt tới võ đạo cực hạn sao? Rất khó. Trương Lan ồ một tiếng. Chuyện tương lai lại nói. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, luận tư chất ngươi ngay cả tiên tiên cũng không thể đặt chân, nhưng ngươi bây giờ còn không phải đạt tới tiên tiên trung kỳ. Cũng là ta quá chấp nhất. Trương Lan gật đầu nói. Cũng không thể nói chấp nhất, bởi vì chỉ cần ngươi đạp lên con đường này trong lòng liền lại không ngừng truy cầu mạnh lên, cái này vốn là nhân chi giải tình. Diệp Hạo không cảm thấy Trương Lan tâm tư có cái gì không đúng. Ừm. Ngươi bây giờ đi võ đạo cục một chuyến, đem vụ án này kết. Diệp Hạo nhìn xem Trương Lan nói, sau đó ta sẽ đi võ đạo cục tiếp ngươi. Ừm, tốt.
Đợi đến Trương Lan rời đi về sau, Diệp Hạo liền tại phụ cận kiểm tra một phen, xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Diệp Hạo mới trở lại biệt thự.
"Công tử."
Diệp Hạo vừa trở lại biệt thự, Thanh Thanh tam nữ liền xuống tới. "Ta tặng cho các ngươi ba cái mỗi người một món lễ vật." Diệp Hạo nói liền từ trong túi càn khôn móc ra ba cái ngọc truy, tiếp lấy Diệp Hạo ngay tại ngọc truy bên trong tạo dựng lên không gian, chốc lát về sau Diệp Hạo liền đưa cho tam nữ nói, "Các ngươi nhìn xem." Tam nữ thần niệm quét qua lúc này lộ ra chấn kinh chi sắc. "Đây là không gian. Công tử ngươi nắm giữ không gian chi thuật. Không gian chi thuật không phải phải nguyên anh cảnh mới có thể lĩnh ngộ sao?" Đối mặt tam nữ khiếp sợ, Diệp Hạo mỉm cười nói, "Đừng bắt ta cùng người bình thường so được không?" Tam nữ liếc nhau một cái cũng cảm thấy Diệp Hạo nói có đạo lý, nếu không vì sao dù là không có Mai Tín Tuyết như vậy thiên mệnh chi nữ, đều không có đạt được ngộ đạo nguyên thạch đâu. "Ta nghĩ hiện tại đồ đạc của các ngươi hẳn là đủ thả đi." Diệp Hạo nhìn xem tam nữ nói, "Nếu là lại không đủ thả, như thế nào?" Đường Đường nũng nịu mà hỏi thăm. "Nếu là không đủ ta liền cho ngươi lại luyện chế một cái." "Vậy thì lại luyện chế cho ta một cái chứ sao?" Đường Đường lôi kéo Diệp Hạo cánh tay nói. "Chờ lấy." Diệp Hạo tiện tay lấy ra một khối thanh ngọc liền cho Đường Đường lại luyện chế một cái, mà tại lúc này Diệp Hạo liền thấy Thanh Thanh cùng Mặc Mặc ánh mắt mong đợi. "Được, ta cho các ngươi cũng luyện chế một cái." Nặng bên này nhẹ bên kia chuyện Diệp Hạo cũng không muốn làm, đợi đến hai nữ cũng cầm tới hai khối thanh ngọc lúc, trên mặt liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Diệp Hạo đồ vật không có cái gì tốt sửa sang lại. Hắn đi tới gian phòng của mình tùy ý thu thập một chút liền nhắm lại hai con ngươi thể ngộ thông thiên cảnh. Qua ước chừng nửa giờ liền vang lên tiếng đập cửa. Diệp Hạo mở hai mắt ra liền đứng lên. "Chúng ta đi thôi." Diệp Hạo đánh thuê phòng đại môn nói. Diệp Hạo lái xe đến quân đội phụ cận liền cho Trương Lan gọi điện thoại, không lâu lắm Trương Lan liền nhận điện thoại. "Diệp Hạo, ta lập tức muốn đi Đế Đô hợp." Trương Lan thanh âm bên trong tràn đầy u uất nói, "Cục trưởng bên kia yêu cầu nhất thiết phải trình diện." "Ngươi không muốn đi?" Diệp Hạo cười hỏi. "Không muốn đi." Trương Lan đứng tiếng nói. "Vậy ngươi liền ra đi, ta cho Trương Sơ gọi điện thoại chính là." "Thật? Loại sự tình này ta còn có thể hố ngươi hay sao?" "Vậy ta đây liền ra." Trương Lan mừng rỡ nói. Nói thật Diệp Hạo thật đúng là không cảm thấy đây là chuyện gì. Lấy Diệp Hạo thân phận bây giờ cùng địa vị, Trương Sơ không có lý do không nể mặt chính mình. "Trương cục trưởng, tiền bối." Trương Sơ tiếp vào điện thoại của mình có chút có quắc nói. "Quy 1. Chương 311, về nhà. Chương 311, về nhà. Ta mang Trương Lan làm một chuyện." Diệp Hạo nói ngay vào điểm chính. "Trương Lan?" Trương Sơ trong đầu lúc này xuất hiện Trương Lan thân ảnh, "Nhưng có cần ta hỗ trợ địa phương?" "Không có." Diệp Hạo nói đến đây liền nói, "Năm sau ngươi xem một chút lúc nào có thời gian đến Giang Nam thành phố một chuyến. Công pháp ta đã sửa sang lại không sai biệt lắm, ta lúc nào cũng có thời gian." Trương Sơ vội vàng nói. "Công pháp thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến chiến lược a. Dù là có thiên đại sự Trương Sơ cũng phải đợi a. Còn nữa nói không chừng có thể được Diệp Hạo ban thưởng." "Diệp Hạo ban thưởng nhưng theo kịp chính mình 10 năm thậm chí thời gian dài hơn khổ tu a." "Ừm, này đến lúc đó liên lạc lại." Diệp Hạo cùng Trương Sơ hàn huyên hai câu liền cúp xong điện thoại. Trương Lan xa xa đi tới thời điểm trong mắt liền lộ ra vẻ ngờ vực. Bởi vì Trương Lan nhìn thấy ba cái tuyệt sắc thiếu nữ đang ngồi ở trong ghế xe, nhất là này người tướng mạo diễm lệ thiếu nữ càng là ngồi ở ghế phụ. Mà cái này ba thiếu nữ vô luận là cái nào đều so với mình còn dễ nhìn hơn. "Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đồng học Trương Lan." Diệp Hạo cùng Thanh Thanh tam nữ nói. "Trương Lan, cái này là bằng hữu của ta Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường." Diệp Hạo vì Trương Lan nhất nhất giới thiệu nói. "Các ngươi dáng dấp thật là xinh đẹp." Trương Lan từ đáy lòng nói. "Ngươi cũng rất xinh đẹp a." Mặc Mặc nhàn nhạt cười nói. Tương đối Thanh Thanh cao ngạo, Đường Đường làm quái, Mặc Mặc tất càng thêm biết đại thể, làm người hiền lành. "Đi." Diệp Hạo nói liền khởi động xe con. Trên xe Thanh Thanh rất ít nói chuyện, càng nhiều đều là Trương Lan cùng Mặc Mặc, Đường Đường đang tán gẫu. Trương Lan nói bóng nói gió chi vô ý thức đến tam nữ căn bản cũng không phải là bạn của Diệp Hạo đơn giản như vậy. Chỉ là tam nữ cùng Diệp Hạo đến cùng là quan hệ như thế nào Trương Lan nhưng vẫn là không rõ ràng. Kỳ thật lấy Diệp Hạo tu vi hoàn toàn có thể ngự kiếm mà đi, chỉ là Diệp Hạo muốn càng nhiều thể nghiệm thế tục hồng trần, như vậy ngự kiếm phi hành còn có thể tạo được ý nghĩa gì? "Trương Lan, người nhà ở đâu?" "Đến Giang Nam thành phố về sau." Diệp Hạo hỏi. "Nam huyện Minh Châu." Trương Lan nói khẽ. Diệp Hạo vẫn là biết Nam huyện Minh Châu cái tiểu khu này tại Giang Nam thành phố cũng xem là tốt cư xá, làm nhưng cái tiểu khu này còn kém rất rất xa Tử Vân khu biệt thự. Không có qua bao lâu thời gian Diệp Hạo liền đưa Trương An đến Nam huyện Minh Châu. Trương Lan rất muốn há miệng mời Diệp Hạo tới cửa ngồi một chút, chỉ là Diệp Hạo lại giúp đỡ giúp cái dương dẫn xuống tới, ta liền không đi lên. "Ừm." Trương Lan gật đầu nói, "Ngày mai ta đi bái phòng thúc thúc gì?" "Ách, tốt." Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trương Lan nhìn thấy Diệp Hạo không có cự tuyệt trên mặt liền lộ ra một vòng tiêu dung, miệng bên trong ca bài hát đẩy cái dương rời đi. Diệp Hạo vừa mới trở lại trong ghế xe, Thanh Thanh liền liếc Diệp Hạo một chút nói, "Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ này loạn." Diệp Hạo trầm mặt lại. Chốc lát về sau Diệp Hạo phát động xe con hướng trong nhà đi đến. Đường Đường chừng Thanh Thanh một chút nói, "Thanh Thanh, ngươi cái người nhiều chuyện." "Ngươi nói cái gì?" Thanh Thanh tú mi hơi dương hơi giận nói, "Ta nói ngươi người nhiều chuyện." Đường Đường vừa nói một bên ôm Mặc Mặc nói, "Mặc Mặc, Thanh Thanh nếu là động thủ ngươi giúp ta có được hay không? Thật giống như hai chúng ta hai liên thủ cũng không phải là đối thủ của Thanh Thanh." Mặc Mặc bất đắc dĩ nói, "Cái này" Đường Đường nhìn xem Thanh Thanh lập tức bồi khuôn mặt tươi cười nói, "Ta nhất xinh đẹp nhất Thanh Thanh, ngươi không nên tức giận có được hay không? Vừa rồi ta nói chính ta đâu." Thanh Thanh không nói nhìn Đường Đường một chút liền nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hạo lái xe còn chưa tới nhà đâu liền nghe được một trận tiếng chó sủa, tiếp lấy một con chó vườn liền ngoắc ngoắc cái đuôi hướng phía Diệp Hạo chạy tới. Thanh Thanh một nháy mắt liền mở ra hai con ngươi.
Làm nàng thấy rõ này con chó vườn thời điểm hai con ngươi liền tách ra lăng lệ sắc cơ. Nhị cầu tử không khỏi dùng mình một cái, tiếp lấy nhị cầu tử quay đầu liền hướng phía nơi xa chạy tới. Nhị cầu tử, ngươi đi đâu? Diệp Hạo thản nhiên nói. Nhị cầu tử nghe được Diệp Hạo âm thanh mới dừng bước chân. Chủ nhân, ngươi bên người ba nữ nhân đều là yêu quái. Ngươi nói ai yêu quái đâu? Đường Đường đẩy cửa xe liền chui ra. Nhị cầu tử vừa định muốn chạy trốn liền bị Đường Đường níu lại cái đuôi. Nhị cầu tử bản năng liền hướng phía Đường Đường thủ đoạn tát tới. Bất quá Đường Đường đã sớm chuẩn bị mạnh khảnh bàn tay cắt tại trên mũi của nó. Nhị cầu tử kêu lên một tiếng đau đớn liền mới ngã xuống đất. Diệp Hạo chừng Đường Đường một chút nói, nhị cầu tử là trong nhà hộ viện được không? Như vậy à? Đường Đường bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy ta lần sau hạ thủ nhẹ một chút. Diệp Hạo lắc đầu nói, còn không lên xe. Đường Đường chạy chậm mấy bước liền lẹn đến trong ghế xe. Nhị cầu tử ngươi nếu là lại giả bộ tin hay không đêm nay ta liền hầm ngươi. Diệp Hạo lái xe đi qua nhị cầu tử thời điểm thản nhiên nói. Nghe vậy nhị cầu tử không khỏi dùng mình một cái. Nhị cầu tử hiện tại tốt xấu cũng có luyện hồn một tầng tu vi, Đường Đường tiện tay một kích làm sao có thể liền đánh xỉu nó đâu. Chủ nhân, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi tuệ nhãn. Nhị cầu tử vội vàng đứng lên hấp tấp theo sát xe con chạy như điên. Đến cổng Diệp Hạo liền thấy phụ mẫu cùng cô nãi nãi chính chờ ở cửa đâu. Diệp Hạo đem xe con ngừng tại cửa ra vào liền đẩy cửa đi ra. Quách Tú đang muốn nói với Diệp Hạo cái gì ánh mắt liền rơi vào sau đó từ trong ghế xe đi ra ba thiếu nữ. Cái này ba thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp dù là so minh tinh điện ảnh xinh đẹp hơn ba phần. Diệp Hạo, mẹ, các nàng đều là bằng hữu của ta. Diệp Hạo nhất nhất giới thiệu Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường tam nữ. Tam nữ trong tay đều mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng. Gì? Tam nữ đều cung kính hô. Quách Tú nhìn trước mắt ba mỹ nữ có chút chân tay luống cuống. Vẫn là Diệp Chí Quốc lúc này nói, bên ngoài gió lớn, nhanh lên vào nhà. Tiến phòng khách về sau Quách Tú liền nói, Thanh Thanh các ngươi ngồi, liền coi là mình nhà giống nhau. Ta đi cấp các ngươi châm trà. Dì ta tới đi. Mặc Mặc nói liền đứng lên. Không cần, không cần. Quách Tú vội vàng nói. Mặc Mặc lại là khăng khăng theo Quách Tú đi phòng bếp. Diệp Chí Quốc há mồm muốn hỏi Đường Phiên Thiên chuyện, nhưng khi nhìn đến Đường Đường cùng Mặc Mặc thời điểm, Diệp Chí Quốc liền đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Diệp Chí Quốc thấy rõ, cái này tam nữ ánh mắt liền không có rời đi Diệp Hạo. Bởi vậy Diệp Chí Quốc căn bản cũng không tin tưởng Diệp Hạo trong miệng bạn bè quan hệ. Lừa gạt quỷ đâu? Mà đúng lúc này nhị cậu tử ngoắc ngoắc cái đuôi chạy vào. Diệp Hạo, ta thế nào cảm giác nhị cậu tử có thể nghe hiểu tiếng người? Diệp Chí Quốc chỉ vào nhị cầu tử nói, nó vốn là có thể nghe hiểu tiếng người. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, không có cho các ngươi liếm phiền phức a. Không có, không có, ta liền chưa từng gặp qua như thế thông tuệ chó. Diệp Chí Quốc lắc đầu. Cha, gian phòng thu thập xong sao? Sớm liền thu thập xong. Trong nhà có 6 cái phòng ngủ, vừa vặn các ngươi ba mỗi người một cái phòng ngủ. Diệp Hạo nhìn xem Thanh Thanh nói, Quy 1, chương 312, thôi diễn phân thân. Chương 312, thôi diễn phân thân. Tới thăm các ngươi một chút gian phòng. Diệp Hạo lúc này đứng lên nói, ngay tại tam nữ tuyển phòng ngủ thời điểm Diệp Chí Quốc lôi kéo Diệp Hạo đến một bên. Ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra a? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đường Phiên Phiên đâu? Phiên Phiên về nhà ăn tết a. Vậy cái này ba nữ hải lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi lý giải các nàng là bằng hữu của ta liền có thể. Cái gì gọi là ta hiểu thành? Phiên Phiên biết các nàng a? Xác định. Loại sự tình này ta làm sao có thể hố ngươi? Tốt ta, đúng, ngươi có phải là hố cái kia Nhật Bản cương mục 1 tỷ 1? Đúng vậy a. Thuận tiện hay không cho ta cái 2-3 ngàn bạn? Ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đầu tư bất động sản. Ta cho ngươi chuyển một tức đi. Không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Cha, ngươi biết tại gia mua sao? Ở nhà mua như thế lựa làm sao có thể không biết? Diệp Chí Quốc nhẹ giọng nói, ta đã nhiều lần dùng tại nhà mua tiến hành mua sắm. Đúng, bọn nó nhà thanh toán hệ thống rất thuận tiện, liền ngay cả chúng ta bây giờ giao dịch đều dùng bảo bảo giao. Vậy ngươi biết cái này Internet công ty là ai sao? Diệp Hạo mỉm cười mà hỏi thăm. Diệp Chí Quốc sắc mặt không khỏi biến đổi nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta này nhà công ty là của ngươi chứ? Này nhà công ty chủ tịch là Phiên Phiên. Phiên Phiên. Diệp Chí Quốc giật nảy mình, ngươi không có gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Nhà này Internet công ty giá trị thị trường đã dự đoán đến 30 tỷ đô la, rất nhiều đại lão đều dự đoán nhà này Internet công ty giá trị thị trường sẽ đạt tới 100 tỷ. Diệp Chí Quốc hiện tại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu dế nhủi, hắn rất rõ ràng Đường Phiên Phiên sáng lập nhà này Internet công ty cụ có nhiều sức ảnh hưởng lớn. Ta biết ta. Ngươi có biết không, rất nhiều người đều nói Đường Phiên Phiên tương lai có khả năng xung kích Hoa Hạ thủ phủ. Ừm. Cái này, ngươi không lo lắng Phiên Phiên. Diệp Chí Quốc lời kế tiếp chưa hề nói, bất quá muốn biểu đạt ý tứ lại quá là rõ ràng. Cha, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Hạo nói đến đây liền móc ra điện thoại di động nói, cha, ngươi bảo trả tiền hào là số di động của ngươi sao? Ừm. Ta cho ngươi chuyển qua. Diệp Hạo vừa mới nói xong Diệp Chí Quốc điện thoại liền văng lên, tiếp lấy Diệp Chí Quốc liền thấy số tài khoản bên trong nhiều 100 triệu. Cha, rất cần tiền cứ việc nói thẳng, tiền của ta nhiều nữa đâu? Diệp Hạo hướng phía Diệp Chí Quốc trừng mắt nhìn nói, không sợ nói cho ngươi, ta tại Ma Đô cũng có sản nghiệp của mình, mỗi ngày thu nhập đều tại 100 vạn trở lên. Cái gì sản nghiệp? Chờ cha đến Ma Đô ta mang ngươi dạo chơi. Vậy ta năm sau liền đi. Tốt. Đúng, Diệp Hạo, ngươi ngân châm đâm huyệt chi thuật là thật à? Thật. Tin mới diễn đàn bên trên báo cáo đâu? Đều là thật. Không có nói quá sự thật. Không có. Như vậy có phải là quá lộ liễu một chút? Sẽ không. Tốt ta. Diệp Chí Quốc không tiếp tục quá nhiều hỏi đến. Sau đó Diệp Chí Quốc liền cùng Quách Tú thông một chút Thanh Thanh tam nữ thân phận. Quách Tú ngôn từ ở giữa cũng liền bung ra rất nhiều. Toàn ra cho tới đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ.
Diệp Hạo sau khi trở lại căn phòng của mình liền bắt đầu thôi diễn phân thân quyết, dựa theo phân thân quyết tự thuật đến thông thiên cảnh phân thân quyết còn biết tấn thăng, đến lúc đó Diệp Hạo phân thân số lượng liền sẽ đạt tới 27 tôn. Mà lúc này đây Diệp Hạo phân thân quyết cũng liền đến cuối cùng. Không, phân thân quyết khẳng định còn có thể thôi diễn. Hắc Long năm đó làm không được chuyện không có nghĩa là tự mình làm không đến. Diệp Hạo tin tưởng mình hiện tại tư chất so Hắc Long tư chất còn muốn cao, lại thêm Diệp Hạo còn có ngộ đạo nguyên thạch, hắn cũng không tin không tính toán ra được tiếp xuống phân thân quyết. Một đêm thời gian Diệp Hạo phân thân quyết thuận lợi tăng lên tới giai đoạn thứ 3, theo Diệp Hạo tâm thần khẽ động 27 tôn phân thân liền xuất hiện trong phòng. Diệp Hạo mệnh lệnh cái này 27 tôn phân thân tuần tra ma đô, Giang Nam cùng cái này hai tòa thành thành phố ở giữa thành thị. Diệp Hạo cái này 27 tôn phân thân dù là chỉ có Diệp Hạo 3 thành chiến lực, thế nhưng là cái này 27 tôn phân thân y nguyên có thông thiên sơ kỳ thực lực, mà thông thiên cấp thực lực dù là tại tu đạo giới đều không kém. Đến buổi sáng lúc 8 giờ Quách Tú liền lên lâu muốn hô Diệp Hạo rời giường. Bất quá đang chờ gõ vang Diệp Hạo đại môn thời điểm Thanh Thanh liền hiện thân ngăn cản. "Gì? Diệp Hạo hiện tại đang tu luyện, dù không được bất luận kẻ nào quấy rầy." Thanh Thanh nói khẽ. "Tu luyện?" Quách Tú khẽ giật mình nói. Quách Tú loáng thoáng biết Diệp Hạo giống như tại tu luyện, bởi vậy nghe được Thanh Thanh lời nói lúc này cũng không dám quấy rầy. Quách Tú là không hiểu tu luyện, nhưng nhìn đến nhiều như vậy TV, nàng vẫn là biết tu luyện không thể bị quấy rầy. Xuống lầu Quách Tú liền đem chuyện này nói cho Diệp Chí Quốc cùng Diệp Chí Quốc cô để các nàng không muốn đi quấy rầy Diệp Hạo. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Diệp Hạo đột nhiên có được nhiều như vậy năng lực khẳng định đạt được kỳ ngộ. Bởi vậy Quách Tú nói cho Diệp Chí Quốc Diệp Hạo tại tu luyện Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy bình thường. Ngay tại Diệp Hạo cảm ngộ phân thân quyết thời điểm ăn mặc áo lông Trương Lan mang theo lễ vật trước tới bái phòng. Trương Lan có thể trở thành trung ý đại học đại nhất hoa khôi của trường cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Quách Tú nhìn xem như vậy Thanh Tú trong lòng cô bé mừng rỡ đồng thời nhưng lại âm thầm lo lắng. Nhi tử số đào hoa tựa hồ quá thịnh a. Trương Lan vốn là rất làm người khác ưa thích, lại càng không cần phải nói tận lực lấy lòng Quách Tú, bởi vậy Quách Tú cùng Trương Lan nói chuyện rất vui vẻ. Trương Lan, ngươi phụ mẫu làm cái gì a? Quách Tú nhẹ giọng hỏi. Đây là muốn hỏi ra thế sao? Không thể không nói Quách Tú tùy ý một câu liền để Trương Lan nghĩ nhiều. Cha ta tại chi cục thuế đi làm, mẹ ta tại cục dân chính đi làm. Trương Lan trả lời. Đều là công vụ viên a. Quách Tú khẽ giật mình nói. Muốn là trước kia Trương Lan khẳng định sẽ cảm thấy Quách Tú ra thế rất tốt, bất quá bây giờ Quách Tú tầm mắt trong lúc vô hình tăng lên không ít. Không nói khác vẹn vẹn Diệp Chí Quốc liền có mấy ngàn vạn thân gia, bởi vậy coi như là bình thường con ông cháu cha Quách Tú đều trướng mắt. Lại càng không cần phải nói chuẩn con dâu đã có trăm tỷ thân gia. Quách Tú có thể cảm giác được Trương Lan đối Diệp Hạo tâm tư, chỉ là Quách Tú trong lòng sớm nhất định đường thiên thiên, kết giao bằng hữu có thể, yêu đương thì thôi. Hai người trò chuyện một hồi Diệp Hạo liền đi xuống lầu, Trương Lan đến a? Ừm, vừa tới. Trương Lan vội vàng đứng lên. Ngươi ngồi, đừng khách khí. Diệp Hạo ngồi xuống ngồi Trương Lan nói chuyện tiếm. Trò chuyện một chút Diệp Hạo điện thoại liền văng lên. Hiểu Minh, ngươi còn nhớ rõ địa phủ vị kia chấp pháp sứ sao? Nhớ kỹ. Căn cứ ta giám sát vị kia đã đến Giang Nam thành phố. Cái gì? Diệp Hạo sắc mặt không khỏi biến, ngươi không phải nói muốn điều tra ra mệnh tinh phải cần một khoảng thời gian sao? Cái này, tổng có một ít tình huống đặc biệt không phải? Hiểu Minh ngượng ngùng nói. Diệp Hạo còn định nói thêm cái gì liền cảm thấy một đạo ánh mắt xa xa khóa chặt chính mình. Ta đi ra ngoài một chuyến. Diệp Hạo nói đến đây ngay tại Quách Tú vẻ khiếp sợ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quy 1. Chương 313, chém giết chấp pháp sứ. Chương 313, chém giết chấp pháp sứ. Diệp Hạo biết cái kia địa phủ chấp pháp sứ đã khóa chặt chính mình. Chính mình nếu là không hiện thân lời nói vị kia nói không chừng sẽ giết tới ra môn. Diệp Hạo biến mất tại chỗ thời điểm liền xuất hiện tại trên trời cao, hắn lạnh lùng nhìn xem đồng bền mà tới Hồng Y Bung Dù nữ tử. Bung Dù là lo lắng ánh nắng chiếu xa sao? Quả nhiên là âm u địa phủ sinh vật ta. Người muốn chết. Nữ tử áo đỏ vừa mới nói xong liền hướng phía Diệp Hạo xuất thủ, mà liên tại nàng thần niệm khóa chặt Diệp Hạo trước mắt Diệp Hạo liền biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Hạo lần nữa hiện thân thời điểm trong tay liền xuất hiện một cái ngũ sắc bảo tháp, từ ngũ sắc bảo tháp bên trên tràn ngập để phương thiên địa này cũng vì đó khí tức kinh khủng. Tiên bảo. Nữ tử áo đỏ không khỏi lui lại một bước, coi như có chút kiến thức. Trong tay của ngươi làm sao có thể có tiên bảo? Trong tay của ta như thế nào có tiên bảo ngươi liền không cần biết, chờ ngươi hạ địa phủ ngươi liền sẽ biết. Không đúng, ngươi không có tư cách lại chết một lần. Diệp Hạo vừa mới nói xong liền cởi ra ngũ sắc bảo tháp bên trên phong ấn. Ngàn vạn thủy thải trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ tử áo đỏ mạnh hơn cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, bởi vậy làm sao có thể là giải phong tiên bảo đối thủ? Ta đến dương gian là có nhiệm vụ. Lão tử quản ngươi có nhiệm vụ gì? Diệp Hạo cười lạnh nói. Ta phụng âm quân pháp chỉ đến đây truy nã địa phủ hai cái âm sai. Ngươi hảo hảo truy nã ngươi âm sai chính là, lão tử trêu chọc ngươi ngươi muốn giết ta. Diệp Hạo nói đến đây ngũ sắc bảo tháp liền đằng không mà lên, xuất hiện tại nữ tử áo đỏ phía trên. Ngươi nếu là giết ta địa phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử áo đỏ thét to. Ta còn không có tìm địa phủ gốc ra đâu. Diệp Hạo cười lạnh nói, ai cho chấp pháp sứ dương gian giết người quyền lợi. Giờ khắc này nữ tử áo đỏ chỉ cảm giác phải thần hồn của mình rung mạnh, nàng nhìn xem bao phủ ở trên đỉnh đầu ngũ sắc bảo tháp, dừng tay. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ta chẳng phải là thật mất mặt. Theo Diệp Hạo vừa mới nói xong ngũ sắc bảo tháp liền phun ra ra ngũ sắc thải quang, nữ tử áo đỏ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn tiếp lấy liền tràn vào đến ngũ sắc bảo tháp bên trong. Tiến vào ngũ sắc bảo tháp bên trong lực lượng kinh khủng liền gia tăng đến nữ tử áo đỏ trên thân, nữ tử áo đỏ hoảng sợ phát hiện nhục thân của mình chính nhanh chóng bị luyện hóa. Không muốn. Nữ tử áo đỏ kêu lên thảm thiết. Diệp Hạo thần sắc thở ơ bất vi sở động. Qua mấy hơi thở về sau nữ tử áo đỏ liền không có động tĩnh. Diệp Hạo biết nữ tử áo đỏ bị luyện hóa. Kỳ thật nữ tử áo đỏ vẫn là suy cho cùng vẫn là nàng quá mức tự tin.
Lấy thực lực của nàng nếu là âm thầm chém giết Diệp Hạo, dù là Diệp Hạo nắm giữ rất nhiều thần thông cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, thế nhưng là nữ tử áo đỏ hết lần này tới lần khác tùy tiện tìm tới cửa. Diệp Hạo không biết chém giết nữ tử áo đỏ địa phủ bao lâu có thể biết. Bất quá chỉ cần kéo một đoạn thời gian Diệp Hạo tự tin liền có thể ứng phó. Diệp Hạo tiến độ chỉ có Diệp Hạo rõ ràng, có thể xương khủng bố. Làm Diệp Hạo lần nữa hiện thân thời điểm Quách Tú không khỏi trừng lớn hai mắt nói, ngươi đi đâu rồi? Ra ngoài làm một chuyện. Diệp Hạo nói đến đây liền nhìn về phía Trương Lan nói, Trương Lan, chúng ta lên lầu nói chuyện phiếm đi. Tốt. Trương Lan cười đứng lên. Lên trên lầu Trương Lan liền tò mò nhìn Diệp Hạo nói, ngươi vừa rồi đi đâu rồi? Ngươi không nên biết thì tốt hơn. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói, vì sao? Tương lai ngươi sẽ minh bạch. Diệp Hạo mang theo Trương Lan đến trong phòng của mình, tiếp lấy liền chỉ điểm Trương Lan võ đạo chỗ nào không hiểu. Tới gần buổi trưa Thanh Thanh đẩy thuê phòng ở giữa đại môn. Diệp Hạo, thúc thúc tại Kim Lợi khách sạn đặt trước một bàn, chúng ta hiện tại có phải là muốn chạy tới đâu? Thanh Thanh tiến trước khi đến thần niệm liền liếc nhìn qua, nếu không Thanh Thanh sẽ không tùy tiện mở cửa lớn ra. Vậy thì đi thôi. Diệp Hạo vừa cười vừa nói, dù sao nói cũng đều không khác mấy. Diệp gia có hai chiếc xe, một cố là Diệp Chí Quốc thường xuyên mở xe con, còn có một cố là vừa vặn mua xe thương vụ. Diệp Hạo mở ra xe thương vụ đến Kim Lợi khách sạn cổng liền thấy ăn mặc màu đen áo khoác Diệp Chí Quốc. Bất quá lúc này Diệp Chí Quốc mấy cái trung niên lại há miệng run rẩy đứng tại gió lạnh bên trong. Diệp Hạo bọn người vừa mới lúc xuống xe liền chú ý tới Diệp Chí Quốc mấy cái trung niên hướng phía một chiếc xe mẹ xe đét chạy tới. Đoán chừng cha ngươi thấy cái gì bất động sản thương lão bản. Quách Tú nhìn thoáng qua liền nói, chúng ta tiên tiến ghế lô đi. Ừm. Diệp Hạo gật đầu nói. Diệp Hạo toàn ra tiến ghế lô không có bao lâu thời gian Diệp Chí Quốc liền đi đến. Vừa rồi đụng phải Đạt có thể tập đoàn giám đốc Trương Thiếu Hoa. Diệp Chí Quốc mặt lộ vẻ tiếu dung nói, Đạt có thể tập đoàn. Quách Tú khẽ giật mình nói, Đạt có thể tập đoàn cũng tới Giang Nam thành phố đầu tư rồi. Đạt có thể tập đoàn rất nổi danh sao? Diệp Hạo tò mò hỏi. Đạt có thể tập đoàn tại Chiết Giang tỉnh đều có thể sắp xếp bên trên tên. Trương Lan lúc này nói, a nha. Diệp Hạo gật đầu nói, bất quá cha ngươi công trình không phải rất nhiều sao? Cha không phải là muốn tiến thêm một bước sao? Diệp Chí Quốc xoa xoa đôi bàn tay nói, nếu có thể cầm xuống Đạt có thể tập đoàn hạng mục, công ty của ta liền có thể tiến một bước quyết trương. Cha, vì sao không suy tính một chút chính phủ công trình đâu? Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói, chính phủ công trình nơi nào là dễ nắm như thế? Diệp Chí Quốc lật Diệp Hạo một chút nói, không có nhất định nhân mạch căn bản là lấy không được. Nhân mạch ta có a? Diệp Hạo vừa cười vừa nói, Giang Nam thành phố ban lãnh đạo ngươi biết cái nào cũng không nhận ra. Ngươi. Diệp Chí Quốc không có cách nào. Diệp Hạo cười cười không nói gì nữa. Diệp Hạo chuẩn bị hai ngày này dành thời gian đi một chuyến thị ủy lãnh đạo nói chuyện. Diệp Hạo tin tưởng thị ủy lãnh đạo sẽ cho mình mặt mũi này. Ta đi chuyến phòng vệ sinh. Ăn vào nửa đường thời điểm Trương Lan đứng dậy đi phòng vệ sinh. Trung Đào đi ra phòng vệ sinh thời điểm đối diện nhìn thấy một cái dung mạo tịnh lệ thiếu nữ. Bởi vậy Trung Đào tiến lên mấy bước ngăn trở thiếu nữ kia đường đi. Cô nương, thuận tiện lưu cái phương thức liên là sao? Trương Lan nhìn lên trước mặt công tử ca nhàn nhạt nói, không tiện. Trương Lan cự tuyệt Trung Đào không cảm thấy có cái gì, bởi vì hắn còn không có bày ra thân phận của mình đâu, đây là danh thiếp của ta. Trung Đào nói trong tay liền kẹp lấy một trương thiếp vàng danh thiếp. Vượt quá Trung Đào dự liệu là Trương Lan nhìn cũng không nhìn một chút nói hết à. Nói xong lời nói liền tránh ra. Trương Lan lời nói để Trung Đào ít nhiều có chút không nhịn được mặt mũi. Có lẽ ngươi còn không biết thân phận của ta. Trung Đào vừa nói đến đây liền bị Trương Lan đánh gãy, ta không cần biết ngươi thân phận gì, bởi vậy ta đối thân phận của ngươi không có hứng thú. Ngươi. Lúc này Trương Lan lại là vòng qua Trung Đào đi nhà vệ sinh. Trung Đào nhìn xem Trương Lan bóng lưng trên mặt lãnh sắc rất nhanh liền biến thành nóng bỏng. Lão tử liền thích như thế có tính khiêu chiến. Quy 1. Chương 314, Lạc Ngụy Tử. Chương 314, Lạc Ngụy Tử. Trương Lan đi ra nhà vệ sinh thời điểm chú ý tới Trung Đào còn chờ ở cửa đâu. Trung Đào không có tiến lên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trương Lan đi vào 301 ghế lô. Nhìn đến đây Trung Đào quay người liền hướng phía 601 ghế lô đi tới, trong dạp năm sau cái thanh niên nâng ly cạn chén tốt không được tự nhiên. Linh thiếu. Trung Đào nhìn về phía ngồi ở chủ vị một thanh niên nói, giúp ta hỏi thăm người. Trung Đào lời nói để toàn trường không khỏi ngừng lại. Gọi là Ninh thiếu thanh niên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thế nhưng là ai đắc tội Trung thiếu? Đắc tội chưa nói tới. Trung Đào vừa cười vừa nói, chỉ là vừa mới nhìn đến một cái không sai cô nương. Nếu là Trung thiếu nhìn lên, ta cái này đem nàng mang đến. Một cái ngồi tại Ninh Vũ phía dưới thanh niên đứng lên. Không muốn hù sợ nàng. Trung Đào hơi trầm ngâm liền nói, ngươi yên tâm, đây chính là Trung thiếu xem trọng nữ nhân, ta làm sao dám thô lô đối đãi đâu. Người thanh niên kia cười to nói. Trung Đào cũng không nói gì nữa. Ninh Vũ ra hiệu Trung Đào ngồi xuống, Hoắc Tu làm việc ngươi yên tâm. Tiểu tử này rất ổn trọng. Ninh Vũ, Hoắc Tu bọn hắn đều là Giang Nam thành phố quyền quý, tỷ như Ninh Vũ chính là thị ủy thường ủy con trai, Hoắc Tu là Giang Nam võ thuật hiệp hội hội trưởng con trai, có thể nói bọn hắn một nhóm người này không phú thì quý. Ninh Vũ bọn hắn đám người này cùng tiến tới chính là vì tiếp cận Trung Đảo. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Trung Đảo là Đạt có thể tập đoàn giám đốc. Phải biết Đạt có thể tập đoàn thế nhưng là Giang Nam thành phố thị trưởng chiêu thương dẫn tư tới. Hoắc Tu là một cái thân cao tiếp cận 1m9 chẳng hạn. Hắn đi đến 301 bao xương thời điểm tiện tay liền đẩy ra ghế lô. Chợt Hoắc Tu liền ngơ ngẩn. Bởi vì cái này trong dạp mỹ nữ cũng không phải có một cái hai cái, mà là có trọn vẹn bốn cái a. Như vậy đến cùng cái nào mới là Trung Đào thích gì đây này? Vừa rồi các ngươi ai đi toilet rồi? Hoắc Tu linh quang lóe lên lại hỏi. Ta đi, có chuyện gì? Trương Lan trầm giọng nói. Vậy thì đi với ta một chuyến đi. Hoắc Tu nhìn xem Trương Lan chân thành nói. Nguyên nhân đâu? Trương Lan thế nhưng là võ đạo cục nhất tinh trưởng lão, bởi vậy đối mặt cái này các loại tình huống không chút nào sợ hãi.
ta khuyên ngươi vẫn là thành thật theo ta đi, nếu không đợi sẽ phát sinh cái gì ta cũng không thể cam đoan. Theo Hoắc Tu vừa mới nói xong cổng liền đi vào 5-6 cái dáng người tráng kiện đại hán. Hoắc công tử, đây là có chuyện gì a? Diệp Chí Quốc đứng lên cười làm lành nói. Trung Đào Trung công tử muốn cùng vị này tâm sự nhân sinh. Hoắc Tu liếc Diệp Chí Quốc một cái nói. Trung Đào. Diệp Chí Quốc trong lòng cảm giác nặng nề. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Trung Đào vậy mà nhìn lên Trương Lan. Cái này, còn mời Hoắc công tử tạo thuận lợi. Diệp Chí Quốc nói liền từ trong bọc móc ra một cái phong thư. Hoắc Tu lại là không có tiếp Diệp Chí Quốc hồng bao dự định, Trung Đào nhưng thị trưởng thành phố đại nhân tự mình mời tới, chúng ta mấy cái đều là Trung Đào người tiếp khách, cho nên ngươi cũng đừng để mấy người chúng ta khó xử. Bởi vì chúng ta làm khó liền sẽ làm khó ngươi. Lan. Diệp Hạo vô bàn một cái âm thanh lạnh lùng nói. Hoắc Tu trong mắt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Nói để ngươi Lan không có nghe sao? Trương Lan nói liền đứng lên. Xem ra ngươi còn không có thấy rõ tình thế trước mắt. Hoắc Tu nói đến đây bên cạnh hắn sáu cái dáng người to con đại hán liền hướng phía Trương Lan vây lại. Diệp Chí Quốc đang muốn tiến lên. Dù sao loại trường hợp này để một cô nương đối mặt có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Diệp Chí Quốc đang chờ tiến lên thời điểm Trương Lan lại là như thiểm điện xuất thủ. Ầm, ầm, ầm. Cái này sáu cái thanh niên như là đống cắt giống nhau bị đá ra ngoài cửa, tiếp lấy Trương Lan nhìn xem trợn mắt hốc mồm Hoắc Tu nói, ngươi là muốn chính mình lăn ra ngoài vẫn là ta đá ngươi ra ngoài? Ngươi? Hoắc Tu vừa nói đến đây đã cảm thấy sườn bộ đau xót, sau một khắc liền hung hăng đụng vào trên tường. Chúng ta đi. Hoắc Tu đứng lên vung tay lên nói. Diệp Chí Quốc, Quách Tú khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Trương Lan. Mặc cho các nàng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến nhìn như văn tĩnh Trương Lan lại có thực lực như vậy. Trương Lan, ngươi thật là lợi hại a. Quách Tú nhìn xem Trương Lan trong mắt tràn đầy tiểu hành tinh. Trương Lan ngại ngùng cười cười. Chúng ta đi nhanh đi. Diệp Chí Quốc một mặt lo lắng nói. Không sao. Diệp Hạo không thèm để ý nói, để cho bọn họ tới, ta ngược lại muốn xem Giang Nam thành phố hoàn khố đến cỡ nào hoàn khố. Diệp Hạo, đây cũng không phải là nói đùa được không? Diệp Chí Quốc một mặt ngưng trọng nói. Thúc thúc, ngươi không cần lo lắng. Trương Lan vừa cười vừa nói, không đề cập tới thân phận của Diệp Hạo, chỉ riêng thân phận của ta, bọn họ cũng không dám làm loạn. Ngươi thân phận gì? Diệp Chí Quốc kinh ngạc nhìn xem Trương Lan. Trương Lan từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận đưa cho Diệp Chí Quốc. Chứng nhận sĩ quan. Trương Lan là quân nhân. Muốn là quân nhân lời nói những cái kia hoàn khố thật đúng là không dám loạn động. Bởi vì quân nhân không về địa phương quản. Mà đợi đến Diệp Chí Quốc nhìn thấy Trương Lan quân hàm thời điểm trên mặt liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thiếu tướng. Diệp Chí Quốc hoảng sợ nói. Quách Tú vội vàng sẽ tới. Làm Quách Tú nhìn thấy quân hàm một cột bên trong viết thiếu tướng hai chữ này thời điểm trên mặt đồng dạng là vẻ kinh ngạc. Tướng quân. Nước Cộng hòa tướng quân vốn là không có nhiều. Lại càng không cần phải nói còn trẻ như vậy tướng quân. Có thể kết luận chính là Trương Lan có kinh khủng bối cảnh. Lúc này Quách Tú một viên dẫn theo tâm liền để xuống. Địa phương phách lối nữa cũng không dám giam một tên tướng quân a. Hoắc Tu một nhóm người trở lại bao xương thời điểm Ninh Vũ, Trung Đào bọn người liền đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trung thiếu nhìn lên nữ hải kia là cái hảo thủ, chúng ta đều không có thấy rõ liền bị đánh thành cái này so dạng. Hoắc Tu đắng chát nói. Hay như vậy? Trung Đào ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ nói, ta nhất định phải đạt được nàng. Muốn lấy được nàng còn không đơn giản. Ninh Vũ trong mắt thần sắc lóe lên nói, đêm nay liền có thể đưa đến Trung thiếu trên giường của ngươi đi. Chuyện này là thật. Trung Đào kích động nói. Loại sự tình này ta làm sao có thể nói đùa đâu? Ninh Vũ nói đến đây liền cùng bên người một thanh niên nháy mắt, người thanh niên này phụ thân chính là Giang Nam thành phố công an hệ thống một vị quan lớn, Ninh Vũ tin tưởng người thanh niên này sẽ đem chuyện này làm thỏa thỏa. Người thanh niên kia đi ra ngoài gọi một cú điện thoại cẩn thận giao phó một phen, bởi vậy không có qua 10 phút mấy vị cảnh sát liền xông đến 301 ghế lô. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu cảnh sát chỉ vào Trương Lan nói. Thông qua giám sát bọn hắn đã biết muốn bắt giữ chính là ai. Chỉ sợ ngươi không có tư cách dẫn ta đi a. Trương Lan lạnh nhạt nói. Ngươi dám chống lệnh bắt? Cầm đầu cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói. Đừng hơi một tí liền cùng ta trừ cao như vậy mũ. Trương Lan chỉ vào người cảnh sát kia nói, bất quá hôm nay ta còn liền chống lệnh bắt, có bản lĩnh ngươi liền đến nướng ta à. Trương Lan nói đến đây liền lộ ra tay bên trong chứng nhận sĩ quan. Người cảnh sát kia nhìn thấy chứng nhận sĩ quan thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Việc này phiền phức. Bởi vì quân nhân phạm tội không về địa phương quản hạt. Bất quá chuyện này thế nhưng là phía trên giao chờ đợi, chẳng lẽ bởi vì một sĩ quan chứng thành lùi bước sao? Quy 1. Chương 315, Cường thế Trương Lan. Chương 315, Cường thế Trương Lan. Trương Lan còn trẻ như vậy lại có thể cao bao nhiêu quân hàm? Rất có thể là thông qua quan hệ làm tham nhu đi. Nghĩ tới đây người cảnh sát kia liền trầm giọng nói, tại ta khu quản hạt đã thương người, hôm nay ta còn liền còng tay ngươi. Theo cái này cảnh sát vung tay lên bên cạnh hắn hai cảnh sát tiến lên liền muốn còng tay Trương Lan. Trương Lan không có phản kháng tùy ý hai cảnh sát đem chính mình còng lại. La Lâm tắt theo tay cầm lên Trương Lan chứng nhận sĩ quan, một cái nho nhỏ tham nhu lại còn coi ta sợ ngươi. Giang Nam thành phố võ trang bộ liền có không ít tham nhu. Bình thường mà nói đây đều là chức quan nhà tàn. Thật cùng bọn hắn phát sinh xung đột cũng không có cái gì. La Lâm vừa nói một bên liền lật ra Trương Lan chứng nhận sĩ quan, mà khi La Lâm thấy rõ Trương Lan quân hàm lúc con người co rụt lại. Thiếu tướng. La Lâm lời nói để còn lại mấy cảnh sát kinh sợ. Bọn hắn nhao nhao xuống tới. Tướng quân. Không thể nào. Nào có còn trẻ như vậy tướng quân. Cái này chứng không phải là giả chứ. Đối mặt mấy cái này cảnh sát kinh nghi bất định ánh mắt Trương Lan cười lạnh nói, muốn nghiệm chứng thật giả các ngươi đăng nhập quốc gia sĩ quan lưới nghiệm chứng một phen không phải liền là. Đúng đúng đúng. Đưa vào quân hàm số hiệu liền có thể điều tra ra. Ta leo lên. Mấy cảnh sát luôn cuống tay chân thâu nhập Trương Lan chứng nhận sĩ quan bên trên dãy số. Chợt Trương Lan tin tức liền xuất hiện tại sĩ quan trên mạng. Quân hàm thiếu tướng.
La Lâm mấy cái kinh hãi lập tức hoảng, còn không cho Trương Thiếu đem buông tay ra còn tay. La Lâm sắc mặt trắng bệch nói, La Lâm có thể không sợ sao? Chính mình còn tay vị thiếu tướng, chuyện này nếu là chuyển đi chính mình mũ ô sa còn có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Trương Lan lại là lui ra phía sau hai bước nói, các ngươi nghĩ còng tay liền còng tay, nghĩ lỏng liền lỏng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đây là cái hiểu lầm. La Lâm vội vàng cười làm lành nói, có phải là hiểu lầm ta so ngươi rõ ràng hơn. Trương Lan liếc La Lâm một chút nói, tóm lại chuyện này nếu là không có một cái hài lòng trả lời chắc chắn, còng tay ngươi đừng hòng lấy về. La Lâm cười khổ không thôi. Hắn hiểu được chuyện này nhất định phải bẩm báo cấp trên của mình. La Lâm cấp trên biết được chân tướng về sau liền đem chuyện này hồi báo cho Giang Nam thành phố công an hệ thống buột, vị này buột lập tức liền đem chuyện này hồi báo cho thị ủy một cái lãnh đạo. Người lãnh đạo này ngay lập tức liền lái xe mà tới. "Ngươi tốt, ta trước tự giới thiệu mình một chút." Người lãnh đạo này nhìn thấy Trương Lan thời điểm trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, hắn không nghĩ tới Trương Lan so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Việc này liền khó giải quyết. "Ta là Giang Nam thành phố thị ủy Thường ủy Ninh Vượng, chuyện này chân tướng ta đã hiểu rõ, chuyện này chính là một cái hiểu lầm, ngươi nhìn hiện tại có phải là?" Ninh Vượng nhìn xem Trương Lan vừa cười vừa nói, chuyện này là không phải chân tướng ta so ngươi rõ ràng hơn, còn có ngươi nói ra lời nói này để ta đổi tới rất thất vọng. Trương Lan nhìn xem Linh Vượng nói, đã các ngươi không nguyện ý cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy ta cũng chỉ có thể chính mình cho mình một cái trả lời chắc chắn. Trương Lan nói đến đây còn tay trên tay cái quảng bịch một tiếng liền vỡ vụn. Linh Vượng chờ lãnh đạo sắc mặt tất cả đều biến. Mà liền tại Linh Vượng muốn nói điều gì thời điểm Trương Lan lại là nhấc chân hướng 601 ghế lô đi đến. Đến 601 ghế lô Trương Lan rất không khách khí một cước liền đá tung cửa ra. 601 trong dạp vui cười âm thanh im bặt mà dừng. Trương Lan ánh mắt trong đám người tìm kiếm một trận, rất nhanh liền rơi vào Trung Đào trên thân. Nếu ta không có đoán sai chuyện này chính là ngươi làm ra đến a? Trương Lan chỉ vào Trung Đào nói. Trung Đào đang chờ nói cái gì thời điểm liền thấy Ninh Vượng chờ thị ủy lãnh đạo cùng công an hệ thống lãnh đạo đều tới. Cái này tình huống như thế nào? Trương tướng quân, chuyện này là cái hiểu lầm. Ninh Vượng vội nói. Trương Lan lại là lười nhắc lại nghe Ninh Vượng giải thích, một cước liền hướng phía nặng mấy chục cân cái bàn đá vào. Cái bàn mang theo lực lượng khổng lồ đem Trung Đào đụng vào một bên, mà Ninh Vũ chờ quyền quý đồng dạng bị đồ ăn rượu Thủy Lâm giải một thân. Mà đúng lúc này Trương Lan tiến lên mấy bước dẫn theo Trung Đào đầu hướng phía cái bàn nơi hẻo lánh đập tới. Chỉ là một kích Trung Đào đầu liền cốt cốt mà tuôn ra máu tươi. Ngươi! Khoảng cách Trương Lan gần nhất một thanh niên nhìn thấy Trương Lan như vậy tiến lên liền muốn ngăn cản, người thanh niên này vừa mới lên trước hai bước liền bị Trương Lan một cước đá bay. Đúng vậy, đá bay. Người thanh niên này đụng vào đối diện bức tường bên trên, trượt xuống đồng thời thất khiếu cùng nhau tuôn ra máu tươi. Ninh Vũ chờ con em quyền quý sắc mặt tất cả đều biến, bọn họ cỡ nào gặp qua bực này kinh khủng thủ đoạn đâu. Dừng tay. Ninh Vượng trầm giọng nói, ngươi nếu là tiến lên nữa một bước ta không ngại đem người cũng giết. Trương Lan liếc Ninh Vượng một cái nói, ngươi dám? Không tin ngươi có thể thử một chút. Trương Lan nói đến đây liền nắm lấy Trung Đào đầu hướng phía cái bàn hung hăng đập tới, Trung Đào kêu thảm một tiếng liền cũng không có tiếng thở nữa. Ninh Vũ bọn người không khỏi dùng mình một cái. Trương Lan tiện tay liền đem Trung Đào ném tới một bên, tiếp lấy lạnh lùng nhìn xem Ninh Vũ chờ thanh niên nói, hôm nay chuyện này còn có ai tham dự, đứng ra cho ta. Không có người nào mở miệng. Nếu là không có người mở miệng lời nói các ngươi liền đều lưu lại một cái chân đi. Trương Lan nói liền hướng phía một thanh niên đi đến. Đủ. Ninh Vượng căm tức nhìn Trương Lan nói, đây là xã hội pháp trị. Muốn thật là xã hội pháp trị lời nói những này cặn bã cũng sẽ không chút kiêng kỵ có ý đồ với ta. Trương Lan cười lạnh nói, còn có hôm nay châm đối ta vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn. Trương Lan sau khi nói đến đây liền đến người thanh niên kia trước mặt. Người thanh niên kia đánh run một cái tiếp lấy đã cảm thấy phía dưới nóng lên, lại là người thanh niên này bởi vì kịch liệt sợ hãi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Việc này không quan hệ với ta. Người thanh niên kia bận điệu nói, chuyện này là Ninh Vũ thụ ý, Đào Ba thông báo. Người thanh niên kia vừa nói một bên chỉ hướng hai cái thanh niên. Ca môn, đừng trách ca môn bắn ngươi, thực tế là ta không nghĩ gãy chân. Ta nói, ta cũng nói, chuyện này chính là Ninh Vũ cùng Đào Ba hai gia hỏa này làm. Ninh thiếu còn nói đêm nay cam đoan đem ngươi đưa đến Trung thiếu trên giường. Theo thứ một thanh niên đứng ra chỉ chứng Ninh Vũ, còn lại mấy tên thanh niên kia cũng đứng dậy. Nghe vậy Trương Lan trong mắt băng lãnh càng sâu. Nàng quét Ninh Vượng một chút nói, ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Ta sẽ đem bọn hắn đều mang về hảo hảo thẩm vấn. Chuyện đã rõ ràng, ta không cảm thấy còn cần thẩm vấn. Trương Lan làm sao có thể không rõ Ninh Vượng mánh khóe đâu? Trương tướng quân, chuyện này dừng ở đây đi, làm lớn chuyện đối với người nào đều không có chỗ tốt. Ninh Vượng nhìn xem Trương Lan nghiêm túc nói, chuyện này các ngươi muốn làm sao náo liền làm sao náo. Trương Lan không thèm để ý nói, còn có hôm nay châm đối ta nhất định phải trả giá đắt. Diệp Chí Quốc nhìn thấy cường thế Trương Lan một mặt lo lắng nói, Trương Lan làm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến nàng đâu. Sẽ không. Quân địa xung đột ảnh hưởng không chỉ có riêng là địa phương a. Vấn đề là Trương Lan không phải phổ thông quân nhân a. Quy 1. Chương 316, đến thật a. Chương 316, đến thật a. Diệp Hạo câu nói này không khác để lộ ra một cái trọng yếu tin tức. Diệp Chí Quốc hơi trầm ngâm liền hiểu được. Trương Lan còn trẻ như vậy làm sao có thể liền có thiếu tướng quân hàm đâu. Cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Nói cách khác Trương Lan rất có thể là đặc thù bộ môn, mà đặc thù bộ môn thường thường đều có đặc thù quyền lợi. Chuyện này là ngươi chủ đạo. Trương Lan đi đến Đào Ba trước mặt nhìn gần hỏi. Đào Ba sắc mặt không khỏi sát bạch khởi tới. Cho tới nay Đào Ba đều cảm thấy mình là Giang Nam địa khu tiểu ba vương, vô luận là quyền quý vẫn là phú thương đều phải cho mình mặt mũi, nhưng bây giờ đối mặt Trương Lan thời điểm lại tâm thần sợ hãi. Đào Ba há miệng run rẩy nói không ra lời. Ta nói qua muốn ngươi một cái chân, như vậy liền muốn một cái chân của ngươi. Trương Lan nói đến đây một cước liền hướng phía Đào Ba khớp nối vị trí đã tới, theo một đạo rõ ràng đập đùng âm thanh Đào Ba kêu thảm ngồi xuống. Ồn ào.
Trương Lan vừa nói một bên hướng phía Đào Ba động mạch cổ cắt một chút, Đào Ba con mắt đảo một vòng liền ngã quỵ đến trên mặt đất. Lúc này Trương Lan ánh mắt rơi vào đứng tại Đào Ba bên người Ninh Vũ trên thân. Chuyện này còn có sự điều khiển của ngươi a? Ninh Vũ toàn thân không khỏi run rẩy lên. Tương đối Đào Ba thân phận của Ninh Vũ càng thêm địa tôn đắc, không vì cái gì khác cũng bởi vì phụ thân của hắn là Giang Nam hoàn toàn chính xác nhân vật số 3, cũng chính là vừa mới chạy tới Ninh Vượng. Trương tướng quân. Ninh Vượng hoàng bước lên phía trước nói, ngươi muốn tìm lên quân địa xung đột sao? Ngươi nếu là hiểu như vậy lời nói cũng có thể. Trương Lan vừa mới nói xong một cước liền như thiểm điện đạp đến Ninh Vũ trên đầu gối, Ninh Vũ trên mặt thần sắc cứng lại tiếp lấy đau đớn kịch liệt liền tràn ngập toàn thân. A. Ninh Vũ ôm đầu gối trên mặt đất không ngừng mà la lộn. Một màn này để còn lại mấy cái quyền quý đệ tử tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới Trương Lan như thế sát phạt quả đoán. Ninh Vượng hận hận nhìn Ninh Vũ một chút, tiếp lấy bước nhanh về phía trước vị Ninh Vũ nói, "Ninh Vũ, ngươi thế nào rồi?" "Cha, ta, chân của ta đoạn mất." "Khó trách như thế chú ý vị này đâu." Trương Lan lúc này hiểu được, tình cảm làm nửa ngày là ngươi con trai. "Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Ninh Vượng nhìn xem Trương Lan gần từng chữ một. "Có bản lĩnh ngươi đến chính là." Trương Lan cười lạnh nói. Nói thật Trương Lan thật đúng là không lo lắng Ninh Vượng. Đừng nói Ninh Vượng chỉ là thị ủy nhân vật số 3, coi như Ninh Vượng là thị ủy một hào nhân vật, chẳng lẽ liền có thể định Trương Lan tội sao? Trên thực tế trừ võ đạo cục chấp pháp đường, cho dù là quân ủy kiểm tra kỷ luật bộ môn, đều không có tư cách định Trương Lan tội. Ninh Vượng vung tay lên mười mấy công việc nhân viên liền cuống quýt đem Ninh Vũ bọn người nhấc đi. Đợi đến Trương Lan trở lại bao xương thời điểm Diệp Chí Quốc, Quách Tú nhìn xem Trương Lan thần sắc liền không thế nào tự nhiên. Trương Lan lúc này ý thức được loại này biến hóa vi diệu, đặc quyền thích hợp thời điểm là nên lợi dụng một chút. Diệp Hạo lúc này nói, nếu không lần sau còn không biết cái kia nữ hài đưa tại bọn này ăn chơi thiếu gia trong tay đâu. Trương Lan, ngươi có cái gì đặc quyền? Quách Tú nhẹ giọng hỏi. Trương Lan suy nghĩ một chút liền nói, đối mặt khiêu khích có thể ngay tại chỗ chém giết. Quách Tú kinh hô một tiếng nói, còn có loại này đặc quyền. Loại này đặc quyền tại cả nước đều không có bao nhiêu, bởi vậy gì không biết rất bình thường. Trương Lan nói khẽ. Như vậy ta cứ yên tâm. Quách Tú không khỏi thở dài một hơi. Trương Lan đá gãy Ninh Vũ, đào ba chân, đánh tơi bời trung đảo chuyện nhanh chóng truyền khắp cả thị ủy. Thị ủy ban lãnh đạo ngay lập tức liền tổ chức đóng cửa hội nghị. Chuyện này nhất định phải theo đuổi được mọi nguồn. Nói chuyện chính là phụ thân của đào ba đào hành. Phụ thân của trung đảo ngay tại đi máy bay chạy đến. Chuyện này chúng ta nếu là không có giao phó, đặt có thể tập đoàn có hay không tại Giang Nam thành phố đầu tư đều là cái vấn đề. Một vị lãnh đạo nói. Hoàn toàn chính xác. Chuyện này quá ác liệt, liền xem như Ninh Vũ bọn người không đúng trước, vị kia cũng không nên xuống tay nặng như vậy. Lúc này một cái trung niên tán đồng nói. Lý phó thị trưởng, ngươi lời này có ý gì? Ninh Vượng màu đậm bất thiện nói, cái gì gọi là Ninh Vũ bọn người không đúng trước? Ý của ngươi là người ta Trương tướng quân nhàn rỗi không chuyện gì tới ẩu đả Ninh Vũ chờ ai? Lý Trạch ha ha cười nói, ta không biết các ngươi sẽ không tin tưởng, dù sao ta là không tin. Lý phó thị trưởng, chú ý lời nói của ngươi. Đào Hành trầm giọng nói. Ninh Vũ, Đào Ba làm chuyện gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ta chỗ này nhận được cử báo tín cũng không dưới trăm phong. Lý Trạch nhìn xem Đào Hành nói, ta muốn nói là lần này là Ninh Vũ bọn hắn gieo gió gặt bão, các ngươi muốn đòi công đạo liền tự mình đòi công đạo đi, đừng dựng vào đoàn người danh nghĩa. Lý Trạch nói không nhìn Đào Hành nhìn hằm hằm ánh mắt quay người rời đi. Lý Trạch hành vi hôm nay để lại ngồi các vị lâm vào trầm tư. Bọn hắn không hiểu một mực nội liễm Lý Trạch vì sao đột nhiên cùng Ninh Vượng bọn người vạch mặt đây. Chẳng lẽ nói Lý Trạch biết nội tình gì? Bởi vậy không cầm nổi chủ ý bọn gia hỏa này làm sao có thể tùy tiện đứng đội đâu? Ta đi nhà cầu. Chúng ta cùng đi. Bụng có chút đau. Vậy chỉ lại phạm. Rất nhanh phòng hợp cũng chỉ có 6 vị. Ở trong đó còn bao gồm thị ủy số 1 lãnh đạo cùng số 2 lãnh đạo. Quân địa xung đột vẫn luôn rất mẫn cảm, chuyện này ta nhìn vẫn là thôi đi. Số 2 lãnh đạo nói đến đây liền đứng dậy rời đi. Ninh Vượng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới số 2 lãnh đạo sẽ nói ra lời nói này. Bởi vậy Ninh Vượng liền ánh mắt mong đợi nhìn về phía số 1 thủ trưởng. Chuyện này các ngươi mấy vị nhìn xem xử lý đi. Số 1 lãnh đạo trầm mặc thật lâu liền nói. Đợi đến số 1 lãnh đạo cũng rời đi về sau Ninh Vượng liền nhìn về phía Đào Hành nói, Đào Hành, chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dù là ta cái này đỉnh mũ ô sa không muốn cũng phải cho ta con trai đòi cái công đạo. Đào Hành trầm giọng nói. Đã là như vậy hai chúng ta cái này tiến về Nam Kinh quân khu. Được. Đào Hành cùng Ninh Vượng lúc này liền lái xe tiến về Nam Kinh quân khu. Quân khu lãnh đạo đang hỏi rõ ý đồ đến về sau liền nói cho hai vị Ninh Vũ bọn người hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đồng thời quân đội còn chuẩn bị tiến một bước truy cứu Ninh Vũ đám người trách nhiệm. Đào Hành cùng Ninh Vượng lúc này liền mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hai vị này lập tức liền nhờ chính mình người quen biết nghe ngóng, kết quả thăm dò được kết quả sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là Trương Lan là ngành đặc biệt người, đừng nói chỉ là đả thương Ninh Vũ một cái chân, liền xông Ninh Vũ hành vi, dù là giết hắn đều không có chuyện. Làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng, chuyện này dừng ở đây đi, tiếp tục truy cứu đối các ngươi không có chỗ tốt. Ninh Vũ thương lượng với Đào Hành một phen liền quyết định chuyện này dừng ở đây. Chỉ là đợi đến hai người trở lại Giang Nam thành phố thời điểm nghe được Ninh Vũ, Đào Hành, Trung Đào đã bị quân khu người mang đi. Lần này hai người mắt trợn tròn. Bọn hắn không nghĩ tới quân khu người đến thật. Quy 1. Chương 317, đánh võ mồm. Chương 317, đánh võ mồm. Bối rối phía dưới Ninh Vũ, Đào Hành bọn người vội vàng nhờ quan hệ lúc này mới biết được quân đội chỉ là liền chuyện này tiến hành đưa tin. Qua không đến bao lâu liền đem Ninh Vũ bọn người trả lại. Cha, ta muốn báo thủ. Trả lại Ninh Vũ trầm mặc hai ngày sau đó mới nói. Chuyện báo thủ không thể nhắc lại. Ninh Vượng nhẹ nhàng lắc đầu nói, nữ tử kia chúng ta đắc tội không nổi. Ta biết mấy cái dân liều mạng. Ninh Vũ nhìn thoáng qua bốn phía liền nói, tóm lại ta nhất định phải làm cho nàng chết. Không được.
Ninh Vượng không chút do dự cự tuyệt nói, ta nói qua chuyện này không thể nhắc lại, chuyện báo thù ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ.
Cha, ngươi biết tính tình của ta.
Ninh Vũ nhìn xem Ninh Vượng nhếch miệng cười một tiếng nói, ta việc đã quyết định sẽ không bỏ rơi, trừ phi ta chết rồi.
Ngươi.
Ninh Vượng tại trong phòng bệnh vừa đi vừa về đi vài bước liền nói, ngươi có biết hay không chết một vị tướng quân ý vị như thế nào sao? Ta biết chuyện này sẽ tra được trên đầu của ta đến, bất quá ta tự tin chuyện này sẽ làm không có kẽ hở. Ninh Vũ hai ngày này thời gian vẫn luôn nghẹn đưa ra như thế nào giết Trương Lan. Nếu là không có nhất định chứng cứ quân đội cũng không thể tra tấn bức cung a. Thật thế nào cũng phải như vậy sao? Ninh Vượng trầm ngâm thật lâu cười khổ nói,
cha, thật có lỗi.
Ninh Vũ kiên định nói, đã là như vậy ngươi liền nói cho ta một chút kế hoạch của ngươi. Ninh Vượng chú ý tới nhi tử trong mắt vẻ kiên định sau liền nói, chuyện này chúng ta phải tất yếu làm không có kẽ hở.
Cha, ta là nghĩ như vậy.
Ninh Vũ nghe được Ninh Vượng đồng ý trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Kế hoạch của ngươi đích thật là không có kẽ hở, bất quá ta cảm thấy còn có một cái lỗ thủng. Ninh Vượng cẩn thận cân nhắc lấy Ninh Vũ kế hoạch nói,
cái gì?
Ghi nhớ thời khắc muốn cho mình lưu đường lui. Ninh Vượng nhìn xem Ninh Vũ nói, chế tạo ngoại ý muốn thời điểm ngươi có thể xào rượu để Đào Ba đi qua phụ cận.
Không được.
Ninh Vũ cự tuyệt nói, Đào Ba là huynh đệ của ta, ngươi phải hiểu được trong chuyện này khẳng định sẽ đào sâu, không tra ra cái như thế về sau làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Mà đào hành tại phụ cận liền có thể dẫn động tầm mắt của bọn hắn, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì ngươi mới có thể chỉ lo thân mình. Ninh Vượng vô vô Ninh Vũ bả vai nói, bạn bè có lúc chính là dùng để bán.
Ta suy nghĩ lại một chút đi.
Ninh Vũ chần chờ một chút liền nói.
Ninh Vượng mỉm cười.
Hắn biết từ Ninh Vũ nói ra câu nói này bắt đầu đào hành liền chú định sẽ trở thành dê thế tội. Trương Lan toàn vẹn không biết nguy hiểm đang đến gần. Những ngày này nàng cùng phụ mẫu một mực đang mua đồ Tết đâu. Dù sao lại qua hai ngày liền đến Tết xuân.
Lý tỷ, đây chính là ngươi khuê nữ à?
Trương Lan bồi tiếp mẹ dạo phố thời điểm một cái trung niên phụ nữ liền chào hỏi.
Trương Lan, đây là ngươi Tống Di.
Trương Lan mẹ Lý Yến vì Trương Lan giới thiệu nói.
Tống Di, ngươi tốt.
Trương Lan nhẹ giọng hô.
Hảo hảo, Lý tỷ, Trương Lan còn không có bạn trai à?
Gọi là Tống Di phụ nữ cười hỏi.
Còn không có.
Ngươi nhìn ta nhà tiểu chết như thế nào?
Trương Lan hôn sự ta không làm chủ, ngươi muốn hỏi vẫn là hỏi Trương Lan đi.
Nghe đến đó Tống Di liền nhìn về phía Trương Lan nói, Trương Lan, muốn hay không nhìn một chút nhà ta tiểu chết, ta nói cho ngươi tiểu chết dáng dấp như xoái.
Tống Di, ta hiện tại mới đại nhất đâu.
Trương Lan khéo léo từ chối nói, hiện tại còn không nghĩ yêu đương.
Cũng không nhất định phải yêu đương, các ngươi làm bằng hữu khắp nơi cũng được.
Tống Di vừa nói một bên liền móc ra điện thoại di động nói, ngươi tài khoản cờ cờ bao nhiêu tới.
Trương Lan thấy cảnh này đành phải báo chính mình tài khoản cờ cờ.
Trở về ta để tiểu chết thêm bạn, đến lúc đó ngươi nhớ phải đồng ý a.
Tống Di còn nói hai câu liền dãy rùa to mọng vòng eo đi.
Mẹ, ta lúc nào nói qua hôn nhân của ta ta làm chủ a?
Trương Lan tò mò nhìn Lý Yến nói.
Ta đây không phải biến tướng muốn cự tuyệt nàng sao?
Ai có thể nghĩ tới người ta căn bản có chuẩn bị mà đến.
Lý Yến cười khẽ nói, ta khuê nữ thế nhưng là trung ý đại học cao tài sinh, nàng nhi tử bất quá là cái phá hai bản, nơi nào có thể xứng với ta như hoa như ngọc khuê nữ.
Vậy ngươi nói ai có thể xứng với ta?
Ừm.
Ta ngẫm lại.
Lý Yến suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, ngươi nhận biết Diệp Hạo sao?
Nhận biết ta.
Cũng thế, Diệp Hạo cũng là trung ý sinh viên đại học, ngươi làm sao có thể không biết đâu?
Ta cùng Diệp Hạo là cùng lớp đồng học.
Lý Yến ánh mắt không khỏi sáng lên nói, vậy hắn có hay không truy qua ngươi?
Không có.
Ta khuê nữ xinh đẹp như vậy, hắn vì sao không truy ngươi đây?
Lý Yến có chút tức giận nói,
so ta xinh đẹp nữ hải còn nhiều.
Trương Lan vừa cười vừa nói,
ngươi biết Diệp Hạo nhà ở nơi nào sao?
Thử Vân khu biệt thự.
Ngươi nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đi tìm Diệp Hạo chơi a?
Ừm.
Ta nói cho ngươi đối Diệp Hạo ngươi nhưng để ý một chút, thích hắn nữ sinh không có 1000 cũng có 800.
Lý Yến nói đến đây một cái dễ nghe âm thanh ngay tại Lý Yến vang lên bên tai.
Gì, ngươi nói nhưng không đúng a?
Lý Yến kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình một người mặc trồn áo khoác bằng da thiếu nữ.
Thiếu nữ khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết công khai đối Diệp Hạo tỏ tình đã phá vạn, trong đó còn không thiếu một chút danh giáo hoa khôi của trường mỹ nữ a, bởi vậy Trương Lan ngươi muốn là ưa thích Diệp Hạo nhưng phải nắm chắc.
Ngươi biết ta?
Trương Lan nhìn lấy trước mặt thiếu nữ kinh ngạc nói,
Giang Nam thành phố thi đại học bảng nhãn Trương Lan ta làm sao có thể không biết?
Thiếu nữ nhìn xem Trương Lan nói, có lẽ ngươi không biết ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lam Tiểu Điệp.
Lam Tiểu Điệp.
Trương Lan lúc này biết thiếu nữ trước mắt là ai, ngươi là Giang Nam thành phố Thắng Hoa.
Ừm.
Lam Tiểu Điệp nhẹ gật đầu.
Ngươi biết Diệp Hạo?
Diệp Hạo là ta cao trung đồng học.
Có thể nói cho ta một chút Diệp Hạo cao trung thời kỳ chuyện sao?
Trương Lan nhìn xem Lam Tiểu Điệp nói.
Lam Tiểu Điệp ánh mắt lóe lên.
Trương Lan vấn đề này rất ý vị sâu xa.
Bởi vì chỉ có bạn gái mới có thể lấy như vậy ngữ khí hỏi vấn đề này.
Trương Lan đi lên liền ghi rõ chính mình đối Diệp Hạo quyền sở hữu.
Ngươi muốn biết cái gì?
Lam Tiểu Điệp cười híp mắt nói.
Trương Lan sắc mặt chợt biến đổi.
Lam Tiểu Điệp đây là tại thị uy sao?
Ngươi muốn biết cái gì?
Câu nói này lời ngầm chính là ta biết Diệp Hạo hết thảy.
Ở đây nói chuyện cũng không tiện.
Trương Lan nhìn thoáng qua bốn phía nói, có thời gian ta vẫn là hỏi Diệp Hạo đi.
Lam Tiểu Điệp nụ cười trên mặt không giảm, Diệp Hạo đối nữ hải tử hay là nhiệt tình như vậy.
Đợi chút nữa ta phải hảo hảo hỏi một chút Diệp Hạo, có xinh đẹp như vậy nữ đồng học, vì sao chưa từng có đề cập với ta?
Cái này nhìn ra được thân cận xa xơ a.
Nhìn xem nữ nhi cùng Lam Tiểu Điệp đánh võ mồm, Lý Yến rất lo lắng hai vị này sẽ làm chàng đánh lên.
Trương Lan, các ngươi lần sau trò chuyện tiếp đi, ngươi cha vẫn chờ ăn cơm đâu.
Ừm.
Trương Lan lên tiếng nói, vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp.
Ừm, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp.
Lam Tiểu Điệp nhẹ nói.
Hai nữ trong miệng đều nói lần sau trò chuyện tiếp, thế nhưng là ai đều không nhắc tới lưu lại đối phương phương thức liên lạc.
Quy 1.
Chương 318, Đường Phiên Phiên đến. Chương 318, Đường Phiên Phiên đến. Đây chính là nữ nhân hữu nghị. Nam sinh căn bản là xem không hiểu. Giao thừa. Đối với Hoa Hạ nhi nữ đến nói đây là một cái ngày rất trọng yếu. Diệp Hạo toàn gia đã không có dán câu đối xuân cũng không có xuất trần mà là tại cửa sân lặng lặng chờ đợi lấy cái gì. Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ một cỗ xe con liền lái tới. Quách Tú nhìn xem bảng số xe kinh hỉ nói, Phiên Phiên xe. Lần trước Đường Phiên Phiên theo Diệp Hạo đến Diệp gia thời điểm Quách Tú liền thích cái này vừa xinh đẹp lại thông minh nữ hải. Đường Phiên Phiên đem xe ngừng tới cửa liền vội vàng đẩy ra cửa xe, Đường Phiên Phiên cơ hồ là một trận chạy chậm chạy đến Diệp Hạo trước mặt, một đôi thu thủy con ngươi bộc lộ tràn đầy tưởng niệm cùng nhớ nhung. Thấy cảnh này Quách Tú dẫn theo một trái tim liền có chút buông xuống không ít. Quách Tú lo lắng nhất chính là Đường Phiên Phiên giá trị bản thân cao như vậy có thể hay không thay lòng đổi dạng. Bất quá bây giờ xem ra chính mình cân nhắc chính là dư thừa. Đường Phiên Phiên trong mắt tình ý Quách Tú làm sao có thể không nhìn thấy đâu. Tiểu thư, ngươi cho mang lễ vật đâu? Đường Đường lại là ngay lập tức liền mở ra dương phía sau lật lên. Đường Phiên Phiên khuôn mặt lập tức đỏ lên. Vừa mới nhìn đến Diệp Hạo chớp mắt Đường Phiên Phiên liền không quan tâm chạy tới, lúc này mới ý thức được chính mình trước đó hành vi có thể hay không làm trò cười cho người khác. Cũng may Đường Đường kịp thời đánh vỡ loại này không khí. Lễ vật của ngươi tại tay lái phụ đâu? Đường Phiên Phiên nói khẽ. Đường Đường vội vàng vây quanh tay lái phụ, liếc mắt liền thấy mấy hộp tinh mỹ quà vặt. Tiểu thư, đây là cái gì ăn? Đường Đường dẫn theo quà vặt hỏi. Đây là nhà chúng ta bên kia đặc sắc quà vặt chu đen vịt. Đường Phiên Phiên về nói, hương vị lại tê dại lại cay, có thể xưng nhất tuyệt. Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Đường Đường nói liền dẫn theo quà vặt hướng trong viện chạy tới. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc liếc nhau đều không nói gì thêm. Thanh Thanh, Mặc Mặc sẽ không hơi một tí hô Diệp Hạo công tử, Đường Phiên Phiên tiểu thư, bất quá không tim không phổi Đường Đường thường xuyên sẽ hơi một tí hô lên. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc chú ý tới Đường Đường hoàn toàn là thuận miệng nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường tam nữ thân phận rất có thể chính là Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên bảo tiêu. Quách Tú cùng Diệp Chí Quốc tại sao lại suy đoán là bảo tiêu, cũng là Đường Đường trong lúc lơ đãng hiện ra tu vi võ đạo, lầu 3 cao 10 mét tầng lầu nói nhảy liền nhảy xuống, cái này sao có thể là người bình thường có thể làm đến đây này? Đường Phiên Phiên đi tới dương phía sau nơi đó dẫn theo mấy thứ quà tặng tại Diệp Hạo đồng hành đi tới phòng khách. Thúc thúc, ta nghe Diệp Hạo nói ngươi đối tranh chữ cũng có nghiên cứu, cái này là một bộ tề lao hí hà đồ. Đường Phiên Phiên nói liền đưa cho Diệp Chí Quốc một bộ tranh chữ. Tề lao? Diệp Chí Quốc trái tim không khỏi run lên, tiếp lấy liền chậm rãi mở ra tranh chữ. Diệp Chí Quốc nhẹ nhàng vuốt ve, thời gian dần qua trong mắt tràn đầy rung động. Chỉ có tề lao mới có thể hình thần một thể, đem tôn tư thái hoàn mỹ hiện ra. Diệp Chí Quốc thật lâu mới nói, bức chữ này họa khẳng định là bút tích thực. Bức chữ này họa quá chất quý, ta không thể thu. Diệp Chí Quốc nói xong liền đem tranh chữ cuốn tới đứng lên. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, thúc thúc ngươi là biết họa người, này tấm tề lão họa cho người phù hợp. Đường Phiên Phiên cười khẽ nói, còn có thúc thúc đây chính là ta chuyên môn đi London phòng đấu giá cho ngươi đập. Cái này, Diệp Chí Quốc muốn nói không thích này là không thể nào, chỉ là bức họa này giá cả thực tế quá cao, Diệp Chí Quốc phỏng đoán cẩn thận cũng phải 30 triệu trở lên. Cha, Phiên Phiên tấm lòng thành ngươi cũng đừng cự tuyệt. Diệp Hạo lúc này nói. Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút cũng liền không lại cự tuyệt. Vậy thúc thúc liền tạ Phiên Phiên. Thúc thúc ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Đường Phiên Phiên cũng không dám giành công nói, đây là Phiên Phiên phải làm. Đường Phiên Phiên chuẩn bị cho Quách Tú chính là một bộ Hàn Quốc đồ trang điểm. Đây là vê đút hở hở ho sao a. Quách Tú nhìn xem từng cái tinh mỹ bình nhỏ kinh hỉ nói, không có nữ nhân nào không truy cầu đẹp. Dù là đã đến trung niên Quách Tú đồng dạng cũng không ngoại lệ. Vê đút hở hở ho sao có thể được xưng là Hàn Quốc đỉnh cấp đồ trang điểm nhãn hiệu, bất quá Đường Phiên Phiên chuẩn bị cho Quách Tú cũng không phải trên thị trường sáo trang. Đây là vê đút hở hở ho chuyên môn vì châu Âu hoàng thất cung cấp sáo trang quà, hiệu quả ít nhất là trên thị trường 3 lần trở lên. Đường Phiên Phiên vừa nói một bên giáo Quách Tú như thế nào viết vẽ lung tung. Quách Tú tắc giống như là cái bé ngoan tựa như thỉnh thoảng gật đầu. Đường Đường, ngươi cũng muốn a? Diệp Chí Quốc nhìn thấy Đường Đường thăm dò nhìn xem những cái kia tinh mỹ bình nhỏ nói. Đường Đường mới không nghĩ đâu. Đường Đường lắc đầu nói, Đường Đường chỉ là cái gì? Chỉ là muốn những cái kia cái bình. Đường Đường ngượng ngùng nói. Vậy chờ ngươi gì Tú dùng xong sau liền đem cái bình cho ngươi. Diệp Chí Quốc ha ha cười nói. Hắn không nghĩ tới Đường Đường muốn chính là cái bình. Tốt tốt. Đường Đường vội vàng nói, dì Tú, cái bình nhớ kỹ lưu cho ta. Lần này ta mang 3 bộ, đợi chút nữa ta đưa người một bộ. Đường Phiên Phiên nhìn xem Đường Đường nói. Đường Đường đầu lắc cùng chống lúc lắc giống nhau, ta lại không hóa trang, này quá lãng phí, ta liền chờ gì Tú cái bình. Vậy ta nỗ thêm chút sức, tranh thủ dùng nhanh lên. Quách Tú treo gẹo nói. Ừm ân. Đường Đường trùng điệp gật gật đầu. Đường Phiên Phiên tính cách rất hiền hòa. Cùng bất luận kẻ nào đều có thể trò chuyện tới. Toàn gia vui vẻ hòa thuận trò chuyện ước chừng một tiếng Diệp Hạo liền mang theo Đường Phiên Phiên dạo phố mua câu đối xuân pháo. Làm sao đến bây giờ còn không có mua màn cửa pháo? Đường Phiên Phiên kéo Diệp Hạo cánh tay kinh ngạc nói. Đây không phải đang chờ ngươi cái này nữ chủ nhân sao? Diệp Hạo nhìn xem Đường Phiên Phiên vừa cười vừa nói, lúc nào nói chuyện ngọt như vậy rồi? Đường Phiên Phiên nghe trong lòng đất giống như là ăn mật giống nhau. Vẫn luôn là a. Diệp Hạo hướng Đường Phiên Phiên trừng mắt nhìn. 30 Tết phiên chợ rất nhiều người. Diệp Hạo hai người tuyển một chút câu đối xuân. Ta muốn mua pháo hoa. Đường Phiên Phiên chỉ vào cách đó không xa pháo hoa nói, mua. Diệp Hạo để lão bản đem câu đối xuân đều đặt ở một cái túi lớn bên trong liền cùng Đường Phiên Phiên đi đến một cái pháo hoa cửa hàng bên cạnh. Lão bản, ta muốn cái này pháo hoa. Đường Phiên Phiên chỉ vào một cái lớn nhất pháo hoa nói, còn có ta muốn cái này, cái này, cái này. Đường Phiên Phiên một hồi liền chỉ hơn 20 cái cỡ lớn pháo hoa. Còn muốn dùng cái gì sao? Lão bản đã sớm vui không ngậm miệng được. Khó được gặp được một vị thổ hào a.
Cái này một vạn vang lên pháo muôn bốn bản. Diệp Hạo chỉ vào quyển ống thức pháo nói, tại sao phải bốn bản đâu? Ban đêm lúc 12 giờ thả một bản, buổi sáng ngày mai hạ sủi cáo trước đó thả một bản, mùng 7 đưa bếp lò ra thời điểm thả một bản, ngày 15 tháng riêng thời điểm thả một bản. Diệp Hạo vì Đường Phiên Phiên giải thích nói, có thể hay không đồng thời thả hai bản? Có thể a. Lão bản, vậy sẽ phải 40 bản. Đường Phiên Phiên hào khí vượt mây nói, này sẽ nhiêu dân? Diệp Hạo nhất thời mặt đen lại. Quy 1. Chương 319, chúc Tết. Chương 319, chúc Tết. Ta đây là cho Đường Đường mua. Đường Phiên Phiên cười hắc hắc nói, nha đầu kia khẳng định thích chơi cái này. Tốt ta. Diệp Hạo cười khổ nói, một năm cứ như vậy một lần, nhiều dân liền nhiều dân đi. Lão bản, ngươi cái này cho đưa hàng a? Diệp Hạo nhìn xem lão bản nói, đưa tiễn, khẳng định đưa a, ngươi cho ta địa chỉ, ta cái này sắp xếp người cho ngươi đưa. Lão bản vội vàng nói. Diệp Hạo liền đem địa chỉ nói cho lão bản, trong vòng một giờ cam đoan đưa đến. Lão bản nghe được Diệp Hạo ở tại Tử Vân khu biệt thự ngay cả tiền đặt cọc đều không muốn, hắn tin tưởng ở tại khu biệt thự người giàu có sẽ không tiêu khiển chính mình. Sau đó Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên dạo phố mua một chút hoa quả liền về nhà. Tốt, về sau Đường Đường liền sung phong nhận việc muốn dán câu đối xuân. Mặc Mặc, ngươi nhìn xem Đường Đường. Diệp Hạo nói, đừng để Đường Đường đem câu đối xuân làm xấu. Mặc Mặc vội vàng đi xem Đường Đường. Đừng nói lấy Đường Đường không tim không phổi cá tính thật sự có khả năng đem câu đối xuân làm xấu. Một lát sau Diệp Hạo một đoàn người đi ra đại sảnh kinh ngạc phát hiện Đường Đường đem câu đối xuân dán bốn bề yên tĩnh. Cái này góc độ. Diệp Chí Quốc thối lui đến nơi xa nhìn thoáng qua liền lấy ra trình độ xích đo đạt một chút, chợt Diệp Chí Quốc trên mặt liền lộ ra chấn kinh chi sắc nói, Đường Đường, ngươi sẽ không phải là cầm trình độ xích dán a? Diệp Chí Quốc sở dĩ hỏi như vậy cũng là bởi vì Đường Đường dán quá thẳng, không có một tia nghiêng độ cong. Cái gì là trình độ xích? Người trong tay cái này? Đường Đường tò mò hỏi. Diệp Chí Quốc nhìn thấy Đường Đường dáng vẻ lập tức rõ ràng Đường Đường có phải hay không dùng trình độ xích dán. Dán cái này rất khó sao? Đường Đường vừa nói một bên nhặt lên trong khắp ngõ ngách phấn viết, tiếp lấy rất tùy ý liền trên mặt đất họa một đường thẳng. Đây là sự thực thẳng tắp, ở giữa không có một tơ một hào gỗ lượng. Không tin tà Diệp Chí Quốc còn cầm thước ba góc so với một chút, mà cho ra kết quả chính là cái này so thẳng tắp còn muốn thẳng. Diệp Chí Quốc nhìn xem Đường Đường thần sắc liền biến, bởi vì ngươi cầm bút thời điểm ngươi cường độ khẳng định sẽ có nhỏ bé biến hóa, điều này sẽ đưa đến ngươi họa thẳng tắp thời điểm sẽ không khỏi trên dưới gỗ lượng. Thế nhưng là cái này lý luận tại Đường Đường trên thân tựa hồ đánh vỡ. Ta đừng quan tâm cái này. Diệp Hạo chuyển di chủ đề nói, Đường Đường, nơi này còn có giấy cắt hoa đâu, ngươi cùng Mặc Mặc tiếp tục dán đi. Đường Đường ôm giấy cắt hoa liền hướng phía lầu 2 chạy tới. Diệp Hạo cười một tiếng nắm Đường Phiên Phiên tay đến gian phòng của mình. Sửa sang lại thế nào? Đường Phiên Phiên nhíu lại cái mũi đáng yêu hít hà. Ngửi cái gì đâu? Ngươi hương vị. Đường Phiên Phiên lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ thỏa mãn, loại cảm giác này thật rất tốt. Nam sinh trên thân đều là mùi mồ hôi bẩn, nhưng trên người của ngươi liền không có a. Vậy là ngươi không biết ta trước kia. Mặc kệ là trước kia còn là về sau, chỉ cần là ngươi hương vị, ta đều thích. Phiên Phiên. Ừm. Ta nghĩ ngươi. Ta cũng thế. Đường Phiên Phiên nói liền miết lên mũi chân, đỏ bừng bờ môi tới gần Diệp Hạo. Ngay tại Diệp Hạo cùng Đường Phiên Phiên ôm hôn thời điểm cổng liền xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ta nói có đúng không? Đường Đường hưng phấn nói. Đường Đường, im lặng. Thanh Thanh chừng Đường Đường một chút nói, lần trước chính là ngươi hô to gọi nhỏ quấy rầy ta xem kịch. Ta nhìn ngươi là nghĩ lấy thân thử nghiệm a? Đường Đường hừ lạnh nói. Là lại như thế nào? Thanh Thanh huyết ngực của mình nói, ngươi nghĩ lấy thân thử nghiệm có tư cách kia sao? Đường Đường nhìn xem bộ ngực của mình, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Ngực của mình đích thật là tiểu. Không nói Thanh Thanh, dù là Mặc Mặc cũng so ra kém a. Giao thừa có một cái trọng yếu thời gian chính là đón giao thừa. Hoa Hạ dân chúng thủ tuổi không sai biệt lắm đều làm hai chuyện, một cái là đánh bài, một cái là xem TV. Diệp Hạo toàn ra vây quanh TV say sưa ngon lành mà nhìn xem Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối. 5, 4, 3, 2, 1. Theo người chủ trì nói đến một thời điểm Tân Xuân tiếng chuông vang lên, tiếp lấy bốn phía liền vang lên từng đợt tiếng pháo nổ. Đường Đường, đốt pháo. Diệp Hạo vừa nói đến đây điện thoại liền vang lên. Đường Đường hưng phấn cầm cái bật lửa liền vọt tới trong viện. Diệp Hạo đè xuống nút trả lời. Điện thoại bên kia truyền đến trận trận tiếng pháo nổ. Diệp Hạo, chúc mừng năm mới. Trương Lan, chúc mừng năm mới. Diệp Hạo, ta liền muốn biết ta có phải hay không cái thứ nhất điện thoại cho ngươi. Trương Lan nhẹ giọng hỏi. Ừm. Ngày mai đầu năm mùng một ngươi có cái gì hoạt động sao? Hiện tại còn không biết. Ừm, vậy ta ngày mai đi nhà ngươi chơi. Được. Vừa mới phủ lên Trương Lan điện thoại Hứa Manh Manh điện thoại liền đến. Ta biết ta khẳng định không là cái thứ nhất cho ngươi chúc Tết đúng không? Hứa Manh Manh đú và nói. Ngươi sai. Đối mặt cái này xấu hổ nữ hài Diệp Hạo không ngại nói một cái lời nói dối có thiện ý, vừa rồi ta cho một cái đồng học chúc Tết đâu. Thật sao? Bên kia lập tức kinh hỉ đứng lên. Ừm. Vậy ta thật sự là thật là vui. Đúng, đúng, ta còn không có nói cho ngươi chúc mừng năm mới đâu. Hứa Manh Manh vội vàng nói. Ừm, chúc mừng năm mới. Diệp Hạo đang chờ nói cái gì điện thoại liền chấn động một cái. Manh Manh, chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp đi, điện thoại mới vừa tới mấy cái tin nhắn ngắn. Diệp Hạo bên này nói. Ừm, tốt. Hứa Manh Manh biết lúc này cho Diệp Hạo chúc Tết khẳng định không biết. Tiểu tử ngươi điện thoại khó như vậy đánh. Diệp Hạo nghe được thanh âm này thời điểm không khỏi nở nụ cười, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta rồi? Thế nào, ta không thể cho ngươi đánh rồi? Thiếu Hoa hơi giận nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một ngày kiếm tỷ bạc, làm sao lại nghĩ lên ta cái này vô danh tiểu tốt? Diệp Hạo nói đùa nói. U, đây là trách bổn vương vắng vẻ ngươi sao? Thiếu Hoa không khỏi cười nói. Cái này đều đoán được.
Như vậy, bổn vương ngày mai đi xem ngươi được chứ?
Không tốt.
Diệp Hạo. Bên kia vang lên Tiểu Hoa nghiến răng âm thanh. Ta vừa mới nói là nói mát, ngươi không có nghe được sao?
Diệp Hạo đành phải nói.
Đêm mai liền đợi đến chấm lật bảng hiệu của ngươi đi.
Tiểu Hoa nói liền đã cúp điện thoại.
Diệp Hạo vừa để điện thoại di động xuống liền lại vang lên.
Làm nhìn thấy phía trên dãy số thời điểm Diệp Hạo ánh mắt liền trở nên nhu hòa.
Chúc mừng năm mới.
Ta nếu là không điện thoại cho ngươi, ngươi có phải là không chuẩn bị gọi cho ta?
Diệp Hạo lúc này phát giác được một trận nồng đậm u oán.
Ta cái này không phải là không có thời gian sao?
Diệp Hạo cười khổ nói.
Có phải là đều là ngươi hồng nhan chi đã đâu?
Nhu Nhi tỷ, làm sao như thế lớn hỏa khí?
Có phải là thân thích hay không tới thăm ngươi rồi?
Ngươi thân thích mới tới thăm ngươi đâu?
Lâm Nhu Nhi không nghĩ tới Diệp Hạo đột nhiên đến một câu như vậy. Lâm Nhu Nhi tính cách thuộc về bảo thủ cái chủng loại kia, bởi vậy Diệp Hạo đùa giỡn như vậy nàng còn có chút không chịu nổi.